Chương 316, thuyền gỗ nhỏ chương 316, thuyền gỗ nhỏ Lý Trung ba người nhìn xem gọi là một cái thẳng lắc đầu. Gần như đồng thời hít một tiếng. Ba vị đại ca, nhìn ta vừa nãy thu hoạch, nói xong đại bằng cười lấy quay người lại, mọi người gặp hắn sau lưng thì có một con đại thỏ rừng. Mặc dù đây bình thường săn được còn lớn hơn một ít, nhưng lại không ai phát ra kinh hỉ kinh ngạc tiếng than thở. Đại bằng chỉ cảm thấy không đúng. Muốn biết mình ngày bình thường trở về thời điểm, mọi người đây chính là nhảy cẫng hoan hô, nhất là kia mấy người phụ nhân cao hứng âm thanh, đơn giản chính là đối với hắn tốt nhất ban thưởng, nhưng là hôm nay trọng yếu như vậy thi đấu tại sao không ai nói chuyện đâu. Ngay cả nữ nhân mình yêu thích, Thu Nhi đều an tĩnh lạ thường. Đại bằng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn tự nhiên thì không đốc, hỏi đội cái đó Lục Kỳ cũng bay về rồi sao. Không giống nhau Thu Nhi trả lời, Lục Kỳ liền từ đám người phía sau đi ra đại bằng huynh đệ, ta cũng vậy vừa mới quay về. Ai u, này thỏ rừng thật lớn một con a. Nướng toàn bộ thỏ, ta thế nhưng có một bộ chính mình độc môn bí phương. Nướng ra đến đây chính là hương vô cùng. Lục Kỳ ra vẻ kinh ngạc, nhìn đại bằng mang về thỏ rừng nói. Nghe được Lục Kỳ lời nói, đại bằng cười lạnh một tiếng, Lục Kỳ, ngươi sẽ không phải là tay không trở về đi. Lời này vừa nói ra, trong doanh địa ánh mắt mọi người soát một chút liền toàn bộ đều nhìn về phía hắn. Thu Nhi này mới nhớ tới chính mình trước đây cấp cho hắn nhắc nhở lời nói, thế nhưng đã muộn. Lý Trung ba người thì vốn định tiến lên đánh cái giảng hòa thế, nhưng hiện tại đại bằng một câu, không thể không khiến bọn hắn tuyên bố kết quả trận đấu. Chỉ nghe Lý Trung lớn tiếng nói buồn chàng thi đấu, Lục Kỳ thắng. A, đại bằng trên mặt cười lạnh trong nháy mắt cứng đờ, giống như Trượng Nhị Hòa Thượng không nghĩ ra bình thường, tựa hồ tại nghĩ vừa nãy mình nói cái gì, có thể hay không thu hồi. Lúc này Thu Nhi bước lên phía trước nhỏ giọng cho đại bằng nói, Lục Kỳ săn được một đầu lợn rừng. Cái gì? Lợn rừng? Đại bằng đội vàng lố néo người, nhìn về phía bốn phía. Lúc này mới phát hiện Lý Trung mấy người sau lưng trên mặt đất thật nằm ngửa một đầu đại lợn rừng. Cái đó, Lục huynh đệ, ngươi thật lợi hại. Ta, nhận thua. Làm đại bằng nhìn thấy đại lợn rừng trong nháy mắt, dường như xì hơi khinh khí cầu dường như. Thế là mới thừa nhận chính mình thua sự thực. Lý Trung lúc này nhìn một chút nam tử bên người, gặp hắn gật đầu một cái, liền nghe Lý Trung nói. Tốt. Thi đấu thời gian vừa vặn 2 giờ. Đại bằng, Lục huynh đệ thực lực ngươi cũng thấy đấy, năng lực giao cho như vậy một cái có năng lực bằng hữu tiểu tử ngươi cũng không thua thiệt à. Đúng vậy a, đúng a. Là cái này không đánh nhau thì không quen biết mà. Người trẻ tuổi nên như vậy. Cho thêm chính mình tích lũy kinh nghiệm, nhiều giao mấy cái bằng hữu, luôn luôn chuyện tốt một kiện. Nghe được hai người khuyên bảo về sau, đại bằng trong lòng tiêu tan không ít, trên mặt thì lộ ra vẻ mỉm cười nét mặt. Đúng lúc này, khu cắm trại bên ngoài, một bóng người thở hổn hển, khi một đầu khác lợn rừng rốt cục xuất hiện. Mọi người, nhanh, mau tới giúp ta một chút ta. Ta nhanh muốn không được. Chơi ạ. Đây là, lại là một đầu lợn rừng. Hôm nay đây là tình huống thế nào a? Mọi người tại nhìn thấy khu cắm trại nam tử lại khiêng một đầu lợn rừng sau khi trở về, trong lúc này tâm kinh ngạc, cùng mừng như điên nét mặt. Ép cũng ép không được. Đại bằng cái thứ nhất xông tới cho hắn giúp đỡ, chỉ gặp hắn một cái tiếp nhận trên bả vai hắn lợn rừng, gánh tại trên người mình. Thấy thế, Lý Trung ba người thì vội vàng tiến lên giúp đỡ, hai người kéo lấy lợn rừng, một người thì là đỡ lấy khu cắm trại tên nam tử kia. Lý Trung ba người đem hai đầu lợn rừng phóng ở cùng nhau, sau đó lúc này mới quay người hỏi tên nam tử kia, sao hắn thì mang về một đầu lợn rừng hoài nghi. Lại là nhìn thấy tên nam tử kia tại thật dài thở hổn hển mấy cái rồi nói ra ca Lý Trung, này hai đầu lợn rừng đều là Lục huynh đệ săn giết. Ta chỉ là phụ trách khiêng lợn rừng, không ngờ rằng a. Lục huynh đệ hắn thể lực tốt như vậy, trở về thời điểm, ta ngay cả cái bóng của hắn cũng không nhìn thấy. Căn bản đuổi không kịp. Nghe xong lời này, Lý Trung, đại bằng, mọi người, tất cả đều bị khiếp sợ không lời có thể nói. Nhiếp Tiểu Dung cũng là không thể tin mở to hai mắt nhìn Lục Kỳ, muốn có được thật sự là hắn nhận. Lục Kỳ thấy thế, đành phải hơi cười nói may mắn, đều là may mắn. Hôm nay đi vào nơi này, ta thì cảm thấy mình vận khí đặc biệt tốt. Sau đó, Lý Trung đám người càng đem Lục Kỳ nhìn xem thành thượng đẳng khách nhân, nhiệt tình đem trong doanh địa có khả năng cầm ra tới mỹ vị món ngon cũng sắp xếp ra đây. Thậm chí còn có một hộp thuốc lá. Chỉ tiếc Lục Kỳ không rút món đồ kia. Cứ như vậy mọi người vui vẻ sướng cho chuyện, tại chúc mừng hoan nên 3 giờ sau. Lục Kỳ lúc này mới đạt được cùng đại bằng cùng đi xem thuyền gỗ nhỏ thời gian. Lúc này đại bằng đã không còn đúng Lục Kỳ có bất kỳ bất kính, mà là 10 phần khách khí dáng vẻ, mang theo Lục Kỳ chạy tới hắn cất giữ thuyền gỗ nhỏ chỗ. Vì thuyền gỗ nhỏ nút trong khoảng cách bãi biển một chỗ không xa bí ẩn trong rừng rậm, Lý Trung không yên lòng hai người tiến đến, hắn liền thì đi theo. Đối với Lý Trung đi theo, Lục Kỳ tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cứ như vậy, ba người đang hướng phía bãi biển đi rồi 20 phút lộ trình về sau, cuối cùng đi tới đại bằng cất giữ hắn tỉ mỉ chế tác thuyền gỗ nhỏ chỗ. Đây là một chỗ trong rừng rậm núi nhỏ thung lũng, nơi này khoảng cách bãi biển cũng liền 100 mét không đến. Tại đại bằng chỉ dẫn dưới, Lục Kỳ Lý Trung lúc này mới nhìn thấy hắn giấu ở một chỗ cỏ dại rậm rạp bên trong thuyền gỗ nhỏ. Chỉ thấy đại bằng đầu tiên là đem phía trên nhất bao trùm một ít cành cây khô lấy ra, sau đó lại gỡ xuống phía trên bao trùm lấy một tầng tươi mới lá cây. Trong nháy mắt, một chiếc trưởng 5 mét thuyền gỗ nhỏ ra hiện tại Lục Kỳ trong mắt. Lý Trung cũng là nhìn đại bằng đảo cổ rất lâu mới làm ra tới thuyền gỗ nhỏ, có chút muốn nói lại không biết nói cái gì cảm giác. Bởi vì này cái gọi là thuyền gỗ nhỏ chính là một gốc khô cạn đại thụ cán, nhìn vẫn rất thẳng. Đại bằng đầu tiên là tại một bên dùng dịu cứu hỏa móc chống một nửa làm con thuyền, còn lại bộ phận vì dùng ít sức, sau đó lại dùng hỏa thiêu đào giống cách, lúc này mới tạo ra được cái này nội bộ đen thui. Nhìn đều không có tâm tư đi lên cưới thuyền gỗ nhỏ. Lục Kỳ nhìn ra này thuyền gỗ nhỏ chừng dài 5 mét, thất 80 cm rộng, thuyền nhỏ nội bộ một mảnh đen kịt, chính là bị đốt qua lưu lại than tuổi dấu vết. Thầm nghĩ trong lòng không biết có thể hay không ngồi xuống chính mình, sẽ có hay không có lật thuyền có thể. Chương 317, huyết kỹ chương 317, huyết kỹ sắc trời dần tối, ba người lúc này cũng đã chạy về khu cắm trại. Lúc này trong doanh địa náo nhiệt dị thường, đám ba người trở về thời điểm, lúc trước hai đầu đại lợn rừng đã bị trong doanh địa các nam nhân hầu cấp thoát khỏi heo hào áo khoác, đồng thời còn cho chúng nó tẩy nhiều lần tắm nước nóng, thậm chí còn làm một bộ toàn thân lưới dao cạo gió phục vụ. Dường như quá mức dễ chịu, hai hàng căn bản không muốn tỉnh lại. Hiện tại chúng nó đã biến thành hai đầu bạch bạch tịnh tịnh nhị sư minh. Sau một hồi, trong doanh địa trên đất chống hiện lên ba cái đống lửa, hai cái minh hỏa đống lửa, chung quanh cũng ngồi đầy người, một đống lửa hỏa diễm rất nhỏ, bốc lên không ít khói xanh. Mà ở cái này trên đống lửa thì là đắp cái giản dị giá gỗ, phía trên trưng bày lấy hai cái lớn nhất lợn rừng chân sau, đang hôn nhìn. Này hai cái bắp đùi lợn là Ứng Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung yêu cầu, là hai người bọn họ chuẩn bị cái khác tất cả thịt, hai người cũng sẽ không mang đi. Cho nên Lý Trung cùng trong doanh địa người đều là cao hứng không được. Người ta săn giết hai đầu lợn rừng, lại chỉ cần hai cái chân heo, này dù ai đều muốn vui không ngậm miệng được à. Trước đống lửa, Lục Kỳ cùng Lý Trung ba người ngồi vây chung một chỗ, hắn đổi lại mang theo nhìn duy nhất một kiện quần áo mới. Lúc này Lục Kỳ trong tay chính cầm một cái làm bằng gỗ giá nướng, phía trên xuyên nhìn đại bằng săn trở về con kia thỏ rừng. Mà trước đống lửa những người khác tại chăm chú nhìn, vì Lục Kỳ cấp cho bọn hắn biểu diễn một cái thỏ nướng nguyên con bí truyền. Chỉ gặp hắn không ngừng lật qua lật lại trong tay thì thỏ, chỉ chốc lát, Nhiếp Tiểu Dung lấy ra rửa sạch đặc biệt dược thảo. Cái đồ chơi này thế nhưng Lục Kỳ đang bị nhốt hố trời thời tỉnh cờ phát minh, làm thời bởi vì không có cái khác gia vị vùng, thế là hắn xưa nay chưa từng thấy liền đem nước dược thảo dịch cho chen lấn đi lên, không ngờ rằng kia tiểu hương bị cao một chút, không chỉ đi lên hơn nữa còn rất thơm. Cuối cùng hắn đem không có ăn xong thịt thỏ mang về cho chúng nữ chia sẻ về sau, nàng nhóm mỗi cái đều nói ăn ngon đâu. Lục huynh đệ, ngươi cái này nướng pháp ta thế nhưng lần đầu nhìn thấy, như vậy ra tới thịt năng lực ăn ngon không? Lý Trung Nghi hoặc cha hỏi hắn nhưng là chân chưa từng gặp qua dạng này nướng phương pháp, vùng nước dược thảo. Nghe vậy những người khác thì quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ, bởi vì cái này vấn đề bọn hắn cũng rất tò mò. Lý Trung đại ca, ngươi thì nhìn được rồi. Chờ một lúc đã nướng chín sau đó ngươi nếm thử liền biết. Hương vị kia, bảo đảm sẽ không để ngươi thất vọng. Nói xong, Lục Kỳ lại từ chính mình trong hành trang lấy ra một cái muối ăn. A, như vậy sạch sẽ muối ăn. Nhìn thấy Lục Kỳ từ trong ba lô xuất ra như vậy sạch sẽ muối ăn, Lý Trung không khỏi sinh lòng cảm thán. Bọn hắn khoảng cách bãi biển rất gần, thì tự mình chế tác qua muối ăn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lục Kỳ cầm trong tay muối ăn về sau, lúc này mới cảm thấy chính bọn họ chế tác muối ăn là như vậy thô ráp. Thầm nghĩ trong lòng chờ Lục Kỳ nướng hết thịt thỏ sau nhất định phải hướng hắn học hỏi kinh nghiệm mới được. Chỉ thấy Lục Kỳ đem trong tay muối ăn đều rơi tại thịt nướng phía trên. Sau đó tiếp tục đem dược thảo chất lỏng thì giải lên đi. Lại là một hồi lần nướng. Lúc này, thịt nướng mùi thơm đã tràn ngập trong không khí. Tất cả khu cắm trại người cũng đã có thể ngửi được Lục Kỳ trong tay thịt nướng mùi thơm. Mặc dù còn không có tự mình nhấm nháp, nhưng mà Lý Trung đã tin tưởng Lục Kỳ. Trong lòng cũng là đúng Lục Kỳ càng thêm kính nể. Trong lúc này, Lục Kỳ còn nói cho Lý Trung có thể lợi dụng lợn rừng thể nội tùy heo đến chế tác xà phòng tùy heo. Bọn hắn khó hiểu Lục Kỳ nói là có ý gì, thế là Nhiếp Tiểu Dung đứng dậy, tại chính mình trong hành trang lấy ra cùng một chỗ dùng heo di chế tác xà phòng, ngay trước mặt mọi người biểu diễn một lần, trực tiếp đem trong doanh địa các nữ nhân hâm mộ không muốn không muốn. Chỉ gặp bọn họ ngươi một lời ta một câu, tò mò hỏi Nhiếp Tiểu Dung này xà phòng tùy heo chế tác quá trình. Nhiếp Tiểu Dung quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ, thấy Lục Kỳ gật đầu đáp ứng sau, nàng lúc này mới tỏ vẻ có thể tại bình minh ngày mai về sau đem xà phòng tùy heo chế tác quá trình nói cho các nàng biết. Nghe được Nhiếp Tiểu Dung lời nói này về sau, trong doanh địa các nữ nhân từng cái ngày cấm hoan hô. Lục Kỳ sở dĩ nói cho Lý Trung tụy heo có thể chế tạo ra xà phòng, cũng là bởi vì hắn nhìn thấy trong doanh địa rất nhiều tay của người cũng bẩn thỉu. Thậm chí là Lý Trung ba người, tay của bọn hắn cùng mặt cũng có một chút tạm. Mặc dù nơi này không thiếu thủy, nhưng là không có sạch sẽ dùng thứ gì đó. Vẹn vẹn chỉ là dừng lại bữa tối nướng quá trình, Lục Kỳ thì liên tiếp không ngừng cho bọn hắn đem lại kinh hỉ. Điều này không khỏi làm cho Lý Trung đúng Lục Kỳ càng thêm hảo cảm tăng gấp bội. Sau mười mấy phút, Lục Kỳ trong tay nướng toàn bộ thỏ cuối cùng hoàn thành. Vì khu cắm trại rất nhiều người, hắn đem nướng toàn bộ thỏ tất cả đều cắt thành khối nhỏ nhi, vì bảo đảm mỗi người đều có thể nhấm nháp được. Nhưng mà dù thế, hắn bí chế nướng thịt thỏ, trong khu cắm trại dạo qua một vòng sau đó liền đã giống tuyết. Lý Trung ba người đang thưởng thức qua Lục Kỳ bí chế nướng thịt thỏ về sau, liên tục gật đầu, khen không dứt miệng. Lục huynh đệ, ngươi này thỏ nướng nhục quả nhưng ăn ngon. Chính là được. Này thịt nướng hương vị là ta nếm qua thơm nhất. Lục Kỳ huynh đệ, ngươi thảo dược này nước có thể dùng tại cái khác thịt nướng trên sao? Đương nhiên là có thể, nô đại ca. Thảo dược này chất lỏng vốn là dùng để chữa trị thương thế, khép lại là ta một lần tình cờ phát hiện dùng để thịt nướng kia càng là hơn nhất tuyệt, với lại mặc kệ là thịt thỏ hay là thịt heo rừng, ta cũng làm qua thử, tuyệt đối không sao hết. Nghe được Lục Kỳ về sau, họ Ngô nam tử thoải mái cười nói ha ha ha, vậy là tốt rồi à. Vừa nãy ta thế nhưng một chút đều không có nếm qua nghiện đâu. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Lý Trung cùng hắn một bên họ Trương Nam, thấy hai người cũng là vẻ mặt chưa hết thòm thèm nét mặt về sau, hắn liền hô một tiếng đại bằng, dự định cùng hắn tại tiếp điểm thịt heo rừng để nướng, thế nhưng hô vài tiếng cũng không thấy bóng dáng. Tiểu tử này, dùng hắn lúc luôn luôn không gặp được người. Chỉ là bọn hắn không biết là, đại bằng vừa trở về sau khi, liền mang theo Thu Nhi đi chui rừng cây nhỏ đi. Nhiếp Tiểu Dung ý vị thâm trường nhìn về phía Lục Kỳ, tựa hồ muốn nói hảo hảo học một ít người ta, xem người ta nhiều chịu khó. Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung ánh mắt về sau, Lục Kỳ ngầm hiểu, lợi dụng đi ra phương tiện vì lý do, đứng dậy rời đi đám người. Thấy Lục Kỳ đứng dậy rời đi, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, tính ngươi người trẻ tuổi hiểu chuyện. Theo sát phía sau hai người rời đi khu cắm trại một chút về sau, Nhiếp Tiểu Dung nhào vào Lục Kỳ trong ngực, nũng nịu nói Lục đại lang, ngươi thì ăn như vậy mấy ngụm thịt thì đã no đầy đủ. Người ta còn không có nhét đầy cái bao từ đâu. Lục Kỳ. Thấy Lục Kỳ đối với mình một chút cũng không chủ động, Nhiếp Tiểu Dung có chút tức giận, nét mặt có hơi giận dữ đạo Lục đại lang, ngươi không nghĩ chủ động để ý đến ta còn mang ta ra đây làm gì? Ngạch. Tỷ Tiểu Dung, vừa nãy ngươi cho ánh mắt của ta không phải muốn đi nhìn xem hiện trường ấy dễ ảm. A. Cái gì hiện trường ấy dễ ảm? Lúc này, Nhiếp Tiểu Dung mới phản ứng được, nguyên lai Lục Kỳ sở dĩ ra đây khu cắm trại là xuyên tạc nàng ý nghĩa mà thôi. Lập tức, nàng chỉ cảm thấy mình trên mặt nóng không được. Đại bằng lẩy dễ ảm a. Lục Kỳ vẻ mặt thành thật nói. Sau đó chỉ thấy Lục Kỳ chủ động kéo mình tay, hướng về một chỗ rừng cây nhỏ thì thầm đi đến. Nhiếp Tiểu Dung giờ phút này mới thể nghiệm được cảm giác có tật giật mình. Mặc kệ, dù sao cũng nhìn một lần đang xem một lần thì sao cũng được a. Chỉ là nàng không rõ Lục Kỳ là làm sao biết Đại Bằng cùng Thu Nhi ngay tại nơi này. Chương 318, làm nghề y cứu người. Chương 318, làm nghề y cứu người. Lục Kỳ tại vừa ra khu cắm trại liền đã nghe thanh phân biệt vị, hiểu rõ hai người vị trí, huống chi hiện tại đã là ban đêm, hắn hiểu rõ Đại Bằng cùng Thu Nhi căn bản không thể nào đi ra ngoài quá xa. Chỉ cần hắn ổn định lại tâm thần, chuyên tâm một chút, dò xét mấy chục mét khoảng cách này không tốn sức chút nào, căn bản không thành vấn đề. Mấy phút đồng hồ sau, hai người rón rén đi vào một chỗ bụi cỏ dại sinh chỗ. Mà ở trước mặt hai người 7-8 mét rễ cây dưới, hai cái sức sống bắn ra bốn phía, kích tình vô hạn nam nữ đang cự chiến. Đem Nhiếp Tiểu Dung đưa đến chỗ về sau, Lục Kỳ liền thận trọng nằm ở một bên thượng thức dậy rồi ban đêm này trong rừng tinh không, mà Nhiếp Tiểu Dung thì là lôi kéo cổ hai mắt nhìn chừng chừng hướng về phía dưới cây. Lục Kỳ thì không quấy rầy nàng điều này đặc thù hứng thú, bởi vì hắn muốn định tìm đến Đại Bằng là vì một việc muốn bằng giao, nhưng dường như hiện tại tới cũng không phải lúc. Làm nhưng hắn cũng không hâm mộ Đại Bằng thời khắc này hưởng thụ, vì chính hắn đã có rất nhiều. Hồi cố chính mình lưu lạc hải đảo trải nghiệm, Lục Kỳ cảm thấy dường như là một giấc mộng giống nhau, công tác không tìm được, lại tại nơi này thành rất nhiều phú hảo thiên kim dựa vào. Mà chính hắn nắm giữ y học kỹ năng, còn có đối mặt trên hải đảo các loại vấn đề sinh tồn lúc, hắn lại là đã trở thành vương giả tồn tại. Mặc dù hắn biết mình còn có rất rất nhiều không đủ cùng khuyết điểm, tỉ như không hiểu được từ chối người khác còn có chăm sóc người bị thương thấy thuốc nhân tâm. Nhưng có lúc, vật khí cùng nhân cách mị lực chính là như vậy, ngươi không chịu nổi người khác thích ngươi, tới gần ngươi. Nghe Đại Bằng cùng Thu Nhi nồng tình mật ý âm thanh, Lục Kỳ cũng không hối hận mình đã làm ra quyết định. Mà là tại trong lòng yên lặng quyết định, cuối cùng sẽ có một ngày hắn nhất định phải mang theo người bên cạnh mình, bình an còn sống rời đi nơi này. Đột nhiên, Nhiếp Tiểu Dung tay nắm lấy Lục Kỳ cánh tay, sau đó liền nghe được Đại Bằng cùng Thu Nhi hai người không chút kiêng kỵ phát ra cuối cùng hạnh phúc âm thanh. "Này, cái này lại kết thúc." Lục Kỳ nói thầm một tiếng, tiểu tử này nhìn cường tráng, kỳ thực suy không được a. Nhưng năng lực có Thu Nhi một nữ nhân như vậy vui lòng cùng hắn, cũng coi là tiểu tử này phúc khí. Lại qua thêm vài phút đồng hồ về sau, nhìn Đại Bằng cùng Thu Nhi ở trước mặt mình sau khi rời đi, Nhiếp Tiểu Dung này mới thỏa mãn quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ. Chỉ gặp nàng đôi mắt lưu chuyển, đầy mắt xuân sắc. Lục Kỳ khép hờ lấy hai mắt, hắn mặc dù đã hiểu rõ Đại Bằng cùng Thu Nhi đã đi rồi, nhưng hiện tại hắn còn không có tâm tư an ủi Nhiếp Tiểu Dung nội tâm nhu cầu, khụ khụ. "Lục đại lang." Nhiếp Tiểu Dung thấy Lục Kỳ như vậy tư thế, bất mãn hết sức ho nhẹ một chút. Lục Kỳ mở to mắt nhìn về phía nàng, chỉ thấy trong mắt của nàng tràn đầy tức giận. Mặc dù tại chưa nói câu nào, nhưng Lục Kỳ đã nhìn ra, nàng dường như trong mắt trái viết vô số một chữ, mắt phải bên trong thì viết vô số đầu chữ giống nhau. Ngay tại Lục Kỳ vừa muốn lúc tức dậy, Nhiếp Tiểu Dung phẫn nộ giá trị đạt tới cực điểm, thì không biết nàng khí lực từ nơi nào tới, thế mà một chút liền đem Lục Kỳ đè ngã trên mặt đất, đừng lúc đích. "Lục Kỳ, tỷ Tiểu Dung, ta mới vừa rồi là tìm Đại Bằng có chuyện muốn nói không đi nữa nói, ngày mai hắn sáng sớm sau khi đi, ta còn phải đang chạy một chuyến bãi cát." Lục Kỳ gượng ép nói lý do của mình. Có thể Nhiếp Tiểu Dung nơi nào sẽ nghe, căn bản không để ý tới hắn. "Kia vừa vặn, ta cũng nghĩ đi một chuyến bãi cát nhặt mấy cái ốc biển mang về đâu." "Tỷ Tiểu Dung." "Ồ, chớ nói chuyện. Đang nói ta cắn ngươi a." "Lục Kỳ." 2 giờ sau, trong doanh địa trước đống lửa, Lý Trung mấy người trong tay thịt nướng đã tản ra nồng đậm mùi thịt. "Ai nha, Lục Kỳ huynh đệ gia hỏa này thực sự là đủ ý tứ a. Săn bắn đến 2 đầu lợn rừng, chính mình lại chỉ cần 2 cái bắp đùi lợn, còn lại cũng lưu cho chúng ta. Còn không giữ lại chút nào giáo sư nướng bí phương, nói cho chúng ta biết muối biển tinh chế, càng đáp ứng chúng ta chế tác xà phòng thủy heo. Năng lực này, nhân phẩm này thực sự là không thể chê." "Ừm, cái này mùi thịt thật đúng là đặc biệt, đích thật là khó được mỹ vị a. Cái này Lục Kỳ, quả thật không tệ. Mặc dù chính hắn thắng thi đấu, nhưng vẫn là đưa hắn chế tác mũi tên dùng vật liệu cũng nói cho chúng ta biết, sợ chúng ta tìm nhầm loại đó gai cây, còn đưa một mũi tên làm mẫu vật. Nhưng coi như mấy người đang khen ngợi Lục Kỳ lúc, lại là nhìn thấy Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung đồng thời trở về, thì đi về phía đống lửa. "Ai nha, Lục Kỳ huynh đệ a, vừa vặn mau tới ăn thịt nướng, ta này thịt heo rừng thế nhưng vừa mới đã nướng chín. Ngươi dạy được biện pháp này kia thật là dùng quá tốt, về sau chúng ta thịt nướng đều muốn như thế nướng." Đại Bằng thì lên tiếng nói, "Lục huynh đệ, của ta khối này thì sắp tốt, mau tới mau tới." Những người khác càng là hơn sôi nổi hưởng ứng. Nhìn thấy Lý Trung trong tay thịt rất lớn, thế là hắn liền hướng phía Lý Trung đi tới. Nhiếp Tiểu Dung cũng bị cái khác các nữ nhân lôi kéo cùng các nàng ngồi đến cùng một chỗ. Hai người lúc này cũng là khẩu vị mở rộng, vừa vặn đuổi kịp mọi người nướng chín thịt tươi, thế là mỹ mỹ miệng lớn cắn ăn một bữa. Cùng lúc đó, Lục Kỳ tiện thể hỏi Đại Bằng, có hay không có chế tác mái chèo gỗ, bởi vì hắn buổi sáng hôm nay cùng Đại Bằng đi đến thuyền gỗ nhỏ nơi đó lúc thế nhưng cũng không nhìn thấy chèo thuyền dùng mái chèo gỗ. Đại Bằng sau khi nghe được, nét mặt có chút mất tự nhiên gật đầu một cái, tỏ vẻ tự mình làm tốt. Kỳ thực hắn nói là láo, nhưng hắn lại là nhớ kỹ, vì còn thừa lại thời gian một ngày, hai cái mái chèo gỗ lá chính hắn hoàn toàn có thể làm ra. Sau đó lại tại Lý Trung An bài xuống, hai người tiến vào một gian tại trong doanh địa tạm thời dựng nơi trú ẩn trong. Cái này khiến Lục Kỳ rất là thỏa mãn, dù sao không phải dùng cùng người ta nhét chung một chỗ nghỉ ngơi luôn luôn chuyện tốt một kiện. Nửa đêm, Nhiếp Tiểu Dung rúc vào Lục Kỳ trong ngực, ngủ được gọi là một cái hương. Có thể Lục Kỳ lại là có chút ngủ không được. Vừa mới bắt đầu hắn là đang trộm nghe cái khác nhà cỏ nội nhân nhóm đối với hắn tán thưởng, sau đó vẫn tại nghe trong rừng rậm dã thú gầm rú. Lại sau đó, lúc này mới ngủ thật say. Thứ hai thiên nhất sớm, ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô. Lục Kỳ thì cùng trong doanh địa sáng sớm người giống nhau, theo bọn họ đi nhìn lấy nước chỗ. Đại khái là hơn 100 mét địa phương xa, khoảng cách khu cắm trại rất gần. Nơi này là một cái vô cùng tiểu nham thạch vách đá chỗ, phía dưới có một tiểu vũng nước, khe đá bên trong không ngừng có dòng nước ra, tất cả đều hội tụ đến vũng nước bên trong. Mà nơi này vũng nước hiển nhiên là bị người vì đào sâu cùng ra cô qua, so với chính mình kia trong thạch động vũng nước còn tốt đẹp hơn mấy lần. Lục Kỳ nhìn ra này vũng nước bên trong thủy làm gì thì có gần hai cái lập phương. Đầy đủ này trong doanh địa đám người bình thường sử dụng. Tới trước múc nước năm cái trong nữ nhân, Thu Nhi thì tại, nàng nhìn thấy Lục Kỳ đi theo nàng nhóm mãi cho đến lấy nước điện. Liên thì chủ động tiến lên Vân An, đáp lời. Lục Kỳ, người đúng nơi này nguồn nước cảm thấy rất hứng thú. Thu Nhi nhìn như bình thường, nhưng Lục Kỳ lại là nghe được nàng trong lời nói sầu lo. Thu Nhi cô nương, ta chỉ là tò mò, nghĩ nhiều hơn nữa hiểu rõ cái này hải đảo, trên đảo nguồn nước mặc dù chân quý, nhưng với ta mà nói, còn không đến mức là như vậy hi hữu. Nghe được Lục Kỳ giải thích, Thu Nhi thì không hỏi thêm nữa, chỉ là dịu dàng cười một tiếng. Chương 319, công đức nhất món. Chương 319, công đức nhất món. A, ngươi đừng hiểu lầm ý của ta. Vì ngươi được năng lực, khẳng định là sẽ không coi trọng chúng ta điểm ấy tài nguyên. Nhưng nơi này nguồn nước, thế nhưng chúng ta khu cắm trại tất cả mọi người quan trọng muốn tài nguyên. Ngươi nếu có gì cần có thể tùy thời nói cho ta biết. Thu Nhi nói xong cũng đánh hảo thủy cùng cái khác mấy người phụ nhân hướng về khu cắm trại đi đến. Tại nàng nhóm sau khi đi, Lục Kỳ đem trên người mang tới hai cái bình chứa đầy tràn hai bình về sau, thì hướng về khu cắm trại trở về. Chẳng qua tại hắn rời khỏi chỗ nguồn nước lúc, dùng dư quang nhìn thoáng qua vách đá phía trên chỗ, vì nơi đó trong bụi cỏ dại có một khối đá lớn, mà Lục Kỳ đã nhận ra hòn đá kia phía sau chính cất giấu một người. Nhìn tới Lý Trung ba người đối với khu cắm trại chỗ này nguồn nước coi trọng hay là rất coi trọng. Sáng sớm thì có người đến giám thị an toàn của nơi này. Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng một tiếng về sau, cũng không dừng lại, cũng không có làm ra cái gì đặc biệt cử chỉ. Về đến khu cắm trại về sau, hắn đem chai nước cho Nhiếp Tiểu Dung một bình, chính mình thì lưu lại một bình, vì không ảnh hưởng người khác, Nhiếp Tiểu Dung chính mình độc lập hiện lên đống lửa, đã bắt đầu cho mình cùng Lục Kỳ làm đồ ăn. Nhưng đúng lúc này, một đạo cầu cứu âm thanh phá vỡ phần này sáng sớm yên tĩnh. Khu cắm trại một gian nhà cỏ bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Người tới đây mau, lao đường té xỉu. Sau đó chỉ thấy một cái thanh niên trẻ theo gian kia nhà cỏ bên trong chạy ra được, vừa hô vừa hướng phía Thu Nhi vị trí chạy tới. Thu Nhi, Thu Nhi, nhanh! Cha ngươi hắn đột nhiên thì cho té xỉu. A, cha ta hắn ở đâu? Thu Nhi nghe xong nam tử, lập tức liền sắc mặt lo lắng, tâm trạng không khá hơn. Nam tử chỉ gian kia nhà cỏ, còn muốn nói điều gì lúc, lại là nhìn thấy Thu Nhi đã hướng về kia ở giữa nhà cỏ chạy tới. Lúc này trong doanh địa hắn người hắn đã đem đường lao khiêng ra nhà cỏ. Thu Nhi vừa lên đến, thì té nhào vào cha mình trước mặt mặt đất. Cha, cha ngươi làm sao vậy à cha? Thu Nhi nhìn thấy phụ thân của mình hôn mê bất tỉnh, mười phần sốt ruột. Mặc kệ nàng sao kêu gọi phụ thân của mình, đều không có đạt được phụ thân phản ứng chút nào. Lúc này Lý Trung ba người cũng đội vàng đi tới, bọn hắn nhìn thấy lao đường tình huống bên ngoài cũng là chân tay luôn cuống. Không biết như thế nào cho phải. Đây là có chuyện gì? Lao đường bình thường cơ thể không phải nhìn rất tốt mà. Sao đột nhiên thì té xỉu đâu? Chính là a. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta nơi này không có bác sĩ cũng không có thuốc tây, này không thật là gấp chết người sao? Thu Nhi hiện tại đã là hoang mang lo sợ, nhìn về phía Lý Trung ba người vội nói, Lý đại ca, ô ô, các ngươi nhanh mau cứu mẫu thân của ta. Lý Trung. Đúng lúc này, Lục Kỳ chạy tới. Tránh ra, để ta tới xem xét. Hắn vừa lên đến, liền để xung quanh người vây xem tránh ra một chút khoảng cách, sau đó liền thấy hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống, cầm lên lão đường cổ tay, thì cho hắn đem dậy rồi mạch. Lý Trung đám người xem xét Lục Kỳ này làm việc, vừa định mở miệng hỏi lúc, lại là nghe một bên Nhiếp Tiểu Dung tiến lên nói một câu Lục Kỳ hắn là trung y. Xoát. Thu Nhi, Lý Trung ba người, còn có trong doanh địa những người khác là đồng thời nhìn về phía Lục Kỳ, bọn hắn sao đều không có nghĩ đến, còn trẻ như vậy tiểu tử Lục Kỳ thế mà còn là cái trung y đại phu. Nhìn thấy Lục Kỳ nghiêm túc như vậy tự cấp thuốc đường bắt mạch, bọn hắn ai cũng không dám nói nhiều một câu, sợ quấy rầy đến Lục Kỳ. Mấy hơi thở về sau, Lục Kỳ giãn nhẹ một hơi, nhường Nhiếp Tiểu Dung đem chính mình ba lô mang tới. Sau đó tại ba lô phía dưới cùng nhất lấy ra hắn kim bạc ra truyền hộp. Lúc này Thu Nhi nhìn thấy phụ thân có được cứu vớt một tia hy vọng, đội văn hỏi, Lục Kỳ, mau cứu cha ta. Cha ta hắn rốt cục làm sao vậy? Vì sao lại đột nhiên té xỉu đâu? Lục Kỳ không hề có vội vã trả lời. mà là nhanh chóng lấy ra kim bạc cho lão Đường Thi dậy rồi châm. Lúc này Nhiếp Tiểu Dung đi lên phía trước, đối Thu Nhi đạo không nên quấy rầy hắn, chỉ cần phụ thân ngươi còn có được cứu, Lục Kỳ rồi sẽ hết sức nỗ lực. Nghe vậy, Thu Nhi cùng mọi người lúc này mới không nói nữa, mà là chăm chú nhìn Lục Kỳ cho lão Đường châm cứu. Nhìn trước mắt cái này gầy yếu lão đầu, gặp hắn sắc mặt tiểu tụy, hiển nhiên là có chút nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, cơ thể đã không hề sức để kháng dáng vẻ. Bất chấp nhiều như vậy, Lục Kỳ đầu tiên là cho lão Đường ở phía sau lưng, sau gáy và nhiều chỗ châm cứu, nhìn hắn giật đâm xuyên châm cứu thủ pháp, Lý Trung cũng mới khiếp sợ tin tưởng Nhiếp Tiểu Dung lời nói, ám đạo thực sự là không ngờ rằng a, Lục Kỳ thế mà còn là cái trung ý điệ. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Kỳ lại đặt lão Đường trở mình nằm thẳng, cho hắn chính diện cơ thể nhiều chỗ thì tiến hành châm cứu thủ pháp đồng dạng nhanh chóng, nước chảy mây trôi. Mãi đến khi Lục Kỳ đem đầu ba chỗ kim bạc dừng lại giật kích thích về sau, lão Đường lúc này mới từ từ tỉnh lại. A, cha ta tỉnh rồi. Lục Kỳ, cha ta tỉnh lại. Thu Nhi kích động ôm mình phụ thân, đối Lục Kỳ nói, nghe vậy, Lục Kỳ lần nữa đưa tay cho lão Đường bắt mạch. Gặp hắn tạm thời cơ thể không có dị thường về sau, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lấy xuống lão Đường đầu cuối cùng ba cây kim bạc. "Tốt, để ngươi cha uống chút nóng hổi thứ gì đó, tạm thời trước nghỉ ngơi thật tốt. Một hồi ngươi tìm đến ta." Nói xong, Lục Kỳ chuẩn bị thu thập kim bạc lúc đứng dậy, cũng là bị lão Đường bắt lại tay, chỉ nghe hắn nói, "Tiểu tử, ta thân thể này, ta rõ ràng nhất. Ta thì một đứa con gái như vậy, hiện tại nàng thì tìm tới chính mình hạnh phúc, có người có thể dựa, ta liền đã yên tâm." Dừng một chút, lão Đường nói tiếp, "Ngươi không cần cấm kỵ cái gì, nữ nhi của ta biết, nàng không phải loại đó không gượng dậy nổi không hề sức thừa nhận người, hiện tại ta thì không quan tâm. Cho dù là ta hiện tại ly khai, thì lại không có bất kỳ lo lắng nào. Có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi." Nghe vậy, Lục Kỳ hiểu rõ này lão Đường là nghĩ thông qua chính mình khẩu đem bệnh mình tình nói cho Thu Nhi nghe. Cho nên hắn cũng chỉ đành thở dài bất đắc dĩ một tiếng, "Thu Nhi, căn cứ phán đoán của ta phụ thân ngươi, hẳn là được chàng đạo khối u, hơn nữa còn là ưu ác tính. Cũng là mọi người thường nói ung thư." "Ung thư? Không. Không thể nào Lục Kỳ, cha ta hắn luôn luôn vô cùng khỏe mạnh." "Cha, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Thế nhưng, ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta biết ta?" Nghe được Lục Kỳ lời nói, Thu Nhi lắc đầu liên tục, không thể tin được chính mình nghe được là thực sự. "Thu Nhi." Lão Đường một tiếng ngăn lại Thu Nhi cố chấp. "Bác sĩ Lục nói không sai, chúng ta tại ra biển trước lúc, cha thì biết mình bệnh tình, cũng đi qua bệnh viện làm kiểm tra. Thu Nhi, cha thì ngươi một thân nhân như vậy." "Khi đó tại bệnh viện, từ bác sĩ trong miệng làm ta biết được sinh mệnh của mình sắp đi đến cuối cùng lúc, cha làm thời liền nghĩ có thể hài lòng cùng ngươi đi qua ta nhân sinh cuối cùng này một quãng thời gian như vậy đủ rồi. Thế là ta thì giấu giếm ngươi mua này du thuyền vé tàu. Chỉ là không ngờ rằng là, cha phần này lòng tốt lại là để cho chúng ta cha con cũng lưu lạc tại nơi này." "T." Đang nói lúc, lão Đường đột nhiên cơ thể sản sinh khó chịu, cảm giác đau đánh tới. "Ô ô, cha, nay không phải là của ngươi sai, ngươi đừng nói như vậy." Thu Nhi lúc này đã khóc nước mắt như mưa. Tất cả mọi người năng lực tại tiếng khóc của nàng bên trong cảm thụ được ra nàng đúng lão Đường kia phần quan tâm cùng yêu. Nhưng bọn hắn ai đều không thể lực giúp trên nàng. Lúc này, Lý Trung đột nhiên nhìn về phía Lục Kỳ nói. "Lục huynh đệ, thực sự là không ngờ rằng a, ngươi thế mà còn hiểu y thuật, thật là khiến người kinh ngạc. Thu Nhi cùng nàng cha là sớm nhất đi theo chúng ta theo bãi cắt đến người nơi này, hắn luôn luôn vô cùng chăm chỉ vô cùng thiết thực, đúng Thu Nhi quan tâm càng là hơn từng ly từng tí, những thứ này chúng ta cũng nhìn ở trong mắt. Hắn là một cái người cha tốt. Không biết Lục huynh đệ ngươi còn có hay không cứu chữa hắn có thể. Cho dù là giảm bớt hắn hiện tại đau khổ cũng được." Lý Trung sau khi nói xong, họ Trương cùng họ Ngô nam tử thì cùng phụ họa theo đôi. "Chính là a, Lục huynh đệ, nếu là ngươi năng lực ra tay thay lão Đường hóa giải một chút thân thể đau đớn cũng coi là công đức nhất món kia." Nghe được ba người sau, Lục Kỳ làm sơ do dự, sau đó nói, "Ba vị đại ca, trực trang ung thư có thể chia làm lúc đầu, trung kỳ cùng ú ác tính, 40-80 tuổi nam tính tương đối thi đỗ, lúc đầu không triệu chứng, trung hậu kỳ tiêu ra máu, đại tiện quen thuộc sửa đổi, tràng đạo chật hẹp cùng tắc nghẽn, hậu môn đau đớn cùng hậu môn bài tiết không kiềm chế, những bệnh trạng khác đều sẽ có sự khác biệt trình độ biểu hiện. Trong đô thị bệnh viện lớn chủ yếu đều là lấy tay thuật chữa trị làm chủ, đa số người bệnh hay là có thể đạt được trường kỳ sinh tồn. Nhưng mà, chúng ta hiện tại điều kiện này cùng thiết bị thực sự là không bột đố gột nên hồ nha." Chương 320, thân ý Lục Kỳ. Chương 320, thân ý Lục Kỳ. Ngay vậy, Lý Trung ba người lúc này mới có khí im ắng không nói thêm gì nữa. "Hu hu hu. Lục hắn, bác sĩ Lục, van cầu ngươi mau cứu cha ta, chỉ cần có thể cứu hắn ngươi để cho ta làm cái gì ta cũng vui lòng à." Thu Nhi một chút nhào vào Lục Kỳ dưới chân, ôm lấy Lục Kỳ bắt chân, khóc đau khổ cầu thần. "Lục Kỳ, đây là làm gì nha, làm thật giống như ta muốn làm người xấu dường như này, nếu để cho đại bằng tiểu tử kia nhìn thấy, còn không phải hiểu lầm ta bắt nạt người sao? Chúng ta còn thế nào hữu hảo ở chung? Hắn chắc chắn sẽ không vui lòng cho ta sử dụng thuyền gỗ nhỏ nha." Lục Kỳ vội vàng một ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung, Nhiếp Tiểu Dung ngược lại cũng thông minh, nhanh lên đi đem Thu Nhi nâng dậy, cũng giải thích nói, "Thu Nhi, ngươi làm cái gì vậy nha? Mau đứng lên." Lục Kỳ chỉ phải có năng lực này, hắn làm nhưng sẽ dốc toàn lực cứu chữa cha ngươi. "Hu hu hu. Lục Kỳ, nhờ ngươi." Nói xong, Thu Nhi đối Lục Kỳ chính là không người chào. Nhìn xem Lý Trung nội tâm gọi thẳng, "Tốt Thu Nhi, chính là như vậy." Hai người khác cũng là liên tục gật đầu, này Thu Nhi cái này đống nhiên chuyển vận có thể nói là rất sáng suốt. Mặc dù là có việc cầu người, nhưng bị phụ thân của mình, có gì không thể năng lực. Cuối cùng, Lục Kỳ nhả ra chỉ nghe hắn nói Thu Nhi Lý Trung đại ca, ta chỉ có thể ta tận hết khả năng. Cái khác ta chân không thể đáp ứng các ngươi cái gì. Hu hu hu. Nghe vậy Thu Nhi vui đến phát khóc. Nhìn nha đầu này đã khóc không biết cảm tạ, vậy ta thì thay thế nàng nhóm cha con vì ngươi nói câu cảm ơn, Lục Kỳ. Lý Trung đội vàng mở miệng nói. Lục Kỳ đối Lý Trung khoát khoát tay nói thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, ta đi ra ngoài trước cho thúc đường hái ít thảo dược. Nói xong, hắn liền dẫn Nhiếp Tiểu Dung đi ra ngoài. Gia hỏa này thực sự là không gì làm không được a. Chờ hắn ra viện sau khi trở về, nhất định phải nghĩ biện pháp đưa hắn lưu lại mới là, này nếu để cho hắn rời khỏi, cái này cần là nhiều tổn thất lớn a. Lý Trung ba người nhìn Lục Kỳ rời khỏi, hắn không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Lục Kỳ mang theo Nhiếp Tiểu Dung rời khỏi khu cắm trại về sau, Lục Kỳ vẻ mặt mây đen, Nhiếp Tiểu Dung sau khi thấy, đưa hắn kéo hướng mình, sau đó theo nàng trong ba lô lấy ra một vật đến, "Lục Kỳ, lần này ngươi nếu là không có nắm chắc trị hết, thế thì không bằng dùng cái này thử một chút, nói không chừng sẽ có từng chút một tác dụng đâu." "A, ngươi làm sao còn mang theo nó đâu?" Lục Kỳ ngẩng đầu một cái, liền thấy Nhiếp Tiểu Dung trong tay cầm hắn đặc biệt quen thuộc viên kia vỏ trứng thần kỳ. "Khì hì, lần này ra ngoài thì hai ta, cuối cùng ta được mang một ít vật hữu dụng đi. Cho, dùng cái này tăng thêm ngươi thảo dược." Liền xem như không thể khỏi hẳn, thì có thể hóa giải một chút hắn khó chịu đi. Nói xong, Nhiếp Tiểu Dung đem vỏ trứng đưa cho Lục Kỳ, tiếp nhận Nhiếp Tiểu Dung trong tay vỏ trứng về sau, hắn cái này lôi kéo Nhiếp Tiểu Dung hướng về khu cắm trại đi ra ngoài. Nửa ngày qua đi, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung lần nữa quay về. Lúc này trên người hắn ba lô cùng trong tay xách được một cái giản dị đằng trong rổ, có không ít thảo dược. Này nhưng đều là hắn ra ngoài nửa ngày bên trong thành quả. Vừa về tới khu cắm trại, có người liền vội vàng chạy tới thông chi Thu Nhi cùng Lý Trung. Rất nhanh mấy người cũng liền chạy ra được. Đi vào Lục Kỳ phía sau người, đều là lòng tràn đầy kích động. "Lục huynh đệ, ngươi trở lại rồi." "Lục Kỳ, mau đi xem một chút cha ta đi." Hắn trạng thái thân thể càng ngày càng kém. Ngay vậy, Lục Kỳ vội vàng đem hái trở về thảo dược tách ra, tổng cộng chia làm thành 16 tổ, đồng thời đem những thứ này thảo dược cũng giao cho Thu Nhi, nhường nàng mau chóng trước nấu 92 bộ dược ra đây. Nói xong hắn liền lần nữa đi tới nhà cỏ, thăm hỏi lão đường. Đi vào nhà cỏ về sau, chỉ thấy lão đường đang nằm trong nhà cỏ chăn đệm nằm dưới đất trên yên tĩnh nằm ngửa. Lục Kỳ tiến lên lần nữa cho hắn bắt mạch, chỉ thấy trên mặt hắn nét mặt trong nháy mắt không bình tĩnh lên. Nguyên lai lão đường cơ thể là thực sự càng kém, tình huống vô cùng không lạc quan. Thế là hắn vội vàng lấy ra đã ở bên ngoài trước giờ chế xong nước cứu mạng trong trứng giống, ngay trước mặt mọi người, thì cho lão đường uống liền ba miệng. Này ba miệng lượng có thể coi là nửa viên lòng trứng đo. Sau đó chờ đợi sau khi, Thu Nhi thì bưng lấy một bát nóng hổi canh thuốc đi vào. Lục Kỳ nhường nàng bên cạnh thổi bên cạnh nhân lúc còn nóng thì cho lão đường uống vào. Lại là mười mấy phút quá khứ, lão đường hai mắt có thần, sau đó chỉ thấy chính hắn lại có thể đứng dậy. "A, cha, ngươi cảm giác có thấy khá hơn chút nào không?" Thu Nhi nhìn thấy chính mình lão ba thế mà tự mình một người thì ngồi dậy, làm hạ cũng là kích động không thôi. Vội vàng hỏi. Lý Trung cùng trong doanh địa người thấy cảnh này lúc, thì tất cả đều là không thể tin, Lục Kỳ vẹn vẹn chỉ là dùng một bộ thảo dược, ba miệng theo bọn hắn nghĩ chính là thanh thủy thứ gì đó, tiểu chân nhường hấp hối lao đường mình làm lên. Làm hạ bọn hắn cũng đều là đúng Lục Kỳ triển khai liên tục tán dương ai nha nha. "Lục Kỳ huynh đệ, thực sự là không ngờ rằng, ngươi thế mà còn là một tên cao thâm trung ý truyền nhân kia. Thực sự là thâm tàng bất lộ kia. Đã là mỹ thực gia, lại là nhà thám hiểm, đã là ưu tú xuất sắc thợ săn, hiện tại hay là một tên truyền kỳ trung ý đi." "Lục Kỳ huynh đệ, ở trên thân thể ngươi rốt cục còn ẩn giấu đi nghề nghiệp gì a? Ngươi đây còn không nhìn ra được sao?" "Lục Kỳ huynh đệ nhưng vẫn là cái tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường mỹ nam từ đâu." Chương 321, là dược ba phần độc chương 321, là dược ba phần độc nghe được Lý Trung ba người đối với mình tán dương, Lục Kỳ ngược lại cũng thản nhiên, cũng không có bởi vì dễ nghe như vậy mà đắc chí, mà là quay người nhìn về phía Đường Thu Nhi, "Thu Nhi tiểu tỷ, vừa nãy ta giao cho ngươi thảo dược, ngươi mỗi ngày dày bỏ ba bộ, nhường thúc đường chia ra tại sáng trưa tối các ăn vào một bộ thuốc thang. Sau đó lại đem này nửa bình ta đặc chế nước sinh mệnh tại đây trong vòng 2 ngày, mỗi lần uống thuốc thời uống 2 cái, 3 thiên hậu, mỗi ngày chỉ có thể sớm muộn gì riêng phần mình uống một ngụm. Ngươi nghe rõ chưa?" Lục Kỳ giao phó xong về sau, thì nhìn về phía Đường Thu Nhi, mãi đến khi nàng tự mình hướng về liên tục gật đầu sau. Lục Kỳ lúc này mới đem trong tay nửa bình nước sinh mệnh đưa cho Thu Nhi. "Nước sinh mệnh." Trung quanh nhìn người, ánh mắt của bọn hắn thì là tất cả đều dừng lại tại Thu Nhi trong tay nửa bình trên nước. Đó là một cái gì thủy, có tác dụng gì? Sao trước kia theo chưa nghe nói qua kiểu này thuốc nước đâu? Lục Kỳ tiểu tử này, không phải là cái thần tiên đi. Cố ý hạ phàm đến cứu vớt bọn họ cho bọn hắn hy vọng đi. Bằng không trên bả vai hắn bị lợn rừng cắn qua vết thương sao tại ngày thứ 2 liền tốt đâu. Hắn cùng Nhiếp Tiểu Dung thực sự là trai tài gái sắc. Một đôi trời sinh a. Khẳng định là thần tiên, xem xét hai người cái đó làn da, tại này hải đảo trên không bảo dưỡng còn có thể trắng như vậy tích đẹp mắt. Phàm nhân sao có thể làm đến? Mọi người tại nhìn thấy lão đường trạng thái sau, nội tâm tất cả đều là đúng Lục Kỳ thần tán, cũng đều đúng hắn nước sinh mệnh có một chút lòng mơ ước. Chẳng qua Lục Kỳ sẽ không độc tâm thuật, không cách nào biết được trong bọn họ tâm ý nghĩ mà thôi. Tất cả mọi người ra ngoài đi, cho lão đường một cái nghỉ ngơi không gian, hắn hiện tại cần tĩnh tu. Mọi người ở đây lúc gần đi, lão đường lại là đột nhiên kêu một tiếng Lục Kỳ, nói cảm tạ cảm ơn người bác sĩ Lục. Lục Kỳ mỉm cười đáp lại, sau đó thì cùng mọi người đi ra ngoài. "Lục Kỳ huynh đệ, ngươi cái đó nước sinh mệnh có tác dụng gì? Có phải nó năng lực để người khởi tử hồi sinh, để người phản lão hoàn động?" Vừa ra nhà của môn, Trong đám người thì có một thanh âm truyền ra dò hỏi. Lời này vừa ra, những người khác cũng đều ngừng lại, vểnh hai nhìn về phía Lục Kỳ, chờ đợi lời nói của hắn. Nhìn thấy mọi người như vậy nét mặt, Nhiếp Tiểu Dung nhìn về phía Lục Kỳ, thì không biết Lục Kỳ cái kia giải thích thế nào lúc, lại là nhìn thấy Lục Kỳ mặt liền biến sắc nói là dược ba phần độc, thiên hạ từ đâu tới khởi tử hồi sinh phản lão hoàn đồng thần dược. Đối chứng ở dưới dược chính là hảo dược, có thể chữa bệnh phương chính là địa phương tốt, nhưng người khác dược không nhất định thì thích hợp ngươi, đúng người khác mà nói cứu mạng thủy đến trên người của ngươi có thể liền phải đổi tên chữ, có thể là đoạt mệnh thủy. Do đó, mọi người không muốn đoán mò nghĩ lung tung hiểu chưa? Nói xong, mọi người sôi nổi tỏ ra hiểu rõ, Lý Trung cũng là lúc này thua tay nói các ngươi cũng đừng mò mẫm tò mò a. Lục Kỳ huynh đệ nói chuyện các ngươi cũng đều nghe thấy được, là dược ba phần độc. Tất cả giải tán đi tản đi đi. Nói xong, mọi người lúc này mới tản ra. Quay người Lý Trung ba người thì hướng Lục Kỳ pha cho đạo Lục Kỳ huynh đệ, ngươi đừng thấy lạ a. Chúng ta đúng y học cũng đều không hiểu, cho nên chính là thuần tò mò, không hề có tâm tư khác. Hiện tại đại bằng tiểu tử kia hẳn là cũng đã đem thuyền gỗ nhỏ sự việc cũng nhanh làm xong, ngươi nếu không bận rộn, ta mang ngươi hiện tại đi qua nhìn một chút, kiểm tra một chút, sáng sớm ngày mai ngươi muốn thám hiểm lời nói là có thể càng yên tâm hơn một chút. Được rồi, Lý đại ca. Vậy liền làm phiền ngươi. Thế là, Lục Kỳ tại đem chính mình kim bạc cùng ba lô giao cho Nhiếp Tiểu Dung về sau, chính mình chỉ dẫn theo cung tên quần áo nhẹ xuất phát. Tính toán thời gian, chờ bọn hắn trở về thời điểm, có thể sắc trời vừa mới sẽ đen. Lý Trung tuy nói là này khu cắm trại trụ cột, nhưng hắn lúc này đúng Lục Kỳ, cũng là mười phần khách khí. Loại biến hóa này cùng xem trọng là theo Lục Kỳ không ngừng thể hiện ra tới thực lực mà chậm rãi sửa đổi. Mặc dù Lục Kỳ nhiều lần nhắc nhở Lý Trung, cùng hắn không muốn khách khí như vậy, nhưng Lý Trung luôn luôn không tự chủ được thì biểu hiện ra đúng Lục Kỳ xem trọng. Bất đắc dĩ, Lục Kỳ cũng chỉ đành theo hắn. Hai người quanh đi còn lại, một phen đi đường về sau, cuối cùng đã tới chỗ. Bọn hắn vừa đến, chỉ thấy Đại Bằng đang ngồi ở thuyền gỗ nhỏ bên cạnh dùng dao găm chính xử lý nhìn một cái vẩy nước dùng mái chèo, mà ở bên cạnh hắn lặng lặng nằm thuyền gỗ nhỏ, thì đã là chế tác hoàn hảo, như cái đen mỹ nhân một chờ đợi Lục Kỳ cưới. Đại Bằng, ta cùng Lục huynh đệ tới thăm ngươi công trình tiến độ. Lý Trung vừa nhìn thấy Đại Bằng lúc thì hô một cú họng. Nhìn thấy hai người tới trước, Đại Bằng đội vàng thả ra trong tay công việc, đứng dậy nhìn về phía Lục Kỳ, ha ha, Lý đại ca Lục Kỳ huynh đệ, thuyền gỗ nhỏ của ta đã làm xong, hiện tại chèo thuyền dùng mái chèo cũng liền thừa này cái cuối cùng. Sáng mai Lục Kỳ huynh đệ là có thể sử dụng. Nhìn Đại Bằng trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Lục Kỳ tiến lên đem chính mình chuẩn bị xong một bình thủy đưa cho Đại Bằng. Vất vả ngươi Đại Bằng. Ha ha, là Lục huynh đệ ngươi làm việc, là vinh hạnh của ta nha. Hạt đúng rồi. Lục huynh đệ, ngươi nhìn xem này ngoài trăm thước nước biển cuối cùng như thế một mực vòng quanh hải đảo chuyển động, nếu ngày mai vẫn như cũ lời như vậy, này thuyền gỗ nhỏ có thể không có năng lực lao ra. Đại Bằng chỉ xa xa mặt biển nói, cũng là bởi vì không biết tình huống, do đó ta mới muốn ra biển tự mình xem xét, trải nghiệm một phen. Chỉ có biết rõ thực tế tình huống mới có thể tốt hơn làm ra quyết định. Nói xong Lục Kỳ đem ánh mắt nhìn về phía Đại Bằng sau lưng thuyền gỗ nhỏ, trong khoang thuyền rõ ràng muốn so hôm qua hắn nhìn thấy lúc muốn chỉnh khiết viên hoạt rất nhiều. Với lại Đại Bằng còn trong khoang thuyền dùng mấy cây khéo đưa đẩy gỗ hành cắm ở khoang thuyền hai bên, làm thành một cái chạm giống tọa băng ghế. Như vậy hoạch mái chèo lúc vừa có ngồi chỗ, cũng không sợ khoang thuyền nước vào làm ướt trang phục. Lại nhìn Đại Bằng chế tác tốt một cái mái chèo, đừng nhìn đồ vật cũng không thu hút, nhưng nhìn trong tay một thể thành hình mái chèo, chế tác lên không còn nghi ngờ gì nữa, không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại không có cái cơ công cụ tình huống dưới, này xem xét chính là Đại Bằng phí hết không nhỏ công phu mới có thể hoàn thành sự việc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần vậy nước bộ phận mái chèo lá độ rộng cùng bắp đùi mình một thô về sau, Lục Kỳ liền biết chế tác cái này mái chèo sử dụng tinh lực cùng thời gian có bao nhiêu. Huống chi Đại Bằng là đồng thời làm hai thanh, thanh thứ hai cũng đã nhanh hoàn thành, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, hắn này một thiên tuyệt đối không có lời biếng. Ba người một phen sướng tán gẫu qua về sau, Lục Kỳ nói mình muốn trước đi ven biển đi một chút, liền lưu lại hai người tiếp tục hoàn thành mái chèo công tác, hắn thì là một người đi tới ven biển bãi cát. Đi chân trần đi tại xốp mát lạnh trên bờ cát, cảm thụ lấy nu hòa gió biển thổi hướng mình. Lúc này, Lục Kỳ tâm tình có nhỏ chút hài lòng. Nhìn phía xa mặt biển, nhìn phía sau to lớn hải đảo. Hắn đột nhiên cảm giác được thời gian dường như đã qua thật lâu. Lâu đến chính mình viên kia vì thân nhân qua đời mà không xong tâm trạng sớm đã không có ở đây. Với lại tâm cảnh của mình thì không còn như là một cái vừa đầy thành niên tâm cảnh. Ngược lại càng giống là một cái thành thục lòng của nam nhân trí cùng tâm cảnh giống nhau. Làm được gặp chuyện bất loạn, xử sự không sợ hãi. Nhìn trước mắt trống không bãi cát, Lục Kỳ nghĩ quá khứ, nghĩ hiện tại, cũng muốn tương lai. Một người cứ như vậy tại bãi cát bên cạnh đi thẳng nhìn, khó được năng lực tại dạng này hài lòng thoải mái ven biển một người ra đây đi một chút. Ồ, mảnh này bãi cát thế mà thật có vỏ ốc biển. Như thế lại. Đột nhiên, Lục Kỳ dừng bước, nhìn trước mặt trên bờ cát bị nước biển xông lên các loại vỏ ốc biển. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng đã đầy đủ nhường Lục Kỳ nhìn hoa mắt. Chỉ thấy chúng nó có khác biệt màu sắc cùng hình dạng, có hoàn toàn lộ ở bên ngoài, có thì là bị nửa chôn ở hạt cát trong. Lục Kỳ vốn định nhặt mấy cái có ốc biển thịt trở về nếm thử tươi, nhưng ở những thứ này bị nước biển bạo sưng trên bãi cát ốc biển bên trong tìm được thực có chút nghĩ tới thật tốt quá. Tại trong tầm mắt có vỏ ốc biển trên bờ cát tìm một vòng về sau, Lục Kỳ quả nhiên một cái có thịt đều không có tìm thấy. Có chút thất vọng hắn đành phải chọn lựa tuyển hai cái đẹp mắt thực dùng ốc biển mang tại trên người, chuẩn bị cầm lại khu cắm trại đi, cho Nhiếp Tiểu Dung chia sẻ. Chương 322, lần đầu tiên dò hải, 1, chương 322, lần đầu tiên dò hải, 1, trời tối lúc, Lục Kỳ, Lý Trung cùng Đại Bằng ba người giẫm lên bữa tối điểm, chạy về khu cắm trại. Vừa trở về sau khi, Lục Kỳ liền đem chính mình trên bãi cát nhặt được đến ốc biển chia sẻ cho Nhiếp Tiểu Dung. Nhìn thấy Lục Kỳ trong tay xinh đẹp hai con ốc biển lúc, Nhiếp Tiểu Dung tự nhiên là cao hứng ghê gớm, vội vàng tỏ vẻ, ngày thứ hai Lục Kỳ nếu ra biển lời nói, chính mình cũng muốn đi theo đi. Thấy Lục Kỳ cũng không phản đối về sau, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới vui vẻ thưởng thức dậy rồi trong tay mình ốc biển. Đêm đó, vì có thể khiến cho Lục Kỳ nghỉ ngơi tốt, Nhiếp Tiểu Dung rất hiểu chuyện chỉ là giúp vào Lục Kỳ trong ngực chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, sương mù tràn ngập cảnh tượng lần nữa đúng hẹn mà tới. Lục Kỳ theo nơi trú ẩn trong vừa ra tới, liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Cao lớn rừng rậm tại đây trong sương mù dày đặc cực kỳ giống một bức không linh cảm cực mạnh quốc mực sơn thủy. Cuối cùng có thể đi nghiệm chứng chính mình suy đoán. Mãi đến khi hiện tại, cuối cùng là muốn bước ra chủ động tìm kiếm rời khỏi tòa này hải đảo hành động. Lục Kỳ nói thầm một tiếng. Tiếp lấy hắn liền nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung thì theo nơi trú ẩn trong đi ra. Lục Kỳ, ngươi dự định hiện tại thì xuất phát sao? Nhiếp Tiểu Dung nuốt chính mình mơ hồ con mắt. Tỷ Tiểu Dung, ta dự định hiện tại thì xuất phát, cũng tốt đi sớm về sớm. Chúng ta đã ra đây đã mấy ngày, tại không sớm một chút chạy trở về trong doanh địa người nên đều muốn bắt đầu cho chúng ta lo lắng. Cũng là. Vậy ta hiện tại thì thu dọn đồ đạc. Nói xong Nhiếp Tiểu Dung liền quay người tiến nhập nơi trú ẩn bên trong, mấy phút sau về sau, nàng liền đem chính mình cùng Lục Kỳ thứ gì đó cũng thu thập thỏa đáng. Đúng lúc này, Lý Trung ba người cũng hướng phía Lục Kỳ đi tới. Lục huynh đệ, sớm như vậy, ngươi hiện tại liền chuẩn bị xuất phát sao? Lý Trung vừa đến Lục Kỳ bên cạnh cũng có chút không bỏ mà hỏi. Lý Trung đại ca, ta đi vào nơi này đã mấy ngày, hôm nay cái này đặc thù thời gian, chính là ta cần dò hải thời gian tốt nhất. Tại trì hoãn lời nói, của ta kế hoạch này thì lại muốn thất bại. Hiểu rõ Lục Kỳ là có trí thanh niên, lưu không được. Lý Trung thì không suy nghĩ nữa đưa hắn cưỡng ép lưu lại, mà là hỏi Lục Kỳ ra ngoài dò hải, còn muốn cái gì? Lục Kỳ lại là tỏ vẻ đã không cần cái gì, chỉ tỏ vẻ chính mình cùng Nhiếp Tiểu Dung tại dò hải chi về sau, rồi sẽ tiếp tục lên đường, không còn trở về nơi này. Nghe vậy, Lý Trung ba người nhìn nhau không nói gì, bọn hắn cũng nghĩ lầm Lục Kỳ cho dù muốn đi thì sẽ không như thế sốt ruột. Có thể hiện tại bọn hắn mới hiểu được, Lục Kỳ là thực sự cùng bọn hắn suy nghĩ không giống nhau. Mặc dù mình khu cắm trại có thủy có đồ ăn càng có phụ trách quản lý lãnh đạo đội, cơ bản đến người nơi này đều sẽ lựa chọn lưu lại. Nhưng người ta Lục Kỳ cũng không kém, càng sẽ không bởi vì chính mình khu cắm trại tốt mà do dự. Nhìn xem Lục Kỳ đã quyết định đi, Lý Trung ba người rốt cục không còn giữ lại, chỉ nói là tùy thời chào mừng bọn hắn năng lực lần nữa quay về nơi này. Lúc này, Lý Trung hô vài tiếng đại bằng, sau đó chỉ thấy đại bằng cùng Thu Nhi một người khiêng một cái hun tốt chân heo lớn đi ra. Lục huynh đệ, ngàn dặm tông quân, cuối cùng cũng có từ biệt. Đã ngươi đã quyết định đi, vậy chúng ta cũng liền không tại nói thêm cái gì. Hai cái này chân heo rừng ta nhường đại bằng cùng Thu Nhi mang cho ngươi đến bên biển. Chờ ngươi dò hải sau khi kết thúc, là có thể trực tiếp mang đi. Nếu là ngươi dò đảo sau khi kết thúc, nghĩ đến nơi này, mọi người chúng ta tùy thời chào đón ngươi nhóm lại đến trong lúc này. Lý Trung nhìn về phía Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung nói. Lý đại ca, Trương đại ca, Nô đại ca. Cảm tạ ba vị nhiều ngày chăm sóc, còn có trong doanh địa tất cả mọi người. Chúng ta sau này còn gặp lại. Lục Kỳ ngược lại cũng không dây dưa dài dòng, tại hướng ba người từ biệt qua đi, liền mang theo Nhiếp Tiểu Dung thì hướng phía ven biển xuất phát. Phía sau bọn họ thì là đại bằng cùng Thu Nhi hai người. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, còn có trong doanh địa sự việc, Lý Trung ba người cũng không tới trước, mà là nhường đại bằng cùng Thu Nhi đến giúp đỡ Lục Kỳ dò hải, tiện thể đưa bọn hắn đoạn đường. Sở dĩ nhường đại bằng cùng Thu Nhi tới trước, Lý Trung trừ ra cho đại bằng hai người chế tạo một chỗ cơ hội bên ngoài, cũng bởi vì đại bằng là ngay trong bọn họ bơi lội du người tốt nhất, có thể giúp được Lục Kỳ bận điệu. Lục Kỳ ngược lại cũng không có bất luận cái gì chối từ, bởi vì hắn hiểu rõ chèo thuyền đi ngoài trăm thước sau tại trở lại đến là cần muốn không thiếu thể lực, tự mình một người lời nói có thể quá mức gượng ép chút ít. Ngoài ra liền xem như chính mình dò hải sau khi kết thúc cũng cần đại bằng tự mình che giấu thuyền gỗ nhỏ, để chính hắn quay đầu năng lực tại bãi cát tốt hơn tìm thấy dấu thuyền vị trí. Trải qua gần một giờ đi đường về sau, bốn người rốt cục đi tới trên bờ cát. Lúc này bãi biển tất cả đều bị sương mù bao phủ, biển cát khó phân, chỉ có hoàn toàn đến gần sau đó mới có thể thấy rõ trước mắt bãi cát cùng nước biển. Bị sương mù ảnh hưởng tầm nhìn không đủ 10 mét. Đại bằng đem một ngày trước chính mình cùng Lý Trung hai người đã nuốt trong bãi cát bên trên thuyền gỗ nhỏ tìm được, sau đó cùng Lục Kỳ cùng nhau mang theo lực chuyển vào trong nước biển. Tại cùng Nhiếp Tiểu Dung một phen bàn bạc qua đi, Lục Kỳ quyết định cùng đại bằng đi ra hải đi xem, lưu lại Thu Nhi bồi tiếp Nhiếp Tiểu Dung tại ven biển chờ đợi hai người. Rốt cuộc đại bằng là nam nhân, thể lực còn mạnh hơn Nhiếp Tiểu Dung nhiều lắm. Với lại hắn thuyền gỗ nhỏ thì đầy đủ gánh chịu hai người thể trọng. Đem trên người ba lô cùng cung tên tất cả đều giao cho Nhiếp Tiểu Dung bảo quản về sau, Lục Kỳ liền quay người đi về phía trong nước thuyền gỗ nhỏ. Lục Kỳ, chú ý an toàn, ta tại nơi này chờ ngươi. Nhìn thấy Lục Kỳ chân trần mới vừa đi tới thuyền gỗ nhỏ bên cạnh về sau, Nhiếp Tiểu Dung vội vàng đối Lục Kỳ dặn dò hiểu rõ tỷ Tiểu Dung, ta sẽ rất mau trở lại. Nói xong, hắn liền cùng đại bằng cùng nhau đẩy thuyền gỗ nhỏ thì hướng về trong biển bước đi, và nước biển không có quá gối đóng về sau, hắn thì cùng đại bằng cùng nhau ngồi lên, vừa quay đầu lại lúc, lại là đã nhìn không thấy ven biển hai nữ. Lục Kỳ, ta tại bãi cát chờ ngươi. Được rồi tỷ Tiểu Dung. Lại là một câu giọng Nhiếp Tiểu Dung theo sương mù bên trong truyền đến, Lục Kỳ hồi phục một tiếng về sau, liền cùng đại bằng huy động nhìn thuyền gỗ nhỏ mái chèo lá, hướng phía trong biển bay tới. Lục Kỳ huynh đệ, ngươi cũng đã biết này thời tiết sương mù dày đặc tại sao lại tại mỗi tháng cũng xuất hiện một thiên sao. Đại bằng huy động lấy trong tay mái chèo, đúng Lục Kỳ hỏi một câu làm hắn hoang mang đã lâu vấn đề. Lục Kỳ, ta thì không biết, nhưng cuối cùng ta cảm giác ngày này bất thường. Lục Kỳ bên cạnh họa, vừa nhìn hướng biển bên trong, cùng Đại Bằng có một câu không có một câu trò chuyện, rất nhanh, hai người thì cưỡi thuyền gỗ nhỏ vạch ra đi xa 6-7 mét. Thuyền gỗ nhỏ cũng không phải rất rộng, một người ngồi xuống về sau, cơ thể hai bên hơi có một chút trống không. Thuyền nhỏ rộng nhất chỗ thì vẹn vẹn có thể dung nạp một người trải qua, hai người đều không thể hoàn thành phía trên thuyền gỗ nhỏ vị trí đổi. Thuyền gỗ nhỏ trong khoang thuyền vẫn là đen xì một mảnh, đều là lửa đốt qua dấu vết. Tặng là ô bế chút ít, chẳng qua cũng may Lục Kỳ ngồi vào đi cũng vẽ khoảng cách xa như vậy về sau, thuyền gỗ nhỏ cân đối tính cùng tính ổn định vẫn là có thể gánh chịu hai người ra biển, cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Trong lòng yên lặng tính toán rời khỏi bãi cát khoảng cách, một bên nghiêm túc quan sát đến nước biển vận động. Đúng lúc này, Lục Kỳ lại là nghe được phía sau trên bờ cát đột nhiên có gậy gỗ tiếng đánh vang lên. Với lại kiểu này có quy luật có tiết tấu tiếng đánh kéo dài không ngừng truyền đến. Đây là thanh âm gì? Đại Bằng nhất thời chưa kịp phản ứng, Lục Kỳ lại là nghiền ngẫm cười một tiếng, đây là nàng nhóm cô y đánh ra tới tiếng vang, hẳn là lo lắng chúng ta, sợ tại chúng ta tại đây sương mù bên trong mất phương hướng. Chương 323, lần đầu tiên dò hải 2, chương 323, lần đầu tiên dò hải 2, Lục Kỳ hiểu rõ, đây cũng là Nhiếp Tiểu Dung sợ chính mình tại sương mù bao phủ mặt biển mất phương hướng, cho nên mới nghĩ ra tới cách. Biện pháp này mặc dù thổ, nhưng là thật sự trợ giúp cho Lục Kỳ. Giờ phút này hai người đã đem thuyền gỗ nhỏ vạch đến mặt biển 100 mét chỗ, nhưng mặt biển lúc này vẫn như cũ bình tĩnh. Cũng đã đúng chỗ đưa mới đúng. Lục Kỳ lần nữa lắng nghe trên bờ cắt Nhiếp Tiểu Dung phát ra tới tiếng đánh, từ đó phán đoán chính mình hai người rời khỏi bãi cắt khoảng cách 150 mét. Giờ phút này trên bờ cắt tiếng đánh Đại Bằng đã không cách nào nghe thấy, mà Lục Kỳ cũng chỉ là mơ hồ có thể nghe thấy một chút. 180m, 200m, nước biển giờ khắc này ở trong mắt của hai người nhìn tới cũng không có thay đổi gì cùng lưu động, nhưng nếu là ở trên không quan sát lời nói, khoảng cách này đại diện tích nước biển vẫn như cũ có chậm chạp lưu động dấu hiệu, chẳng qua trong cuộc mơ hồ, tăng thêm sương mù tràn ngập, bao phủ tất cả mặt biển, bọn hắn lúc này mới không cách nào dùng mắt thường nhìn thấy. Làm hai người vạch đến khoảng cách này về sau, hai người đột nhiên cảm giác được một hồi mê muội. Tiểu này mê muội chỉ kéo dài mấy chục giây, sau đó lại biến mất. Nhìn thấy Đại Bằng nét mặt, Lục Kỳ vội vàng hỏi, "Đại Bằng, đây là thế nào?" Đại Bằng dùng một tay nâng đỡ đầu của mình, chậm mười mấy giây sau, vẫn như cũ vẻ mặt hốt hoảng, Đại Bằng lúc này mới lên tiếng, "Lục Kỳ, vừa nãy ta cảm giác tốt đau đầu quá. Chẳng qua hiện tại, loại đó cảm giác hôn mê dường như giảm bớt rất nhiều." Lục Kỳ chính mình thì cảm giác được một cỗ mê muội đánh tới, chỉ là hắn đúng tiểu này mê muội sức chống cự, muốn rõ ràng mạnh hơn Đại Bằng. Chỉ là loại cảm giác này hắn còn không rõ ràng lắm tồn tại. Có lòng muốn phải nhớ lục một ít thời gian, lúc này mới phát hiện chính mình thế mà ngay cả cái nhìn thời gian đồng hồ đều không có một cái. Trong đầu chỉ là nhớ kỹ 200 cái này mơ hồ khoảng cách. Này có thể chính là hải đảo tự thân mang từ trường đưa tới khó chịu. Chỉ từ vừa nãy cái kia có thể dẫn tới chúng ta khó chịu năng lượng nhìn tới, này hải đảo tuyệt không tầm thường. Ta trên đảo bản thân nhìn thấy động vật, cây cối cùng dược thảo đều muốn so với ta tại ngoại giới nhìn thấy đồng loại vật muốn lớn hơn nhiều. Có thể đều là vì nhận lấy kiểu này lực lượng thần bí ảnh hưởng. Lục Kỳ không ngừng tự hỏi kiểu này không biết năng lượng khả năng tính. Nhưng mà vì hắn tự thân học thức cùng kiến thức, vẫn như cũng không cách nào cho ra một cái giải thích hợp lý. Lục Kỳ, chúng ta chỗ khoảng cách nên đã sớm đến có hải lưu khoảng cách, thế nhưng hiện tại chúng ta lại không cảm giác được điểm này. Là chúng ta đã xẹt qua có hải lưu mặt biển, hay là nơi này hải lưu hôm nay vừa vặn ngừng? Đại Bằng lập tức đem Lục Kỳ thu suy nghĩ lại, hắn lúc này cũng mới chú ý tới vấn đề này. Chính mình sở dĩ chờ đợi lựa chọn vào hôm nay mạo hiểm ra biển, không phải là muốn điều tra hiểu rõ một ngày này nước biển lưu động sao? Hơi làm quan sát, hắn ở đây trên người lấy ra một cái màu vàng màu đỏ lá cây, đây là hắn ở đây chạy đến bãi cát trên đường tìm kiếm được. Diệp Tử vung vào trong biển về sau, mười mấy hơi thở quá khứ, cây diệp minh kẻ quyền thế về phía bên trái một bên lưu động không ít, tuy nói thuyền gỗ nhỏ cũng sẽ lưu động, nhưng lưu động càng nhanh có thể khiến cho hai người bọn họ dùng nhìn bằng mắt thường hiểu rõ lưu động hay là vung vào trong lá cây. Không tốt Đại Bằng, chúng ta vẫn như cũ hướng về một phương đang tung bay, chẳng qua lưu động rất chậm mà thôi. Lục Kỳ lên tiếng nói, sau đó hắn trên thuyền gỗ nhỏ đứng lên, nhìn đã trôi ra ngoài xa 5-6 mét lá cây quay đầu nhìn về phía bãi cát phương hướng. A, Lục Kỳ huynh đệ kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lục Kỳ hơi làm trầm tư, lên tiếng nói vừa muốn đối kháng nước biển tốc độ chảy, lại muốn gìn giữ thẳng tắp huy động khoảng cách. Nhanh, Đại Bằng, chúng ta nhanh hướng về phải phía trước huy động, xông ra cái này hải lưu khu vực. Lục Kỳ rất gấp, Đại Bằng sau khi nghe được có chút do dự Lục Kỳ, chân phải làm như vậy sao? Nếu một hồi nước biển lưu động càng lớn lời nói, đi ra chúng ta chỉ sợ cũng lại cũng không về được. Thế là Lục Kỳ vội vàng an ủi Đại Bằng tin tưởng ta. Tại đến nơi này trước đó, ta đã tại hải đảo trên đỉnh núi quan sát qua này nước biển hướng chảy đại khái khoảng cách, cũng không tính quá xa, với lại cho dù trở về cũng sẽ không ngăn cản chúng ta. Nghe được Lục Kỳ về sau, Đại Bằng cắn răng một cái, hắn lựa chọn tin tưởng Lục Kỳ, nói vậy thì tốt, ta tin tưởng ngươi Lục Kỳ. Thế là hai người tiếp tục hướng về phải phía trước dùng sức mà tới. Sau một hồi, lại trải qua khoảng 100 thước về sau, Lục Kỳ đã không phát hiện được bất luận cái gì cảm giác mê man. Hỏi Đại Bằng sau, hắn cũng cho ra đồng dạng đáp án. Lúc này Lục Kỳ tiếp tục lấy ra mấy chục phiến lá cây ném vào trong biển, mấy phút sau, mười mấy phút quá khứ, lá cây cùng thuyền gỗ nhỏ vẫn như cũ gìn giữ tại cùng một ruộng nước phương. Nhìn tới suy đoán của ta là đúng. Ngày này quả nhiên bất thường. Tại Lục Kỳ yêu cầu dưới, bọn hắn lần nữa hướng về càng xa mặt biển mà tới, mãi đến khi trải qua một mảnh yên tĩnh hải vực về sau, bọn hắn ánh mắt chiếu tới nước biển cuối cùng lần nữa có rõ ràng lưu động. Cho đến lúc này, Lục Kỳ cùng Đại Bằng mới ngừng lại được. Nhìn trước mặt nước biển vẫn như cũ duy trì một cái phương hướng không ngừng xoay tròn lấy, trong lúc nhất thời nhường nguyên bản hưng phấn hai người tâm trạng chìm đến đáy cốc. Lục Kỳ không nghĩ ra, vì sao nguyên bản khoảng cách lưu động nước biển ngừng, mà ở này mấy trăm mét sau mặt biển vẫn như cũ sẽ có lưu động nước biển. Hai người cứ như vậy nhìn trước mặt lưu động nước biển lặng lặng đợi trên thuyền gỗ nhỏ, ngu ngơ thêm vài phút đồng hồ về sau, lẽ nào chúng ta tiểu chân trở về không được sao? Đại Bằng giọng nói thất lạc, nét mặt hề và nói: "Đi thôi, Đại Bằng, chúng ta trở về." Lục Kỳ lấy lại tinh thần, vội vàng thúc giục nói: "Hắn phải dùng trở về thời gian nhanh nhất đến tính toán ra cái này khoảng cách. Bằng không tại lớn như vậy trong sương mù dày đặc, hắn căn bản không rõ ràng hai người đi chạy khoảng cách cùng cụ thể phương hướng rốt cục có đúng hay không." Đạt được Lục Kỳ thúc giục cùng chỉ thị về sau, Đại Bằng cũng lấy lại tinh thần đến, hai người lần sau trở về coi như là một khắc cũng không có trì hoãn, mà là một tiếng chống tăng khí thế, hướng về thì ra là phương hướng huy động nhìn mái chèo. Thế nhưng dù vậy, và hai người bọn họ hao hết khí lực, trở về bãi cát lúc, lại là không thấy bất cứ người nào. Vài tiếng hò hét qua đi, thì không có đạt được bất kỳ đáp lại nào thành. Đây là có chuyện gì? Lục Kỳ khó hiểu, coi như mình hai người có kịch liệt khác biệt, cũng không trở thành nghe không được tiếng la của bọn họ đi. Lúc này, Đại Bằng lại là tại phụ cận đi rồi một vòng về sau, hô Lục Kỳ, mau tới đây. Lục Kỳ hướng về Đại Bằng âm thanh truyền đến chỗ chạy tới xem xét. Nơi này có một đống sinh qua hỏa mà lưu lại đống than hồng. Làm sao vậy Đại Bằng? Lục Kỳ vừa đi đến Đại Bằng bên người, hỏi vội Lục Kỳ, nơi này ta tới qua.
Cái gì?
Người tới qua nơi này? Lục Kỳ kinh hãi, không hiểu hỏi.
Đúng vậy, nơi này ta cùng ca Lý Trung bọn hắn tới qua, nơi này khoảng cách chúng ta vừa mới rời đi trô đoán chừng có 1-2-3 khoảng trăm thước.
200-300 mét. Tăng thêm này sương mù ảnh hưởng, chẳng trách Nhiếp Tiểu Dung nàng nhóm nghe không được chúng ta.
Vậy thì tốt, chúng ta thu thập một chút, trước đem thuyền gỗ nhỏ ẩn tàng ở phụ cận đây, quá khứ tìm các nàng đi.
Chương 324, lần đầu tiên dò hải, 3, chương 324, lần đầu tiên dò hải, 3, ngoài ra một chỗ trên bờ cát. Lúc này Nhiếp Tiểu Dung cùng Thu Nhi hai người cách mỗi một phút đồng hồ rồi sẽ bang 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 đánh một chút gậy gỗ trong tay. Nhưng cho dù là như vậy, theo thời gian trôi qua, nàng nhóm tâm tình của hai người cũng là càng ngày càng khẩn trương, rốt cuộc ra biển hai người đều là riêng phần mình yêu thích nam nhân, với lại bọn hắn đi ra thời gian cũng đã xa xa vượt ra khỏi nàng nhóm cho rằng thời gian. Nhiếp Tiểu Dung bàn tay trắng như ngọc bóp thành nắm đấm. Thu Nhi thì là lo lắng tại trước bãi cắt đi qua đi lại. Sương mù bên trong nước biển giờ khắc này ở hai nữ trong mắt, kia thật đúng là vừa tràn đầy mông lung đẹp lại tràn đầy thần bí khủng bố. Giống như trong suy nghĩ cao lớn uy mãnh bạch mã vương tử, cùng khủng bố dữ tợn hải quái đều có khả năng sẽ tùy thời đạp nước từ mặt này trước mặt biển đi ra. Phức tạp tâm tình có thể nàng nhóm đã vô tâm lại tiếp tục như vậy chờ đợi. Nhiếp Tiểu Dung đứng dậy, một cái ném xuống trong tay dùng để tiếng đánh vang lên gậy gỗ, trong mắt ngậm nước mắt, vẻ mặt hốt hoảng thì hướng phía trong biển đi đến. Thu Nhi phát hiện nàng lúc, Nhiếp Tiểu Dung đã đi vào bắp chân đủ sâu trong nước biển.
A, nàng đây là muốn bất tỉnh.
Nhiếp Tiểu Dung, ngươi làm gì nha?
Mau trở lại.
Thu Nhi một tiếng hò hét, hô ngừng Nhiếp Tiểu Dung nhịp chân, sau đó nàng đội vàng chạy vào trong biển đưa nàng kéo lại.
Ngươi đây là muốn làm gì?
Bọn hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy chết. Thu Nhi vừa mới dứt lời, Nhiếp Tiểu Dung chỉ cảm thấy chính mình hai chân mềm nhũn, cả người thì bất lực ngồi liệt tại trên bờ cát. Nếu là hắn hồi không tới, ta cũng sẽ không tại rời khỏi nơi này. Ta muốn đi cùng hắn. Nhiếp Tiểu Dung dùng tối bình tĩnh giọng nói ra một câu nói như vậy, sau đó, khóe mắt nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Thu Nhi nghe được Nhiếp Tiểu Dung nói những lời này về sau, nội tâm cũng là cả kinh. Mặc dù nàng thì thập phần lo lắng Đại Bằng an toàn, nhưng còn không đến mức thì như thế tuyệt vọng dùng chết chìm bỏ mình phương thức đi làm bạn hắn. Thế nhưng Nhiếp Tiểu Dung hành động bây giờ cùng thần thái, Thu Nhi nội tâm khiếp sợ đồng thời, nàng thì tin tưởng Nhiếp Tiểu Dung là thực sự có thể làm đến.
Thu Nhi,
Thu Nhi. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc theo bãi biển chéo phía bên trái hướng truyền đến. Thu Nhi cho là mình nghe lầm. Nhiếp Tiểu Dung cũng là để là khu cắm trại người tới trước tìm các nàng. Thế nhưng, một giây sau,
Đại Bằng,
là giọng Đại Bằng. Trong nháy mắt, Thu Nhi trên mặt nét mặt vui vẻ dường như là một đóa tràn ra bông hoa giống nhau. Đối Nhiếp Tiểu Dung đạo ha ha, bọn hắn không sao.
Đại Bằng, là cái này giọng Đại Bằng.
Thế là nàng liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới trả lời Đại Bằng, chúng ta tại nơi này. Nói xong nàng đỡ dậy co quắp ngồi dưới đất Nhiếp Tiểu Dung, vì sao không có nghe thấy giọng Lục Kỳ. Vừa mới bị Thu Nhi nâng đỡ Nhiếp Tiểu Dung, nhìn thấy Thu Nhi trên mặt vui vẻ nét mặt, nàng sinh lòng nghi vấn.
Tỷ Tiểu Dung.
Lúc này, một tiếng quen thuộc Tỷ Tiểu Dung cuối cùng truyền đến. Hai nữ vội vàng hướng về bên trái đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt sương mù dày.
Thu Nhi.
Đại Bằng đang kêu một tiếng Thu Nhi về sau, hắn được thân ảnh dẫn đầu theo trong sương mù dày đặc đi ra.
Đại Bằng.
Đang nhìn đến Đại Bằng ra hiện tại trước mặt lúc, Thu Nhi bông chốc bay nào tới, va vào Đại Bằng trong ngực, đem hai người nhiệt liệt tình yêu đụng hiện lộ không thể nghi ngờ. Ngay tại hai người nhìn muốn tủi khô lửa bút lúc, Lục Kỳ thì từ phía sau trong sương mù dày đặc đi ra. Thời khắc này Nhiếp Tiểu Dung kềm nén không được nữa tâm tình của mình, lệ như suối trào, cảm xúc bành trướng. Nàng cũng nghĩ bay nào quá khứ, quăng vào Lục Kỳ ôm ấp, thế nhưng nàng càng như vậy nghĩ, cơ thể càng là không nghe chỉ huy của nàng. Hai cái ngọc thối hảo tượng không nhận chính mình khống chế bình thường, chỉ độn vô cùng, dường như rót chỉ giống nhau trọng. Cứ như vậy, nàng đành phải nhìn Lục Kỳ từng bước một hướng về nàng đi tới. Mãi đến khi đứng trước mặt của hắn lúc, nàng lúc này mới nhào vào Lục Kỳ trong ngực, hoa một tiếng, như cái hải tử một khóc lên.
Lục Kỳ, chính mình không phải liền là ra một chuyến hải sao?
Tỷ Tiểu Dung qua, nhanh đừng khóc. Ta đây không phải hảo hảo trở về rồi sao? Lục Kỳ trong lòng nghĩ như vậy, hắn nơi nào sẽ hiểu rõ Nhiếp Tiểu Dung tại hắn ra biển sau mấy giờ bên trong,
tâm lý lộ trình biến hóa cùng dày vò. Mãi đến khi một bên Thu Nhi cho Đại Bằng nhỏ giọng nói ra câu kia, chúng ta nghĩ đến đám các ngươi xảy ra chuyện lại cũng không về được. Nhất Tiểu Dung đều đã đi về phía trong biển muốn là Lục Kỳ chết theo. Khá tốt bị ta kéo lại. Nghe được Thu Nhi về sau, Lục Kỳ lúc này mới cảm nhận được Nhất Tiểu Dung đối với mình quan tâm cùng yêu thương. Ôm nàng nhẹ thân thể hơi run rẩy, nghe Nhất Tiểu Dung tại ngực mình tiếng khóc. Lục Kỳ hiểu rõ chính mình thân phận bây giờ có thể tại Nhất Tiểu Dung trong lòng đã có rất lớn sửa đổi. Nếu như nói trên du thuyền nàng một bộ váy dài màu đỏ ra hiện tại trước mắt mình lúc đó chỉ là duyên phận lời nói, kia hiện tại, giờ phút này, quan hệ giữa bọn họ sớm đã siêu việt duyên phận, siêu việt bằng hữu thậm chí là người yêu. An nguy của hắn đang bị nữ nhân này dụng tâm dùng mệnh sở khiên treo lấy, xem ra sau này làm việc nên càng thêm cẩn thận một chút mới là. Tỷ Tiểu Dung, nhanh đừng khóc, ta đây không phải an toàn trở về rồi sao? Với lại chúng ta lần hành động này có rất lớn phát hiện đâu. Lục Kỳ vì để cho Nhiếp Tiểu Dung rời đi tâm trạng, vội vàng đem chính mình vừa nãy ra biển phát hiện chủ đề tách rời ra. Sau đó một bên nhẹ vỗ về Nhiếp Tiểu Dung cơ thể, mấy hơi thở về sau, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới ngưng khóc thút thít. Lục Kỳ đưa tay vội vàng giúp nàng lau lau rồi một chút nước mắt trên mặt. Vậy ngươi mau nói, ngươi có phát hiện gì? Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung tâm trạng hòa hoãn sau đó, Lục Kỳ lôi kéo Nhiếp Tiểu Dung hướng về hai người hành lý đi đến, một bên dọn dẹp đồ vật, một bên đem chính mình vừa nãy phát hiện nói ra. Nghe được Lục Kỳ giảng thuật về sau, Nhiếp Tiểu Dung hỏi vậy ý của ngươi là kia lưu động nước biển tại đây cái sương mù thời kỳ cũng chỉ là hướng về xa xa kéo dài ra ngoài càng xa một chút khoảng cách thôi. Là thế này phải không? Nhiếp Tiểu Dung nghi vấn trong nháy mắt nhường Lục Kỳ biến trầm mặc. Bởi vì hắn nhìn thấy cảnh tượng đúng là như thế, nguyên lai 200 mét xa xa lưu động nước biển, tại đây ngày sương mù dày đặc bên trong lại hướng ra phía ngoài di động mấy khoảng trăm thước. Với lại bên ngoài nước biển lưu động dường như càng thêm kịch liệt, dường như bọn hắn bị nhốt nơi này thời ngày đó trải qua cực lớn hải lưu giống nhau. Tỷ Tiểu Dung, mặc dù phát hiện này cùng chúng ta hiện tại hiểu biết đến tình huống không hề có quá lớn khác nhau, nhưng cuối cùng ta cảm thấy trong này khẳng định còn có một số chúng ta chỗ không biết bí mật tồn tại. Mà chúng ta muốn theo tòa này hải đảo rời đi, chỉ sợ về sau còn phải tiếp tục quan sát mới được. Ừm. Ta chỉ cần ngươi bình an là được rồi. À đúng rồi, hai người các ngươi làm sao lại như vậy theo bãi cắt bên trái trở về? Đột nhiên nghe được Nhiếp Tiểu Dung những lời này, Lục Kỳ khỏe miệng lúc này mới phụ lên vẻ tươi cười. Bởi vì này câu nói mới có thể nhất cho thấy Nhiếp Tiểu Ma trí thông minh lần này cuối cùng là online. Tỷ Tiểu Dung, ta cùng Đại Bằng tại mới vừa đến 200 mét chỗ lúc, mặc dù dùng mắt thường không nhìn thấy rõ ràng hải lưu, nhưng mà ta dùng lá cây khảo nghiệm qua, dòng nước tuy nhỏ nhưng vẫn như cũ tồn tại, với lại hai chúng ta khi tiến vào đến khoảng cách kia lúc, cũng sản sinh một hồi cảm giác mê man. Ta suy đoán hẳn là cùng nơi này từ trường liên quan đến. Đến mức hai chúng ta tại lao ra nguyên lai nước biển lưu động phạm vi về sau, kỳ thực đã chệ hướng vốn có lộ tuyến cùng phương hướng rồi, nhưng cũng may chúng ta cũng không có xuất hiện lớn phương hướng bị lạc, đồng dạng tại chúng ta chèo thuyền trở về thời điểm cũng là có một ít chệ hướng phương hướng tình huống xuất hiện. Cho nên tại đổ bộ bãi cắt về sau, mới phát hiện chúng ta đã không phải là tại nơi này, mà là đến bên trái mấy trăm mét chỗ đi. May mắn Đại Bằng nhận ra chỗ kia bãi cắt vị trí, hiểu rõ khoảng cách nơi này cũng không phải rất xa, thế là chúng ta liền tại nơi đó bãi cắt phụ cận ẩn giấu thuyền gỗ nhỏ, lúc này mới hướng về nơi này đi về tới. Nghe xong Lục Kỳ sau khi giải thích, Nhiếp Tiểu Dung giờ mới hiểu được cả kiện chuyện đã xảy ra. Nguyên lai là như vậy. Vậy lần sau nếu tại ra biển thăm dò có phải hay không lại muốn đợi tháng sau? Lục Kỳ. Ừm. Tỷ Tiểu Dung, chỉ sợ là như vậy. Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung coi như là đúng năng lực sớm ngày rời khỏi nơi này triệt để hết hy vọng. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ, thầm nghĩ trong lòng chỉ cần có thể cùng với Lục Kỳ, cho dù là quãng đời còn lại cũng vây ở nơi này, kia nàng thì nhận. Chương 325, nhanh lên lui lại chương 325, nhanh lên lui lại nhìn thấy Lục Kỳ nét mặt xa xút, Nhiếp Tiểu Dung đi lên trước, cũng không để ý còn có Đại Bằng cùng Thu Nhi nhìn, lần nữa cho Lục Kỳ một cái to lớn ôm, cũng an ủi ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ mang theo tất cả chúng ta rời khỏi nơi này về đến đô thị. Bị Nhiếp Tiểu Dung này một cổ vũ, Lục Kỳ trong lòng cũng đông cảm giác vui mừng. Đi thôi tỷ Tiểu Dung, chúng ta cũng nên lên đường trở về. Ừm, tốt. Nhiếp Tiểu Dung nhu hòa một tiếng đáp lại sau liền cong lên chính mình ba lô. Đại Bằng lúc này đi lên phía trước, Lục Kỳ huynh đệ, hôm nay các ngươi thật liền muốn rời khỏi nơi này sao? Ta nghe Thu Nhi nói, may mắn mà có xuất thủ của ngươi mới cứu được phụ thân nàng một mạng, phần ân tình này chúng ta còn chưa kịp báo đáp ngươi đây. Nay cũng là chuyện nhỏ, ta tại thời điểm ra đi, lại cho Thu Nhi phụ thân lưu lại một bình nước sinh mệnh, nhường hắn mỗi ngày kiên trì uống là được rồi. Nghe vậy, Thu Nhi vui vẻ cười một tiếng, vội vàng nói cảm ơn a. Lục Kỳ thật là quá cảm tạ ngươi. Nói xong, hắn lôi kéo Đại Bằng cánh tay, Đại Bằng trong nháy mắt phản ứng, hướng phía sau lưng đi đến, mấy hơi thở về sau, chỉ thấy trong tay hắn chính mang theo hai cái hun tốt chân heo lớn. Đây là buổi sáng hắn cùng Thu Nhi cho Kỳ đem lại nơi này. Hiện tại Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung muốn đi phần này nguyên bản là thuộc về Lục Kỳ nên được đồ ăn, nhất định phải để bọn hắn mang theo. Nhưng Lục Kỳ vừa mới chuẩn bị muốn tiếp nhận Đại Bằng trong tay chân heo dừng lúc, đột nhiên lỗ tai hắn khẽ động, một tay lấy Đại Bằng cùng Thu Nhi kéo đến phía sau mình. Cẩn thận sau lưng. Đại Bằng bị Lục Kỳ này đột nhiên cử động bị hù có chút ngộng, nhưng mà Nhiếp Tiểu Dung lại là hiểu rõ, Lục Kỳ cử động như vậy tuyệt đối là vì phát hiện nguy hiểm, cho nên mới như vậy. Nàng thì thuận tay lấy tên dự cùng, cảnh giác nhìn chăm chú Lục Kỳ đang nhìn phương hướng. Đại Bằng cùng Thu Nhi thì ở thời điểm này cảnh giác lên, cùng Nhiếp Tiểu Dung đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm phía trước. Lục Kỳ giờ phút này nắm chặt trong tay cung tên, cứ như vậy đứng ở ba người trước mặt, hắn ở đây nhìn về phía trước lúc, không ngừng mà hơi lim dim mắt lắng nghe trước mặt trong sương mù dày đặc dị thường động tĩnh. Bầu không khí ở thời điểm này trong nháy mắt thì biến khẩn trương lên. Lúc này, lại là nhìn thấy Lục Kỳ đem tên chậm rãi khoác lên trường cung bên trên, nhẹ nhàng kéo động dây cung. Mấy hơi thở về sau, chỉ thấy hắn hướng phía một rừng rậm một bên một tiễn bắn ra. Hưu, ngao ngao ngao. Một tiễn ra, một tiếng kêu thê thảm trong nháy mắt truyền đến, sau đó chỉ nghe thấy tiếng kêu kêu hoảng sợ hướng phía rừng rậm chỗ sâu chạy tới. Lục Kỳ cảm giác được chung quanh những sinh vật kia tại chính mình một tiễn này bắn ra sau đó cũng ngưng bước chân tiến tới. Nhưng đúng lúc này, xung quanh toa 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 động tĩnh đột nhiên trở nên hết sức rõ ràng lên, hơn nữa còn kèm thêm từng tiếng than nhẹ tiếng giống. Lục Kỳ càng phát cảnh giác lên, chỉ gặp hắn lần nữa nhanh chóng lấy tên khoác lên trên dây cùng, lắng nghe chung quanh, động tĩnh. Lúc này, Đại Bằng cùng Thu Nhi còn có Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới ý thức nàng bọn hắn bị dã thú nhóm theo dõi. Chẳng qua bởi vì sương mù che lấp, bọn hắn cũng không thể nhìn rõ chung quanh tình thế nghiêm trọng mà thôi, mà Lục Kỳ lại chỉ có thể bằng vào hắn bén nhạy nghe tới làm ra kịp thời dự phòng. Lục huynh đệ, ngươi thấy rõ những kia là động vật gì sao? Đại Bằng lúc này trong tay thì cầm chính mình cung tên, không ngừng tuần sát chung quanh đồng thời, đối Lục Kỳ hỏi cũng đều là sói biển, khoảng chừng mười mấy con ngay tại phụ cận lưu lại bồi hồi. A, mười mấy con? Đại Bằng có chút không thể tin kêu lên, sao lẽ nào trước ngươi chưa từng gặp qua thứ này sao? Lục Kỳ nghe được Đại Bằng giật mình, hỏi ngược lại hắn một câu. Không phải, Lục Kỳ huynh đệ, mấy tháng trước trong môi đến sương mù tràn ngập ngày này lúc, chúng ta đều là không ra ngoài. Sói biển trước đó ta thì nhìn thấy qua mấy lần, nhưng ta vẫn đúng là chưa từng gặp qua mười mấy con như thế nhóm lớn thể sói biển. Với lại sẽ là tại bãi cắt nơi này gặp phải. Này nơi này chúng ta có thể không có bất kỳ cái gì tránh né chỗ a. Đại Bằng giọng nói có chút gấp, lo lắng nhìn một phía, lại là nghe Lục Kỳ thúc giục nói nhanh. Chúng ta tiên tiến trong nước biển đi, chúng ta phía trước ba phương hướng cũng có sói biển thân ảnh. Chúng nó hiện tại đã đem chúng ta bao vây. Hiện tại nơi này tầm nhìn quá kém. Lục Kỳ lời nói xong, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Dung cái thứ nhất hướng trong nước biển đi đến. Thấy thế, Đại Bằng cùng Thu Nhi cũng đội vàng đuổi theo. Lục Kỳ vừa mới chuẩn bị thì đuổi theo lúc, tại hắn phía bên phải trong sương mù dày đặc đột nhiên một đầu sóng biển thân ảnh nhất nhảy ra, hướng phía cổ của hắn nhào cắn mà đến. Không kịp kéo cung, Lục Kỳ đành phải cực tốc lui lại mấy bước, nguy hiểm tránh thoát lần này tập kích. Nhưng bờ vai của hắn trô vẫn là bị sóng biển bóng đuốt sắc bén họa rách quần áo, hoạch xuất ra hai đạo rõ ràng vết thương. Trong nước, Nhiếp Tiểu Dung nhìn thấy vừa nãy kia mạo hiểm một màn về sau, trong lòng nộ khí tuôn ra, giơ lên trong tay cung tên, lại tìm không thấy xạ kích mục tiêu, khí nàng tại trong nước biển dậm chân. Lục Kỳ ngươi mau tới đây, ở đâu nguy hiểm? Lục Kỳ tránh thoát vừa nãy một kích về sau, cũng là một khắc không dám chỉ hoan hướng về trong nước biển lui vào trong. Làm bốn người tất cả đều vào trong nước biển lúc, đúng lúc này, mười mấy đầu sói biển này mới chậm rãi theo trong sương mù dày đặc chậm rãi hiện lộ thân hình, mỗi sói đầu đàn cũng thấp thân thể làm ra bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên tư thế, ánh mắt hung ác nhe răng nết miệng dáng vẻ, để người nhìn xem trong lòng rụt rè, cảm giác sợ hãi tăng gấp bội. Chúng nó thành hình quả hướng về cuối cùng Lục Kỳ từng bước tới gần, cách xa nhau 10 mét khoảng cách, Lục Kỳ không ngừng hướng trong nước biển lui lại nhìn, mà những tia sóng biển thì là không ngừng có rút lại vào đây. Lục Kỳ, bờ vai của ngươi bị thương. Nhiếp Tiểu Dung mấy cái bước đi lên trước, đi tới sau lưng Lục Kỳ. Đau lòng nhìn Lục Kỳ nơi bả vai vết thương máu chảy rầm rề, nàng vô cùng đau lòng, thì không biết nàng dũng khí từ đâu tới, hướng về từng bước dạo bước tiến lên sóng biển nhóm rít lên một tiếng. Trong tay tên nhọn hưu một tiếng thì hướng phía cao nhất một đầu sói biển thẳng đến mặt của nó mà đi. Lục Kỳ thì trong nháy mắt đi không chút do dự bắn ra trong tay tên nhọn, bởi vì hắn hiểu rõ, tại trước mắt loại tình huống này, nếu là muốn xuất kích, nhất định phải lôi đình bạc quân, cương mãnh tàn nhẫn mới có thể chấn nhiếp bọn này sóng biển. Mà nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung cùng Lục Kỳ cũng ra tay sau đó, Đại Bằng thì đem trong tay tên bắn ra ngoài, lập tức quay chung quanh mà đến bầy sói trong nháy mắt loạn tung tung kẹo. Thế nhưng ba người tên bên trong chỉ có Lục Kỳ mũi tên kia, đem một đầu sói biển bắn chúng về sau, làm nó tại chỗ ngã xuống đất đau đớn lung tung quay cuồng lên, đồng thời phát ra trận trận bi thương âm thanh. Nhanh lên lui lại. Cùng lúc đó Lục Kỳ hét lớn một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy cái khác sói biển đã làm ra công kích tư thế. Nói xong, gần 10 đầu sói biển hợp nhau tấn công, hướng về Lục Kỳ nhảy lên một cái. Lúc này, Lục Kỳ đem trong tay tên nhanh tốc xạ ra về sau, một cái vứt bỏ trong tay cung tên ngược lại trốn ra bên hông dao găm, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đại Bằng thì bước xuống thứ ở trên thân, mấy bước cầm nước biển đi vào Lục Kỳ sau lưng, trong tay cầm một cái làm bằng gỗ trường mâu. Chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng a. Đến đây đi các ngươi bọn này xuất sinh. Lao tử hôm nay không nên làm thịt các ngươi không thể. Chương 326, lên cây tránh né chương 326. Lên gây tránh né Thu Nhi giờ khắc này cũng bị Đại Bằng dũng mãnh chô khiếp sợ đến. Còn không đợi nàng nói ra trong lòng cổ vũ lời nói, chỉ thấy vài đầu sóng biển đã đem Lục Kỳ té nhào vào nhìn trước đầu gối sâu trong nước biển. Đại Bằng thì đã bắt đầu cùng sói biển vật lộn. Nhiếp Tiểu Dung thì là tiếp tục tại hướng trong biển lại lui lại mấy bước về sau, đứng ở đùi sâu trong nước biển, trong tay nàng tên nhọn thỉnh thoảng bay ra, hướng phía công kích Lục Kỳ sói biển mà đi, mặc dù thì có một hai con sói biển bị bắn trúng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại có thể chúng nó đúng tiến công càng thêm điên cuồng. Lục Kỳ vốn chỉ muốn trốn vào trong nước biển lời nói, chỉ ít hai bên có sói biển đột kích lúc mình có thể nghe thanh thanh sở sở. Chỉ là không ngờ rằng lại là, bọn người kia thế mà đến rồi cái cùng nhau tiến lên, tất cả đều hướng phía chính mình đánh tới. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, trên người Lục Kỳ thì xuất hiện nhiều chỗ vết thương, hơn nữa còn đều là vết thương máu chảy rầm rề. Đại Bằng cũng giống như vậy, vẹn vẹn mấy hiệp chiến đấu, hắn cũng là bị hung mãnh sói biển công kích có chút thương tích đầy mình cảm giác, toàn thân nhiều chỗ cũng chảy máu. Mà ở Lục Kỳ dưới chân, lúc này chính nằm ngửa một đầu nửa chết nửa sống sói biển, hữu khí vô lực nó muốn đứng dậy, nhưng lại là lặp đi lặp lại nhiều lần té ngã tại quá gối trong nước biển, này đợt công kích thứ nhất, coi là lưỡng bại câu thương. Lúc này cái khác sói biển vẫn như cũ vây trên bên bãi biển, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào khí thô không ngừng Lục Kỳ cùng Đại Bàng bốn người, còn có trước mặt bọn hắn nằm đầu kia đã bị trọng thương sói biển đồng bạn. Giờ khắc này ở sói biển ánh mắt bên trong, dường như thì tại lại lần nữa cân nhắc thực lực của hai bên, rốt cuộc đồng bạn của bọn nó hiện tại đã coi như là vừa chết nhiều đả thương. Lục Kỳ trong tay, sáng loáng dao găm chậm rãi ở trước mặt hắn khoa tay du tẩu, chính là trong tay hắn cái này dao găm, nhường những thứ này bầy sói cũng cảm nhận được e ngại, vì trong mắt chúng, này thú hai chân trong tay thần khí mỗi lần đánh trúng thân thể của bọn chúng lúc, đều sẽ để bọn chúng cảm thấy đau đến không muốn sống. Nhưng theo bọn nó công kích thần thái cùng ánh mắt hung ác bên trong, có thể nhìn ra được, bọn chúng công kích lập tức liền muốn bắt đầu. Lục Kỳ thì lại một lần đã làm xong quyết tử đấu tranh chuẩn bị. Nhưng ngay tại này sắp lần nữa bộc phát một vòng mới tập kích lúc, tại đây sau lưng bầy sói biển một tiếng có uy nghiêm tiếng sói tru vang lên, lập tức tất cả sói biển trong nháy mắt quay đầu thì hướng về hậu phương chạy tới, thậm chí là Lục Kỳ dưới chân đầu kia hấp hối sói biển thì dường như muốn đem hết toàn lực thoát khỏi nơi này, nhưng nó thương tích quá nặng, căn bản không có khí lực đào tẩu. Đại Bằng giơ lên trong tay trường mâu chuẩn bị đem trước mặt đầu này sói biển một mâu giải quyết hết lúc, Lục Kỳ lại là đem kia đã giơ lên cao cao trường mâu một phát bắt được ngăn lại. Làm sao vậy Lục Kỳ? Những xuất sinh này thế nhưng kém chút đem chúng ta cho hại chết ta. Ngươi nói không sai, mặc dù xác thực là như vậy, nhưng cuối cùng ta cảm thấy hiện tại chúng ta muốn bình an rời khỏi nơi này, vậy liền không thể lập tức giết chết đầu này sói biển. Nghe vậy, Đại Bằng lúc này mới chậm rãi thả ra trong tay trường mâu. Đại Bằng, hôm nay thời tiết cực không thích hợp chúng ta cùng những thứ này sói biển tiến hành dạng này quyết tử đấu tranh. Chúng ta trước tiên cần phải bình an rời khỏi nơi này lại nói. Ừm. Tốt Lục Kỳ, ta nghe ngươi. Nói xong, Lục Kỳ quay người đối Nhiếp Tiểu Dung còn có Thu Nhi nói, hai người theo sát, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Nhiếp Tiểu Dung đương nhiên không cần phải nói, chỉ gặp nàng nhanh chóng gật đầu, Thu Nhi cũng là nhìn thoáng qua bị thương Đại Bằng, đội vàng khẩn trương đi lên trước. Nhìn thấy hai nữ cũng đã làm tốt chuẩn bị rút lui, Lục Kỳ một cái nhận lấy Nhiếp Tiểu Dung trong tay, một tay cầm lên tới hai cái chân heo treo ở chính mình bị thương trên cổ. Lục Kỳ, ngươi đã bị thương, ta tới bắt nhìn đi. Tỷ Tiểu Dung, ta không sao, liền lấy thứ này cho ta làm khiên thị sử dụng tốt, ngươi còn nhớ theo sát ta. Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới gật đầu, đi sát sau lưng Lục Kỳ. Đại Bằng, ta mở đường, ngươi đoạn hậu. Được rồi Lục Kỳ. Thời khắc này hai người ăn ý thì như là một đôi thân huynh đệ, đối với Lục Kỳ an bài như vậy Đại Bằng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thế là tại Lục Kỳ dẫn đầu dưới, bốn người nhanh chóng từ trong nước biển đi ra. Lục Kỳ cầm lên trong nước rơi xuống cung tên, nâng cung cài tên. Chỉ gặp hắn đầu tiên là dừng lại mấy giây cảm ứng xung quanh tình huống, sau đó liền nhanh chóng co cẳng, hướng về một bên nhanh chóng rời đi. Sau lưng hắn hai nữ thật chặt đi theo, Đại Bằng thì tại phía sau cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Bốn người tại sương mù bên trong đi ra 10 phút đồng hồ không đến, lúc này, chỉ nghe sau lưng trên bờ cắt truyền đến một hồi đàn sói kêu rên. Nhanh lên, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ trước chạy về khu cắm trại. Nghe được sau lưng bãi cắt truyền đến bầy sói tiếng kêu rên, Lục Kỳ một tiếng thúc giục, Đại Bằng, phía trước dẫn đường, ta đến đoạn hậu. Lục Kỳ quả quyết hạ lệnh, hai người vội vàng đổi vị trí, rốt cuộc vừa mới an toàn rời khỏi bãi cắt về sau, vùng này Đại Bằng đúng trở về khu cắm trại con đường muốn quen thuộc hơn một ít. Cứ như vậy, bốn người tại sương mù dày trong rừng rậm nhanh chóng hướng về trong doanh địa tiến đến, mà ở hậu phương trên bờ cát, tại sói đầu đàn một tiếng uy nghiêm tiếng gào thét về sau, đàn sói trong nháy mắt hỗn loạn, từng cái như là tên rời cùng giống nhau hướng phía Lục Kỳ bốn người đảo tàu phương hướng cực tốc đuổi theo. Sói đầu đàn tại nhìn thoáng qua bãi cắt bên cạnh chết đi đồng bạn thi thể sau, nó thì theo sát bầy sói đuổi theo. Lúc này bầy sói mục tiêu chính là muốn đuổi kịp Lục Kỳ bốn người, là chết đi đồng bạn báo thủ. Lục Kỳ cùng Đại Bằng vừa nãy đã cùng bầy sói có chỗ tiếp xúc, mặc dù trước khi nói chiến đấu cũng không phải rất kịch liệt, nhưng cũng đủ làm cho bốn người ở trong lòng cho vừa nãy hiểm gặp lưu lại một thật sâu là cấn. Đại Bằng lúc này một khắc không ngừng ở phía trước mở đường hướng phía khu cắm trại phương hướng tiến đến, nhưng đi tại cuối cùng Lục Kỳ lại là tâm thần có chút không tập trung, hắn luôn cảm giác chính mình bốn người gặp được phiền phức cũng không như vậy mà đơn giản bị giải trừ. Quả nhiên, tại qua thêm vài phút đồng hồ về sau, Lục Kỳ nét mặt trong nháy mắt khẩn trương lên. Đại Bằng, mau tìm thích hợp cây cối, chúng ta cần lên cây tránh né. Đại Bằng quay đầu nhìn thoáng qua Lục Kỳ, chỉ thấy Lục Kỳ dừng bước lại lắng nghe sau lưng tiếng động. Hắn đúng Lục Kỳ lời đã tin tưởng không nghi ngờ. Làm hạ vội vàng nhìn một phía, thấy không thích hợp cây cối về sau, hắn thì lại về phía trước chạy mấy bước, lúc này mới nhìn thấy có hai quả thích hợp leo lên cây cối xuất hiện, thế là hắn liền vội vàng ngồi xổm người xuống, ra hiệu Thu Nhi vội vàng giẫm lên bờ vai của mình, hướng về trên cây bỏ đi. Lục Kỳ thì nhanh chóng đi tới, hắn thì học Đại Bằng dáng vẻ, tại ngoài ra dưới một thân cây ngồi xuống về sau, nhường Nhiếp Tiểu Dung thì dùng phương thức giống nhau trước chạy trốn tới trên cây sau đó, lại nói việc. Lục Kỳ nhường Nhiếp Tiểu Dung sở dĩ lựa chọn đến ngoài ra trên một thân cây tránh né, chủ yếu là nghĩ trên tàng cây thời bốn người cũng không chen chúc, lại có thể hình thành một cái giao nhau công kích thị giác. Nhìn hai nữ đã trốn đến trên cây về sau, Đại Bằng thì là cầm lấy trường mâu, còn dự định cùng Lục Kỳ nóng phiếm vài câu thời lại là nghe được Lục Kỳ vội vàng nói Đại Bằng ngươi cũng tới đi, chúng ta muốn trước tránh một chút, nếu không chỉ sợ cũng không kịp né. Nói xong, Lục Kỳ liền thì hướng về trên cây leo lên trên. Đại Bằng mặc dù có chút chậm, nhưng hắn leo cây câu chuyện thật đúng là lệnh Lục Kỳ cũng lau mắt mà nhìn, chỉ gặp hắn như là chơi giống như, mấy cái leo lên về sau, Lục Kỳ cũng còn chưa từng thấy đến hắn ra sao dùng sức đâu, người liền đã cưỡi lên cách mặt đất 3 mét độ cao đại trên cành cây đi. Mặc dù đều lên cây, nhưng mà độ cao còn chưa đủ, Lục Kỳ khẩn trương nhường Nhiếp Tiểu Dung tiếp tục leo lên phía trên. Nhưng mà, đúng lúc này, trong sương mù dày đặc một đầu sói biển thân ảnh trong nháy mắt thì ra hiện tại đại thụ phía dưới. Chương 327, cùng lang tranh phong. Chương 327, cùng lang tranh phong. Trên cây Nhiếp Tiểu Dung cùng Thu Nhi leo cây âm thanh, trong nháy mắt thì khiến cho sói biển chú ý, chỉ thấy nó hung tợn ngẩng đầu nhìn hai cái cây trên tránh né bốn người. Toét miệng, phát ra kinh khủng gầm nhẹ thanh âm. Giúp đỡ Nhiếp Tiểu Dung vừa mới tiếp tục trên tảng cây tăng lên độ cao, chính hắn còn không có lại cử động lúc, lúc này trong sương mù dày đặc, đột nhiên xông lại một đầu đại lang. Chỉ thấy nó một cái nhảy vọt, thì hướng phía cao 3 mét Lục Kỳ cắn tới. Này một ngụm nếu cắn lời nói, Lục Kỳ liền xem như chống được không có rơi xuống, nhưng cổ chân cũng phải đứt gãy hay là sinh ra nghiêm trọng xé rách thương. Lục Kỳ cẩn thận. Đỉnh đầu Nhiếp Tiểu Dung nhìn thấy nhào lên đại lang, lo lắng hô một tiếng. Lục Kỳ trong nháy mắt ngẩng đầu, vội vàng nhảy lên, bắt lại phía trên một cái nằm ngang thân cây, đem thân thể bay lên trời, hiểm lại càng hiểm tránh đi lần này nào cắn. Còn không chờ hắn đem thân thể trên tảng cây treo ở lúc, ngoài ra hai góc độ trong sương mù dày đặc thì có hai đầu sói biển nhảy lên một cái. Một trước một sau hướng phía Lục Kỳ tiếp tục nào tới. Lục Kỳ vội vàng một cái chọc trời lung lay, đem nửa người dưới tại thân cây đến rồi một cái sau lật. Nhưng ở đại bằng thị giác nhìn lại, Lục Kỳ một chiêu này có thể nói là đang chơi đầu nứt dưa tạm kỹ giống nhau, thực sự quá mức nguy hiểm. Vì kia nhảy dựng lên sói biển miệng thế nhưng dán chặt lấy Lục Kỳ cái chán không cắn qua đi. Lục Kỳ thậm chí đều đã ngửi được chúng nó trong miệng tỏa ra tới mùi hôi thối. Quá mẹ hắn kích thích. Bị Nhiếp Tiểu Dung một phát bắt được Lục Kỳ, vội vàng tại thân cây ổn định thân thể của mình. Sau đó lại lần nữa tại một cái thô một điểm thân cây vị đứng lên. Giờ phút này, thầm mắng một tiếng về sau, sự cẩn thận của hắn tạm bị bịch, phanh phanh đập mạnh. Lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cây lúc, lại là nhìn thấy đối diện trên cây Thu Nhi cùng Đại Bằng như không có chuyện gì xảy ra chính nhìn mình, "Ta đi, các ngươi không có sao chứ?" Có thể Lục Kỳ quan tâm vừa hỏi ra về phía sau, liền thấy Đại Bằng vẻ mặt hơi cười lấy trả lời "Không sao không sao." Lập tức, thở hồng hộc Lục Kỳ cảm giác chính mình lời kia hỏi có chút hơi thừa. Thực sự là không ngờ rằng, Đại Bằng tiểu tử này leo cây là thực sự được, như cái tựa như con khỉ. Nhìn Đại Bằng lúc này so với chính mình còn cao hơn thân vị, Lục Kỳ rất cảm thấy lung túng. Vì lý do an toàn, hắn lại cùng Nhiếp Tiểu Dung tiếp tục hướng trên bò lên một chút độ cao, đều tự tìm cái hơi có vẻ tư thế thoải mái về sau, lúc này mới ổn định lại. Nhìn dưới cây sương mù bên trong, không ngừng gào thét, chạy tới chạy lui di chuyển bầy sói. Tiểu xúc sinh nhóm, muốn ăn lao tử, môn đều không có. Lúc này Lục Kỳ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Vì tại độ cao này, bầy sói căn bản công kích không đến chính mình, chỉ cần gấu đen lớn không tới, vậy bọn hắn tuyệt đối chính là an toàn. Cho dù dưới chân bầy sói tại thông minh tại đoàn kết, có thể vượt ra khỏi năng lực của bọn nó về sau, chúng nó cũng chỉ có thể làm trừng mắt. Phía dưới, trong bầy sói có hai con lang không ngừng tại hướng về thân cây đánh thẳng vào, cái khác mấy cái cũng đều dưới tảng cây bốn phía tới lui. Có thể duy chỉ có một đầu sói biển đứng ở hơi khoảng cách xa trên bình tĩnh nhìn trên cây bốn cái thú hai chân, nó dường như thì rất buồn bực. Sao mấy cái này thú hai chân thế mà còn biết leo cây, cũng là có chút điểm không ngờ rằng. Nét mặt xen vào mộng bức suy tư đối sách trong lúc đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là cái đó sói đầu đàn. Mà trên cây Lục Kỳ thì chú ý tới này sói đầu đàn. Ánh mắt cũng là chằm chằm vào nó nhìn. Nhìn cái gì vậy? Còn muốn nhìn biện pháp đối phó lao tử sao? Không có cửa đâu. Mau cút đi. Là được. Nhìn cái gì vậy? Lại không xéo đi, lao tử bắn cái mặt ngươi. Tiễn ngươi ăn tiền gỗ. Nghe được Lục Kỳ thở liên tục bên trong còn muốn dùng miệng pháo công kích tới dưới cây sói biển, Đại Bằng cũng không cam chịu lạc hậu. Phốc phốc. Nhưng hắn nói ra tiễn lang ăn tiền gỗ về sau, trên đỉnh đầu của mình cô nương yêu dấu lại là cười khúc khích. Đại Bằng, ta thế nhưng là ngươi đồng đội a tiểu bà bối, ngươi sao có thể như vậy? Giờ phút này Đại Bằng không hiểu nhìn như hoa như ngọc Thu Nhi, dùng cái kia biết nói chuyện nét mặt chất vấn. Nếu không ngươi bắn trước mấy chi rồi nói sau, nói không chừng thật có thể dọa chạy chúng nó đâu. Thu Nhi nín cười trả lời một câu, sau đó vội vàng dùng tay che lấy chính mình ép cũng ép không được ý cười miệng. Ha ha ha, âm thanh vẫn là bị Đại Bằng nghe thanh thanh sở sở. Đại Bằng nhìn thấy đối diện trên cây Đại Bằng vừa mới dùng huyết phân chiến, toàn thân còn mang theo vết máu, hiện tại thì cùng Thu Nhi hai người trên tảng cây lại như vậy khôi hài một màn, Lục Kỳ cũng là im lặng vô cùng. Ngẩng đầu nhìn lên, Nhiếp Tiểu Dung lại là nhìn đối diện thì cùng xem tivi kịch giống nhau, trên mặt thì lộ ra một tia cười ngây ngô. Lúc này, bang, một tiếng đột nhiên tại Lục Kỳ đỉnh đầu vang lên. Hai cái bóng đen lập tức rơi xuống. A. Đồng thời giọng Nhiếp Tiểu Dung cũng truyền tới. Kinh ngạc phía dưới, Lục Kỳ vội vàng đưa ra một tay, tại trước mặt chọc trời một chảo. Một cái chân heo lớn hiểm lại càng hiểm bị hắn một cái nắm ở trong tay. Nguyên lai là treo ở Nhiếp Tiểu Dung bên cạnh hai cái chân heo lớn cột dây thừng tách ra. Cơn mờ nở. Âm một tiếng, Lục Kỳ liền thấy cái kia màu mỡ chân heo lớn đập vào mặt đất, sói biển nhóm đầu tiên là sợ sệt vừa trốn, sau đó thì lại nhìn thấy chúng nó, phong kén mà lên. Một đám đại lang đầu xông về khối kia màu mỡ chân heo, hung hăng nhét chung một chỗ. Không ai nhường ai. Ngao hứng hống. Một tiếng hung tợn tiếng gầm theo kia sói đầu đàn trong miệng phát ra. Trong mấy mắt, còn đang ở tranh đoạt chân heo thịt đàn sói sôi nổi ngưng cắn xé, tất cả đều lui ra một chút khoảng cách, tự động cho sói đầu đàn nhường ra hai cái thân vị. Sau đó chỉ thấy kia sói đầu đàn cầm lang vương nhịp chân, đi tới dưới cây chân heo bên cạnh. Nó đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút ngồi xổm ở trên cây Lục Kỳ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia miệt thị ánh sáng. Sau đó mới cúi đầu một chảo giẫm ở chân heo, sắc bén lang nha hướng phía chân heo cắn đi lên. Đại Bằng, bắn nhanh nó. Đối diện trên cây đại bằng nghe được Lục Kỳ nhắc nhở về sau, đội vàng cưỡi tại thân cây, lấy tên dự cùng, nhắm ngay đầu kia đại lang. Thì bắn sói đầu đàn, nó mới là bầy sói trụ cột. Lục Kỳ nhắc nhở lần nữa đại lang. Hưu một tiếng ra, tên nhọn theo trên hướng xuống bắn thẳng đến đại lang, lực đạo chi đại, giống như một tiếng có thể xuyên thủng thân sói. Cong. Cơ mờ nở, người này bắn. Nhìn thấy một tiếng này gấp sát đầu sói xuất vào nó miệng ở dưới chân heo rừng trên bề sau, Lục Kỳ kém chút khí theo trên cây nhảy đi xuống. Hai nữ cũng là tiếc nuối thở dài một cái. Ai nha? Người bắn chẹp nha đại bằng. Nhanh lên, lại đến một tiếng. Nhưng, kia sói đầu đàn cũng là bị một tiếng này giật mình, lại là cắn một cái lên chân heo lớn, thì hướng phía trong rừng rậm chuẩn bị chạy tới. Này nếu đi ra ngoài mười mấy thước khoảng cách cũng không có ở bắn nó khả năng. Dưới tình thế cấp bách, Lục Kỳ đứng ở thân cây, bước lên chết cân đối rơi xuống mạo hiểm, lấy tên dựng cung hưu một tiện bắn ra, Nhiếp Tiểu Dung thấy thế, vội vàng túi người xuống, bắt lấy Lục Kỳ lay động bả vai, lúc này mới ổn định thân thể hắn. Ngao ngao ngao. Dưới cây, một sói đầu đàn ngã trên mặt đất tiêu thảm, Lục Kỳ bắn ra tên nhọn theo phía sau lưng của nó nghiêng đâm vào kia lang trong thân thể, cảm giác là bắn trúng kia lang ống thở. Hô hấp thanh âm bên trong ngậm huyết thủy chảy ngược tiếng vang, đau khổ dị thường. Ta đi, đáng tiếc. Nhìn ngậm chân heo thịt chạy trốn lĩnh sói đầu đàn, Lục Kỳ tiếc nuối thở dài. Nguyên lai là hắn vừa nãy một tiếng này bắn ra lúc, bầy sói phun trào, sôi nổi đi theo sói đầu đàn mà chạy. Lĩnh sói đầu đàn hiểm lại càng hiểm tránh thoát một tiếng này, có thể theo sát phía sau này sói đầu đàn lại là xui xẻo bị một tiếng bắn trúng cơ thể. Chẳng qua cũng coi như đáng giá, một cái chân heo đổi một đầu đại lang. Trong lòng nghĩ như vậy, chỉ nghe thấy đối diện trên cây đại bằng thì cao hứng hô Lục Kỳ, thật tốt quá, ngươi bắn trúng một đầu. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đúng là điên cuồng, treo lên rơi xuống mạo hiểm bắn cung, chẳng qua này thuật bắn cung là thượng lưu. Quá lợi hại. Nói đồng thời cũng cho Lục Kỳ giơ ngón tay cái lên. Chương 328, lần nữa trở về khu cắm trại. Chương 328, lần nữa trở về khu cắm trại. Lục Kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Về sau có thể hay không khác chơi như vậy mệt. Nhiếp Tiểu Dung giận dữ nét mặt nhìn nỗ lực, giọng nói oán trách nói: "Hắc hắc, tốt tỷ Tiểu Dung, ta biết rồi." "Hừ, Viện Chắc A, ta buông tay." Nói xong, thấy Lục Kỳ bắt lấy thân cây đỡ lấy cơ thể về sau, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới buông ra Lục Kỳ bà bay. "Nhiếp Tiểu Dung tỷ, hôm nay chúng ta cũng có thể nướng toàn bộ sói ăn." Lục Kỳ nhìn Nhiếp Tiểu Dung giờ phút này giống như tiên tử lập trên thân cây dáng vẻ, vui vẻ nói một câu. Nhiếp Tiểu Dung thì là dịu dàng cười một tiếng, mặt như hoa đào dáng vẻ, càng là hơn lệnh Lục Kỳ trong lòng thích không được. "Lục Kỳ huynh đệ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Là hiện tại liền xuống đi đâu, hay là tiếp tục đợi trên tảng cây chờ lấy?" Đại Bằng hiện tại đối với Lục Kỳ năng lực đó là thỏa thỏa không hề hoài nghi, thấy đàn sói tản đi, hắn lúc này mới lên tiếng hỏi Lục Kỳ tiếp xuống việc cần phải làm. Chỉ thấy Lục Kỳ dừng lại vài giây đồng hồ về sau, sau đó nói Đại Bằng: "Hiện tại tình huống này cần phải có dưới người đi dò thám đường, ngươi có muốn hay không cái kia?" Đại Bằng, hắn dường như dùng trầm mặc nét mặt biểu đạt chính mình ý tứ, thấy thế Lục Kỳ nghiền ngẫm cười một tiếng, dụ dỗ nói: "Không để ngươi đi không được gì, nhìn thấy phía dưới kia đại lang không, chỉ cần ngươi lưu lại cho ta hai cái đùi sói là được, cái khác thịt đều thuộc về ngươi." "Thật?" Đại Bằng nghe nói như thế, trong nháy mắt liền đến hào hứng, mà đỉnh đầu hắn Thu Nhi thì là lôi kéo Đại Bằng bả vai: "Ngươi xem một chút, ngươi hiện tại đầy người thương, lần này về phía sau nhiều nguy hiểm nha." "Thu Nhi, điểm ấy thương không tính là cái gì, đều là chút ít bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng có phía dưới này cái này đại lang, ta là có thể lấy nó ra sói cho ta nhạc phụ tương lai là một tấm da sói nệm. Ta muốn cảm tạ hắn đem ngươi yên tâm giao cho ta a." "Ngươi?" Đột nhiên nghe được Đại Bằng lời nói này, Thu Nhi trong nháy mắt nước mắt làm ướt hốc mắt. Hắn không ngờ rằng Đại Bằng thế mà lại như thế quan tâm nàng cùng phụ thân của nàng. Thử hỏi nam nhân như vậy, có nữ sinh kia không thích đâu. Muốn là thực sự có ái tình trị số lời nói, giờ phút này, có thể trong nội tâm nàng đúng Đại Bằng tình yêu giá trị lại tăng lên không ít. "Vậy ngươi phải cẩn thận một chút." Đạt được Thu Nhi ủng hộ về sau, Đại Bằng quay đầu lần nữa nhìn về phía Lục Kỳ: "Đạo Lục huynh đệ, ngươi nói cho ta biết trước ta đến dưới cây sau đó cần làm một chút cái gì, làm thế nào?" Nhìn thấy Đại Bằng kia bộ dáng nghiêm túc, Lục Kỳ hiểu rõ tiểu tử này khẳng định là đạt được Thu Nhi cho phép. Nhưng hắn cũng không phải cố ý mấy chuyện xấu người, mà là đối Thu Nhi: "Đạo Thu Nhi, ta muốn Đại Bằng việc làm rất đơn giản, vì thân thủ của hắn cùng tốc độ muốn gặp được phiền phức cũng khó khăn. Ngươi cũng đừng lo lắng nha." "Lục Kỳ, chúng ta tin tưởng ngươi." Thu Nhi một tiếng vang dội trả lời về sau, chỉ gặp nàng sờ lên Đại Bằng một đầu già dặn tóc ngắn. "Cố lên Đại Bằng, chú ý an toàn. Tối nay ta ban thưởng ngươi hờ à à à." "Ừm." Thu Nhi câu này chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được lời nói, cho Đại Bằng lòng tràn đầy kích tình. Nhìn thấy Đại Bằng theo trên cây trần chu bắt đầu xuống dưới leo lên lúc, Lục Kỳ liền đối với hắn nói: "Ngươi xuống dưới về sau, hướng phía khu cắm trại phương hướng, một khắc không ngừng chạy, nếu nghe được tiếng la của ta ngươi liền lên cây, nếu không nghe được lúc, ngươi vẫn chạy hướng khu cắm trại, sau đó tìm Lý Trung đại ca bọn hắn mang nhiều chọn người đến nơi này." "Cứ như vậy không Lục Kỳ?" "Đúng, chính là như vậy." Đạt được Lục Kỳ xác nhận hồi phục về sau, Đại Bằng cũng là trong lòng buông lỏng, nguyên lai là để cho mình đi tìm trợ giúp. Đi vào mặt đất về sau, hắn lần nữa đối Lục Kỳ hỏi một câu: "Lục Kỳ, hiện tại ta có thể xuất phát sao?" Chỉ thấy Lục Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Đại Bằng dường như một quả như đạn tháo, bay ra ngoài. "Ngươi chậm một chút." Lục Kỳ nhắc nhở một câu sau liền thấy Đại Bằng đã biến mất tại sương mù chú rồi. Sau đó hắn liền thu hồi tâm thần cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh, nhưng là cũng không có cái gì dị hưởng. Kỳ thực Lục Kỳ cảm giác được bầy sói rời xa, nhưng mà vì lý do an toàn, nhất là này sương mù bên trong tiến lên, hắn vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, lúc này mới nghĩ tới nhường Đại Bằng tiến đến tìm kiếm trợ giúp ý nghĩ. Sau một hồi, ngồi ở trên cây ba người cuối cùng đang chờ đến có chút mệt mỏi lúc, nghe được một câu thanh âm quen thuộc truyền đến. "Lục Kỳ huynh đệ các ngươi ở đâu?" "Lý Trung." "Là Lý Trung đại ca." Thu Nhi nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn về phía Lục Kỳ vui vẻ nói. Lục Kỳ trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, rốt cuộc đã đợi được. Nếu lại không đến, chính mình nhẫn nhịn thật lâu nước thải sẽ phải ngay trước hai nữ mặt thả. "Lý Trung đại ca, chúng ta tại nơi này." Thu Nhi tại hồi phục Lý Trung đám người lúc, Lục Kỳ thậm chí cũng không kịp chăm sóc Nhiếp Tiểu Dung, chính mình dẫn đầu bỏ xuống cây vội vàng chạy tới trước đổ nước đi. Nhìn xem Nhiếp Tiểu Dung trực tiếp hướng lên đi đạp hắn hai cước, Lục Đại Lang, thử, cũng chỉ cố lấy tự mình giải quyết mặc kệ người ta chết sống. Nhìn Lục Kỳ hầu cấp thân ảnh, Nhiếp Tiểu Dung một bên trách móc nhìn, một bên chính mình hướng dưới cây leo lên nhìn. Đợi nàng vừa xuống đến gốc cây lúc, Lục Kỳ lúc này mới trở về, "Tỷ Tiểu Dung, thử." Nhiếp Tiểu Dung tức giận cho Lục Kỳ một cái liếc mắt, sau đó hướng về một chỗ trong sương mù dày đặc đi đến. "Ai u." Bên cạnh trên cây Thu Nhi cũng vừa tốt bỏ lên tiếp theo, đội vàng nhìn Nhiếp Tiểu Dung hô, "Tỷ Tiểu Dung, ngươi chờ một chút ta, ta cũng muốn đi." "Lục Kỳ." Đúng lúc này, Lý Trung dẫn một đám người theo sương mù bên trong đi ra, đi tới Lục Kỳ trước mặt, Đại Bằng theo sát phía sau. "Lý đại ca, chúng ta lại gặp mặt." "Ha ha, Lục huynh đệ, chúng ta tới đón các ngươi đi. Chúng ta hồi khu cắm trại trò chuyện tiếp." Lý Trung vừa nhìn thấy Lục Kỳ trên người cũng không ít vết thương, liền biết lúc trước cùng Lang chiến đấu có nhiều kịch liệt nhiều nguy hiểm. Lúc này Lục Kỳ lại thấy được Đại Bằng, thế là hắn vội vàng dò hỏi Đại Bằng, "Trên đường không có tại gặp được nguy hiểm à?" Nghe được Lục Kỳ quan tâm, Đại Bằng vội vàng cười lấy trả lời, "Không có không có, ta một hơi liền chạy hồi khu cắm trại." "Đi thôi Lục Kỳ huynh đệ, chúng ta hồi khu cắm trại rồi nói sau." Thế là, Lục Kỳ Nhiếp Tiểu Dung liền tại Lý Trung đám người nên vào dưới, lần nữa quay trở về tới trong doanh địa. Lần nữa trở về sau, Lục Kỳ thì không còn tẩy mạnh, tại Lý Trung đám người giữ lại hạ hắn liền cùng Nhiếp Tiểu Dung chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một thiên. Toàn thân nhiều chỗ bị thương Lục Kỳ thì tại đến khu cắm trại về sau, nhường Nhiếp Tiểu Dung giúp đỡ chính mình đơn giản đắp một ít thảo dược về sau, liền ngủ thật say. Nửa đường Nhiếp Tiểu Dung đánh thức một lần, nóng hầm hập ăn một vài thứ về sau, liền tiếp theo ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa lúc, đã là đêm khuya. Nơi trú ẩn bên trong, Nhiếp Tiểu Dung chăm chú cuộn mình giúp vào bên cạnh mình. Trên người mình đang đắp là Nhiếp Tiểu Dung cho hắn làm con thỏ chăn ra, mà ở trên người nàng thì là cái gì cũng không có đóng. Lục Kỳ sau khi thấy bỗng cảm giác đau lòng, vội vàng đem Nhiếp Tiểu Dung thân thể một cái ôm tới bên cạnh mình, đem trên người mình che kín được da thỏ tấm thảm cho trên người Nhiếp Tiểu Dung thì út xuống, sau đó ôm thật chặt ở cái này đáng yêu nữ nhân. Mà Nhiếp Tiểu Dung cũng là tại Lục Kỳ đem chính mình ôm vào trong ngực lúc, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc. Ngày thứ hai, làm hai người tỉnh lại lần nữa lúc, bên ngoài bầu trời đã trong. "Tỷ Tiểu Dung, Lục Kỳ, các ngươi tỉnh lại sao?" Hai người nơi trú ẩn bên ngoài, giọng Thu Nhi truyền bảo, "Thu Nhi, chúng ta vừa tỉnh." Nghe được giọng Thu Nhi về sau, Nhiếp Tiểu Dung dẫn đầu trả lời, "Ta là tới gọi các ngươi ăn cơm, ca Lý Trung đã sắp xếp người đem đồ ăn đã làm xong." Và Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung sau khi đứng lên, lúc này mới phát hiện đã mặt trời lên cao, có lẽ là hôm qua hai người thể lực hao phí quá đại, thực sự quá mệt mỏi nguyên nhân, cho nên mới sẽ ngủ một giấc đến hiện tại. Chương 329, sinh tồn được chương 329, sinh tồn được Lục Kỳ huynh đệ, mau tới nếm thử này bí chế nướng thịt sói. Lý Trung Ý cười đầy mặt, nhiệt tình kêu gọi. Cái kia âm thanh vang dội trong khu cắm trại quanh quẩn, lộ ra hưng phấn sức lực. "Nha." Lục Kỳ đáp một tiếng, cùng Nhiếp Tiểu Dung cùng nhau hướng phía bên này đi tới. Lý Trung thấy bọn họ chạy tới, vội vàng đứng lên, kia vội vàng bộ dáng giống như sợ bọn họ bỏ lỡ này nhân gian mỹ vị. "Đây chính là ta tỉ mỉ nướng dùng của ta độc nhất vô nhị bí phương." Hắn đáp ý cơ đầu. Vừa nghe đến bí chế sau đó, Lục Kỳ khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng hiểu ý mỉm cười. Nay mỉm cười trong cất giấu đúng Lý Trung tay nghề trở mong, cũng có được đúng trước kia chuyện lý thú dư vị. "Nhìn tới ngươi dạy một tay đồ nướng kỹ nghệ, hay là rất được hoan nghênh a." Nhiếp Tiểu Dung cũng là vui vẻ đối Lục Kỳ trêu ghẹo nói, trong mắt lóe ra linh động và mang, dường như trong bầu trời đêm lấp lóe những vì sao. Hai người vừa nói vừa cười đi vào bên cạnh đống lửa, nhưng vào lúc này, trong đám người Đại Bằng một đôi mắt lại tượng cái đinh giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm Lục Kỳ, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng kinh ngạc. Hắn cho mày, trong lòng càng không ngừng nghĩ, hắn làm sao lại không có việc gì? Đại Bằng trên người nhiều chỗ quấn lấy băng, kia băng có nhiều chỗ còn thấm nhìn vết máu, có thể thấy được thương thế hắn không nhẹ. Nhưng hắn hay là dáng chống đỡ nhìn đứng dậy, khập khiễng địa đi vào Lục Kỳ bên cạnh, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài tượng máy quét giống nhau quan sát tỉ mỉ nhìn Lục Kỳ. Cũng chính là Đại Bằng này dị thường cử động, nhường Lý Trung đám người ánh mắt cũng đều tập trung đến Lục Kỳ trên người. Bọn hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền châu đầu ghé tai lên, kia ông tiếng nghị luận trong khu cắm trại hết đợt này đến đợt khác. "Các ngươi nhìn xem, Lục Kỳ thương thế kia tốt thì quá nhanh đi." "Đúng vậy a, hôm qua còn bị thương thành như thế đâu, quả thực không thể tưởng tượng nổi." Tất cả mọi người là Lục Kỳ có thể nhanh chóng như vậy khôi phục vết thương mà cảm thấy kinh ngạc. Lục Kỳ đâu, tự nhiên là hiểu rõ phản ứng của mọi người. Nói thật, làm sơ hắn vừa phát hiện thân thể chính mình có như vậy thần kỳ biến hóa lúc, chính mình cũng bị kinh đến. Cho nên hiện tại, đối mặt mọi người kia tràn đầy ánh mắt khiếp sợ, hắn đã tập mãi thành thói quen. Nhất là Nhiếp Tiểu Dung, hiện tại đã không có giống như trước kia dạng lo lắng. Tối hôm qua, nàng trong ngực Lục Kỳ ngủ say sưa an ổn, Lục Kỳ thương thế dường như không hề có cho nàng đem lại quá nhiều bối rối. Nàng hiểu rõ, Lục Kỳ có bất thường năng lực, dường như có thần linh phù hộ một. Cứ như vậy, Lục Kỳ tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong hưởng thụ xong rồi điểm tâm. Sau đó, hắn cùng Nhiếp Tiểu Dung liền chuẩn bị lần nữa đạp vào đường trở về. Lý Trung mỗi lần đều bị Lục Kỳ thần kỳ sự tích rung động, trong lòng thực sự không nỡ lòng bọn hắn rời khỏi, vẫn muốn đem Lục Kỳ lưu tại khu cắm trại. Rốt cuộc, có Lục Kỳ tại, thật giống như có chủ tâm cốt nhất dạng. Nhưng nhìn đến Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung kia thần tình kiên quyết, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, yên lặng vì bọn họ chúc phúc. Giữa trưa, ánh nắng xuyên thấu qua loang lổ lá cây vẩy vào trên mặt đất, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung cuối cùng đi ra khu cắm trại, tiếp tục bước lên con đường về đường. Lúc này, trên người của hai người riêng phần mình nhiều hơn một con sói thịt đùi. Lục Kỳ trước ngực cùng phía sau lưng treo đầy đùi sói cùng chân heo, dường như một cái di động tiểu nhà kho. Mà Nhiếp Tiểu Dung phía sau lưng thì chỉ có một con sói chân, so sánh dưới thoải mái rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, đi không bao lâu, Lục Kỳ liền phát hiện Nhiếp Tiểu Dung thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Cước bộ của nàng trở nên nặng nề, trên trán thì rịn ra mồ hôi mịn, khuôn mặt nhỏ vì mỏi mệt mà có hơi trắng bệnh. Lục Kỳ thấy thế, ngay lập tức thả chậm bước chân. Hắn trong lòng suy nghĩ, ngày sương mù dày đặc đã qua, cho dù hiện tại chạy tới đảo trong bên hồ, cũng đã không kịp thả câu. Tháng này nhìn tới chỉ có thể nhiều đánh điểm con mồi. Chẳng qua tốt trong khu cắm trại thịt gấu làm có thể còn đầy đủ chèo chống tất cả mọi người gần một tháng khẩu phần lương thực, vừa nghĩ như thế, Lục Kỳ cũng không có như vậy tâm cấp bách. Huống chi còn có Kim Khải Trạch cùng Lý Phi bọn người ở tại khu cắm trại, bọn hắn cũng sẽ săn bắn. Hai người kế hoạch lần này lúc trở về vây quanh đảo ma giới cửa giới chỗ sau đó lại bước vào trong đảo. Nhưng mà hiện tại, bọn hắn gặp phải vấn đề là khoảng cách cửa giới còn rất xa lộ trình. Nay từ từ đường dài, dường như một tòa khó mà vượt qua đại sơn nằm ngang ở trước mặt bọn hắn. Cho nên hai người không ngừng mà khích lệ cho nhau nhìn. Lục Kỳ càng là hơn sự xuất chính mình đặc biệt an ủi cùng cổ vũ cách thức, hoa thức sâu ân ái. Hắn một lúc nói với Nhiếp Tiểu Dung dâu ngon dâu ngọt, lời nói kia dường như ấm áp gió xuân phất qua Nhiếp Tiểu Dung trái tim, một lúc lại ôm ôm hôn hôn, nhường Nhiếp Tiểu Dung cảm nhận được hắn tràn đầy yêu thương, nhìn thấy ven đường nở rộ hoa dại, hắn còn có thể hái trên một chùm đưa cho Nhiếp Tiểu Dung, kia đủ mọi màu sắc đóa hoa tại Nhiếp Tiểu Dung trong tay dường như quý giá nhất, bà bối. Đúng Lục Kỳ mà nói, chỉ cần Nhiếp Tiểu Dung vui vẻ, hắn thì vô cùng vui vẻ. Mà Nhiếp Tiểu Dung đâu, nàng một đường vừa đi vừa nghỉ, một đôi ánh mắt sáng ngời dường như tham chắc khí giống nhau. Chỉ cần thấy được là có thể ăn rau dại, vậy liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Nàng cẩn thận đem rau dại hái xuống, đặt ở mang theo người cái túi nhỏ trong, nghĩ những thứ này rau dại lại có thể vì bọn họ bữa tối tăng thêm một phần mỹ vị. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa nghỉ, tại sát trời sắp bước vào hoàng hôn lúc, Lục Kỳ nương tựa theo bén nhạy sức quan sát, lần nữa tìm được một chỗ thích hợp nơi trú ẩn. Chỗ này nơi trú ẩn thoạt nhìn như là một chỗ nào đó động vật bỏ phế thời gian rất lâu, hang ổ chung quanh thổ địa có chút suốt, chung quanh bụi cọt thì hơi có vẻ lộn xộn, nhưng ở xung quanh cùng nội bộ đều không có tìm thấy rõ ràng động vật dấu chân, cái này khiến Lục Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Hai người làm sơ nghỉ ngơi về sau, liền bắt đầu chuẩn bị một ít củi lửa. Lục Kỳ tuần tục tìm tới khô ráo những cây, sau đó dùng đá lửa thành công đốt lên đống lửa. Nhìn đống lửa giấy lên hỏa diễm, Lục Kỳ biết mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, xoay người đi bận rộn ra cố nơi trú ẩn sự tình. Tìm cây cối thân cảnh đến ra cố nơi trú ẩn, đây chính là liên quan đến bọn hắn an nguy đại sự, Dung không được một tia qua loa. Nhiếp Tiểu Dung tự nhiên đã hiểu Lục Kỳ việc cần phải làm, đối với hai người trụ sở vấn đề an toàn, trong nội tâm nàng thế nhưng rất rõ ràng. Nàng nhìn Lục Kỳ bận rộn thân ảnh, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng hiểu rõ, không cần chính mình nhiều lời, Lục Kỳ liền biết chủ động đi gánh chịu những thứ này, cái này khiến nàng đúng Lục Kỳ yêu thương lại sâu mấy phần. Hồi lâu sau, trước đống lửa hai người chính yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, thưởng dụng một cái nồi mỹ vị đồ ăn. Kia trong nồi nấu lấy thịt sói cùng rau dại, hương khí bốn phía, tại đây yên tĩnh trong rừng rậm tràn ngập ra. Nhưng đúng lúc này, trong rừng đột nhiên truyền đến vài tiếng thanh âm đánh nhau, phá vỡ phần này yên tĩnh. Mẹ nó, tiểu tử ngươi khát rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu hiện tại nhận thua lời nói, ta thì không giống như ngươi so đo. Xa xa một mảnh trong rừng rậm, hai nam nhân đang kịch liệt địa đánh lẫn nhau. Bên trong một cái dáng người khôi ngô, cơ thể sôi sục, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn lên tới hung thần ác sát. Hắn cơ tráng kiện nằm đấm, mỗi một quyền đều mang hô hô tiếng gió, hướng phía đối phương đập tới. Một cái nam nhân khác thì tương đối nhỏ gầy, nhưng động tác nhanh nhẹn, hắn linh hoạt tránh né lấy công kích của đối phương, trong mắt lóe ra bất khuất quan mang. Bên cạnh bọn họ đứng năm cái nam tử, những người này cũng là vừa đi vào nơi này không lâu du thuyền hành khách. Bọn hắn có hai tay ôm ngực, một bộ xem kịch vui bộ dáng, có thì tại một bên hò hét trợ uy, tiếng kêu to trong rừng cây tiếng vọng. Nguyên lai, hai người này là bởi vì trên đảo tìm kiếm thức ăn thời đã xảy ra tranh chấp. Khôi ngô nam nhân cho rằng nhỏ gầy nam nhân và hắn phát hiện trước một chỗ quả dại bụi, nhỏ gầy nam nhân thì cảm thấy mảnh này quả dại bụi là vật vô chủ, ai tìm thấy chính là của người đó. Hai người không ai nhường ai, thế là liền vật lộn ở cùng nhau. Vừa mới bắt đầu, khôi ngô nam nhân ỷ vào lực lượng của mình ưu thế, liên tiếp phát động công kích, đem nhỏ gầy nam nhân đánh cho liên tục bại lui. Nhưng nhỏ gầy nam nhân cũng không hề từ bỏ, hắn lợi dụng đúng cơ hội, thừa dịp khôi ngô nam nhân một lần công kích thất bại, hắn đột nhiên nào tới, dùng đầu gối hung hăng đè vào khôi ngô nam nhân phần bụng. Khôi ngô nam nhân bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, một phát bắt được nhỏ gầy nam nhân cổ áo, đưa hắn hung hăng ném xuống đất. Nhỏ gầy nam nhân tại trên mặt đất lộn một vòng, nhanh chóng đứng lên, lại hướng phía khôi ngô nam nhân vọt tới. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Dần dần, nhỏ gầy nam nhân vì thể lực tiêu hao quá đại, động tác bắt đầu trở nên chậm chạp. Khôi ngô nam nhân nhắm ngay thời cơ, một quyền đánh trúng nhỏ gầy khuôn mặt nam nhân gò má, nhỏ gầy nam nhân lập tức té ngã trên đất, khóe miệng chảy ra máu tươi. Ngay tại khôi ngô nam nhân cho là mình muốn thắng lúc, nhỏ gầy nam nhân đột nhiên từ dưới đất nhặt lên một khối đá, hướng phía Khôi Ngô nam nhân ném tới. Khôi Ngô nam nhân né tránh không kịp, bị tảng đá đánh trúng cái trán, máu tươi theo khuôn mặt chảy xuống. Hắn thẹn quá hóa giận, tựa một đầu phẫn nộ công nhu giống nhau lần nữa hướng phía nhỏ gầy nam nhân vọt tới. Đúng lúc này, đứng ở một bên năm cái nam tử bên trong một cái đứng ra, la lớn, đừng đánh nữa. Tiếp tục đánh xuống các ngươi đều phải chết. Tại đây trên đảo, chúng ta nên đoàn kết, mà không phải tự giết lẫn nhau. Thanh âm của hắn giống như hồng trung đại lữ, trong rừng cây quanh quẩn. Bốn người khác thì sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Khôi Ngô nam nhân cùng nhỏ gầy nam nhân nghe hắn, cũng ngừng lại. Bọn hắn thở hổn hển, cùng nhìn nhau nhìn, trong mắt lửa giận dần dần dập tắt. Trải qua một phen quyên nhủ, hai người cuối cùng tạm thời buông xuống định kiến. Chương 330, có người tại phụ cận chương 330, có người tại phụ cận bảy người này, nếu là Thẩm Băng cùng Lệ Nhã ở đây lời nói, chắc chắn một chút liền đem bọn hắn nhận ra. Bởi vì bọn họ chính là trước đó cùng Thẩm Băng Lệ Nhã cùng nhau theo bãi cắt rời đi bảy người. Mà vừa mới cái đó nói chuyện khuyên can người chính là trong bảy người cầm đầu Trần Tử Cường. Làm sơ Thẩm Băng cùng Lệ Nhã sở dĩ đi theo đám bọn hắn cùng nhau thoát khỏi bãi cát, cũng là bởi vì nhìn thấy bảy người này phẩm tính không hỏng, đáng giá thử một lần. Nhưng mà, không ngờ rằng là, bọn hắn vừa trốn ra không bao lâu, liền bị Thạch Hạo cùng Trương Lập ba đám người cho đuổi theo. Bởi vì đối phương người đông thế mạnh, Trần Tử Cường bảy người thì không thể bảo vệ tốt Thẩm Băng, đến mức hai người bọn họ gặp rủi ro mà chạy. Thạch Hạo vì truy kích hai nữ, phát tiết ham muốn cá nhân, cho nên phái người đuổi bắt nàng nhóm, cái này cũng vừa vặn cho Trần Tử Cường bảy người bỏ chạy thời gian cùng cơ hội. Mặc dù bảy người cố gắng tìm kiếm qua Thẩm Băng cùng Lệ Nhã hai nữ, nhưng lại không còn có hai người một chút tin tức. Bọn hắn cũng từng ở tính dưỡng tốt cơ thể về sau, trở lại bãi cát mầm hỏi, cũng không có đang nhìn đến Thẩm Băng hai nữ. Do đó, từ đó về sau, bảy người cứ như vậy liền tại tất cả hải đảo trên không ngừng du tẩu. Trong lúc đó bọn hắn cũng đã gặp qua rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, đụng phải rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng may cũng không có bởi vì những người này cùng chuyện, đem bọn hắn bảy người đội ngũ cho phân tán ra đến. Bởi vì bọn họ bảy người cũng có thu hoạch thức ăn năng lực, cho nên bọn hắn đến nay đều không có một cái biến gầy, ngược lại có không ít người tại mấy tháng này lịch luyện bên trong không chỉ trở nên béo hơn nữa còn trở nên cường tráng kiên cố không ít. Cũng tỉ như Trần Tử Cường còn có cùng hắn quan hệ tốt nhất Lý Ninh. Cho dù vừa nãy đánh nhau nhỏ gầy nam vậy cũng chỉ là nhìn gầy yếu mà thôi, hắn gọi Quách Tiểu Minh, khi hắn tởi y phục xuống lúc, người khác cũng sẽ không tại vì hắn đánh nhau mà cảm thấy lo lắng. Nếu cho hắn xuyên món màu vàng quần áo bó, lại để cho hắn xóa một chút cái mũi cho ngươi đến câu ta đánh. Vậy ngươi nhất định sẽ nhớ ra một cái truyền nhân của rồng. Đúng, chính là người kia. Bởi vì người đó chính là Quách Tiểu Minh từ nhỏ thần tượng. Mà ở này hải đảo mấy tháng đến nay, càng làm cho hắn tự hạn chế đến mỗi ngày đều ly thần tượng càng lúc càng giống. Cho nên hiện tại đối mặt trong bảy người khối lớn nhất ra hỏa, hắn cũng không sợ. Ngay tại Trần Tử Cường kêu dừng hai người đánh lẫn nhau về sau, cảnh tượng vừa mới lâm vào yên tĩnh, lúc này, Trần Tử Cường bên cạnh Lý Ninh lại là giơ lên cổ, "Khí hả? Ồ, nơi này tại sao có thể có mùi thịt đâu?" Hắn lời này vừa ra, những người khác cũng đều là lập tức chuyên chú người lên, kia to con mập thì lên tiếng nói, hắn cứ gọi là Tam. Hắn không sai, thật đúng là mùi thịt, hả? Không riêng gì có mùi thịt, còn có thả lỏng biểu lộ hương. Với lại dường như cách chúng ta cũng không xa a. Mọi người nghe được mập La Tam tiểu nói này về sau, tất cả đều tin tưởng không thể nghi ngờ. Vì La Tam cái mũi chính là mắt. Tất nhiên hắn nói hương vị bên trong có thịt vậy liền khẳng định có, hắn nói có thả lỏng biểu lộ hương vậy liền tuyệt đối không sai. Có người tại phụ cận. Huynh đệ chúng ta tại nơi này dừng lại hơn một tuần lễ còn đều không có gặp được một người đâu. Hiện tại làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện có người hoạt động dấu hiệu? Dù sao sát trời này thì sắp tối rồi, bằng không chúng ta tới xem. Trần Tử Cường nhìn thoáng qua sát trời, sau đó nói với mấy người, từ bảy người theo bãi cắt sau khi ra ngoài, liền không có qua cố định khu cắm trại có thể nói. Vì bảy người cũng là căn cứ thăm dò hải đảo ý nghĩ, cho nên từ rời khỏi bãi cắt đến hiện tại bọn hắn có thể nói là đi rồi không ít chỗ. Thì trải qua không ít nguy hiểm, gặp được người tốt cũng đã gặp qua người xấu, nhưng cũng may mấy người vận khí tương đối tốt. Đến hiện tại mới thôi, còn chưa bao giờ có lớn sơ suất. Ca Cường, kia nhất định phải đi qua nhìn một chút ta. Thơm như vậy, ta phải đi xem là ai đang hưởng thụ mỹ từ đâu. Nếu có thể nhất định phải cọ hơn mấy khẩu. Mập La Tam lau lau rồi một chút cái chán chảy ra vết máu, sau đó vui vẻ đi vào Trần Tử Cường bên người, một bộ muốn vượt lên trước dáng vẻ, chết mập, chỉ có biết ăn, vừa nãy đoạt của ta quả dại ăn, hiện tại lại muốn đi đoạt người khác, cẩn thận ăn chết ngươi. Người lùn Quách Tiểu Minh thì vô vô trên người bùn đất, khinh thường liếc qua La Tam nói ngươi này tiểu khoai tây tử có phải hay không còn muốn bị đánh. Con lợn béo đáng chết. Ăn chết ngươi. Nhìn thấy hai người lại muốn bắt đầu đấu võ mồm, Trần Tử Cường vội vàng lần nữa ngăn lại tốt tốt cũng thiếu nói hai câu, có này khí lực còn không bằng giữ lại đối phó gia thú đâu. Là được, đem khí lực cũng giữ lại, đối phó gia thú. Lý Ninh thì phụ họa theo đôi nói. Thế là bảy người liền thu thập hành lý của mình liền hướng phía mùi thịt bay tới phương hướng tìm quá khứ. Nhưng chờ bọn hắn mới từ nơi này cách mở về sau, thì có một cái đen đại đầu ra hiện tại nơi đây, một quả thật thà đầu to kéo lấy một cái béo tốt cơ thể, đi vào nơi này sau đó, nó đầu tiên là dừng lại người, dừng lại nghe. Nếu là Trần Tử Cường đám người này lại ở đây, khẳng định sẽ cảm tạ La Tam. Nhưng hiện tại cái này nguy hiểm lại là chăm chú theo đuôi tại bảy người sau lưng chỗ không xa. Vì nó cũng bị trong không khí kia bắp đuổi mùi thơm hấp dẫn, với lại nó còn ngửi được cái khác thịt tươi hương vị. Đối với sau lưng xa xa đi theo mấy người quái vật khổng lồ, Trần Tử Cường đám người tự nhiên là không có bất kỳ cái gì phát giác. Lúc này Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung chính ăn lấy thịt sói hầm rau dại, tại giải lên muối ăn cùng nấm chiên len gia vị, hương không muốn không muốn. nhưng coi như hai người trong nơi trú ẩn sắp ăn xong thức ăn ngon lúc, Lục Kỳ đột nhiên dừng tay lại bên trong duy nhất một lần búa gỗ. Nhiếp Tiểu Dung nhìn về phía hắn lúc, chỉ gặp hắn đầu một bên, sau đó thì nét mặt hồ nghi. "Tỷ Tiểu Dung, thu dọn đồ đạc, có người đến rồi." Nghe vậy, hắn buông xuống trong tay búa, cầm lên bên người cung tên. Vì bên ngoài đã tối xuống, mặc dù nơi trú ẩn vài mét chỗ thì có một cái còn chưa hoàn toàn dập tắt đống lửa, nhưng hắn hay là không thể thấy rõ bên ngoài xa hơn một chút bất luận gì đó. Thế nhưng hắn hiểu rõ, có không ít người ngay tại bên ngoài đã dựa vào càng ngày càng gần. Cho dù những người kia khống chế cước bộ của mình tận lực không phát ra âm thanh, nhưng mà Lục Kỳ vẫn như cũ có thể cảm giác được bọn hắn tới gần. Nhiếp Tiểu Dung rất nhanh liền đem nơi trú ẩn trong hai người thứ gì đó thu thập. Nhưng đúng lúc này, nơi trú ẩn bên ngoài, một người hai chân đứng tại trước đống lửa, loảng xoảng một tiếng, theo trong tay hắn ném một tiểu chói tuổi tại cạnh đống lửa bên trên, sau đó liền thấy thân hình cao lớn, bụng tròn vo mập La Tam hô huy, bên trong bằng hữu, chúng ta từ đây đi ngang qua, nhìn thấy nơi này có nhân sinh hỏa, cho nên cố ý đến chào hỏi. Các ngươi không cần sợ sệt, ra đi. Mập đi tới cạnh đống lửa, vừa nói, một bên nhặt lên trên đất mấy cây củi hướng phía trên đống lửa đã đánh qua. Mà ở Mập La Tam sau lưng mấy mét địa phương xa, Trần Tử Cường sáu người chính song song đứng chung một chỗ, nhìn về phía nơi trú ẩn phương hướng. Bọn hắn thân trên đều mang theo riêng phần mình thứ gì đó, còn có vũ khí. Lục Kỳ trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Bằng hữu, ta vừa nằm ngủ, hiện tại cũng không muốn lên, không biết ngươi để cho ta ra ngoài có chuyện gì. Lục Kỳ âm thanh không vui, để ép giọng nói theo nơi trú ẩn trong truyền ra. Chương 331, lại tới một cái khách không mời mà đến. Chương 331, lại tới một cái khách không mời mà đến. La Tam nghe xong lời này, trong lòng hơi có vẻ tức giận, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình, một bên chọn đống lửa trước mặt, một bên thô thanh sảng khoái nói, bằng hữu, huynh đệ ta mới vừa rồi bị mỹ vị của các ngươi hấp dẫn, cho nên lúc này mới tới xem một chút, nhìn em ngươi dọa cho. Ra đi, ta không phải người xấu, sẽ không đoạt ngươi đồ vật, chỉ là hy vọng bản thân ngươi năng lực bỏ phần cơm ăn mà thôi. La Tam mười phần trắng ra, chính là muốn cả Lam dạng này mở màn cách thức, thật đúng là nhường Lục Kỳ không biết trả lời như thế nào hắn. Nhiếp Tiểu Dung lúc này nhỏ giọng nói, ngươi liền nói cũng đã ăn xong, để bọn hắn rời khỏi. Lục Kỳ thì vốn định như vậy từ chối, thế là trả lời, huynh đệ, ăn vừa bị ta ăn xong, ta cũng không có dư thừa đồ ăn phân cho ngươi. Nếu ngươi đang không có gì cái khác chuyện trọng yếu, liền mời rời khỏi nơi này đi. La Tam quay đầu lại nhìn phía sau sáu người, La Tam cảm giác chính mình mặt mũi rơi mất đầy đất. Quách Tiểu Minh nhìn thấy La Tam ăn quả đáng dáng vẻ, an an ăn cười ra tiếng, ta nói La Tam béo, ngươi rốt cục được hay không à? Sau đó chỉ thấy hắn đi ra phía trước vô vô La Tam thô cánh tay lại nói, hay là xem ta đi. Nhưng hắn vừa hướng về nơi trú ẩn bước ra ba bước thời hưu, chênh một tiếng, một chi tên nhọn theo nơi trú ẩn trong bay thẳng ra, ổn định, chính xác, tàn nhẫn cắm vào Quách Tiểu Minh dưới chân. Sau đó liền nghe giọng Lục Kỳ lần nữa truyền ra, khắc cho thể diện mà không cần, còn dám tiến lên một bước, tiếp theo tên bắn trúng chính là của ngươi đầu. Quách Tiểu Minh nhìn dưới chân mũi tên, chỗ chán một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, một cái khác nhấc giữa không trùng chân không chút do dự rút lui trở về, không chỉ rút về bước chân, hơn nữa còn thức thời hướng về phía sau rời khỏi mấy bước. La Tam thấy cảnh này, mặc dù nội tâm mừng thầm không thôi, nhưng hắn cũng không cười lên tiếng đến. Rốt cuộc một tiếng này lực uy hiếp không cần nói cũng biết, nhưng mỗi người bọn họ cũng cảm nhận được tim đập nhanh. Thế nhưng một đám đại các lao ra như thật bị một tiếng này dọa chạy, vậy cũng quá mất mặt một ít. Thế là Trần Tử Cường cùng còn lại 5 người cũng đều đi tới. Chỉ nghe Trần Tử Cường đối nơi trú ẩn phương hướng nói, bên trong huynh đệ, làm gì tức giận đâu? Nếu như chúng ta muốn cướp ngươi, giết ngươi, ngươi cảm giác phải chúng ta sẽ không làm bất kỳ chuẩn bị gì cứ như vậy trắng trợn xuất hiện ở đây sao? Nếu như cương quyết ta hai vị này huynh đệ nói chuyện có cái gì mạo phạm chỗ, xin hãy tha lỗi. Dừng một chút, Trần Tử Cường nhìn về phía đống lửa trước mặt lại nói tiếp, nếu là huynh đệ ngươi lo lắng chúng ta hại ngươi, có thể không ra gặp một lần, ở bên trong đợi là được. Chỉ chẳng qua bây giờ sát trời đã đen, tối, ngươi đang này bên ngoài phát lên đống lửa, sợ là chúng ta cần mượn dùng một chút. Nói xong, Lục Kỳ hơi chút sau khi tự hỏi liền trả lời, có thể. Các ngươi xin cứ tự nhiên đi. Nghe nói như thế, Trần Tử Cường liền thu hồi ánh mắt, hắn thuận tay nhặt lên trên đất tên gỗ, đi đến trước đống lửa ngồi xuống. Mấy người khác cũng đều theo Trần Tử Cường giống nhau tìm một chỗ ngồi xuống, cũng đem thứ ở trên thân đều đặt ở trên mặt đất. La Tam cùng Quách Tiểu Minh mặt mũi tràn đầy tức giận, không ngừng đưa ánh mắt về phía nơi trú ẩn phương hướng. Ca Cường, bên trong tiểu tử này có chút hổ a, một người lại dám cứng rắn chúng ta. Lý Ninh ngồi ở Trần Tử Cường bên cạnh, nhỏ giọng nói, ha ha. Một người? Làm sao ngươi biết bên trong có một người? Lại nói, cho dù người ta chân là một người, vậy cũng đúng một cái người có bản lãnh, chỉ có người có bản lãnh mới không sợ chuyện, càng không sợ chúng ta nhiều người. Trần Tử Cường cầm trong tay tên gỗ nhìn, sau đó lại nói tiếp, chúng ta vừa nãy một đến nơi này lúc, ta thì chú ý tới lửa này đống trước dấu chân, một lớn một nhỏ, khẳng định không là một người lưu lại. Nếu ta không có đoán sai, kia nơi trú ẩn bên trong hẳn là có hai người, với lại còn có một cái là nữ nhân. Nữ nhân? Còn lại sáu người cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Mặc dù mấy người cũng còn tính được là phẩm tính chính phái người, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là nam nhân bình thường. Nghe xong Trần Tử Cường kiểu nói này, bọn hắn thậm chí ngay lập tức liền nghĩ đến vừa ly khai bãi cát lúc, đồng hành mà ra Thẩm Bằng cùng Lệ Nha đến. Hai nàng thế nhưng cái thỏa thỏa đại mỹ nữ, nhưng mà mấy người khi đó nhưng không có bảo vệ cho các nàng, còn bị Thạch Hạo cùng Trương Lập ba đám người đánh cho một trận, chỉ trách khi đó bảy người tâm chưa đủ hung ác, ra tay hay là quá mức do dự. Hiện tại mấy người cũng đều coi như là trải qua một phen lịch luyện, giờ phút này nghe xong Trần Tử Cường như vậy phân tích nói có nữ nhân, vậy cũng đúng từng cái tâm lý không dễ chịu vô cùng. hiển nhiên là quên đi vừa nãy Lục Kỳ mũi tên kia uy hiếp. Trần Tử Cường thấy thế, vội vàng vung vẩy trong tay tên, cũng nói các ngươi xem thật kỹ một chút, này có thể so sánh trong tay chúng ta những thứ này gậy gỗ tên gỗ mạnh hơn nhiều. Các ngươi có thể đừng làm loạn a. Hiện tại cũng không cần làm phiền chúng ta tại nhóm lửa. Nhanh, xem xét còn có cái gì ăn. Cũng lấy ra ta chính mình tại đỡ cái nồi vỏ cây, lời đầu tiên mình làm dừng lại lấp lấp bao tử lại nói. Nói xong, mấy người khác này mới nhớ tới vừa nãy Lục Kỳ mũi tên kia đến, thế là mấy người liền riêng phần mình hành động, chỉ gặp bọn họ một người trong đó vẫn đúng là lấy ra một cái dùng vỏ cây làm nồi, ngoài ra mấy người cũng đều lấy ra chính mình mang theo một ít rau dại cùng quả dại, thì có mấy người lấy ra một chút hong khô miếng thịt. Sau đó chỉ thấy bọn hắn tất cả đều đem đồ ăn bỏ vào nồi vỏ cây bên trong, lại riêng phần mình xuất ra trên người mình mang theo chai nước, cho trong nồi đổ vào thủy. Nơi trú ẩn bên trong, Lục Kỳ mặc dù thấy không rõ bảy người mặt, nhưng nhìn bên ngoài những người này vẫn đúng là thì không đi, hơn nữa còn chuẩn bị nấu cơm lúc, hắn thì có chút ngoài ý muốn, những người này nhìn như tam đại năm thô, nhưng này phẩm tính còn xác thực không tính hỏng. Đúng lúc này, Trần Tử Cường đem đống lửa trước mặt vẩy một cái, hỏa diễm đột nhiên dâng lên, chiếu sáng lửa trại trước ngồi mấy người. Mặt mũi của bọn hắn ánh vào Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung tầm mắt. Lục Kỳ, những người này làm sao nhìn tốt nhìn quen mắt cảm giác? Tỷ Tiểu Dung, ta cũng vậy cảm thấy bọn hắn quen mặt, hình như chúng ta đã từng gặp nhau. À đúng rồi, ta nhớ tới, bọn hắn là cùng chúng ta tại một cái bãi cắt du khách. Nhiếp Tiểu Dung lập tức nhường Lục Kỳ thì nghĩ tới, xác thực, bảy người này thật đúng là làm sơ bọn hắn trên bãi cắt lúc, cùng nhau bị vây ở nơi đó du khách. Lúc này, đang thiêu đốt thịnh vượng trong ngọn lửa, Lục Kỳ này mới nhìn rõ ràng, bọn hắn thế mà cầm một viên đại thụ ra đến làm ra một cái nồi, vỏ cây bốn sừng là gấp lên, dùng bổ ra một nửa gậy gỗ xem như kẹp một mực kẹp lấy. Sau đó tại trên đống lửa làm cái giá gỗ đem nồi vỏ cây thả đi lên. Thực sự là đỡ tốn thời gian công sức biện pháp tốt, chẳng qua dường như dạng này nồi vỏ cây dùng cái một hai lần có thể nên báo hỏng. Nhưng nghĩ tới này trên đảo như vậy nhiều cây cối về sau, Lục Kỳ hay là những người này châu nghĩ biện pháp ở trong lòng điểm khen. Rủi ro này tùy thời đều có thể chế tác, làm nóng thì nhanh, dung lượng cũng không nhỏ, làm hư cũng được, tùy thời lại lần nữa tại làm một cái. Chẳng qua Lục Kỳ không rõ ràng là, này nồi vỏ cây nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật chế tác nó đối với vỏ cây tính bền dẻo là có yêu cầu, mà bọn hắn bảy người thì là tại đây hải đảo chọn lựa rất nhiều vỏ cây về sau, cuối cùng mới chế tác thành công. Thế là, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung nhỏ giọng bàn bạc qua đi, liền quyết định ra ngoài gặp mặt bảy người. Thế nhưng, ngay tại Lục Kỳ chuẩn bị khởi hành thời điểm, lại đột nhiên nét mặt khẩn trương lên. Làm sao vậy Lục Kỳ? Nhìn thấy Lục Kỳ như vậy nét mặt, Nhiếp Tiểu Dung đã rất quen thuộc hắn loại thời điểm này. Vội vàng cong lên đồ vật của mình, cầm lên cung tên. Không xong, lại tới một cái khách không mời mà đến. Phía ngoài bảy người này chỉ sợ muốn nguy hiểm. Cái gì khách không mời mà đến? Lục Kỳ do dự một cái chớp mắt sau trả lời gấu đen lớn. Chương 332, kém chút đã hôn mê chương 332, kém chút đã hôn mê à. Gấu đen lớn. Nghe xong Lục Kỳ nói ra ba chữ này lúc, Nhiếp Tiểu Dung trong nháy mắt liền nghĩ tới làm sơ khu cắm trại chuyện đã xảy ra, đầu kia gấu đen lớn giết khu cắm trại phụ cận nhiều người như vậy, muốn không phải là các nàng có hang đá bảo vệ lời nói không chừng vậy cũng đúng thai kiếp khó thoát. Cho nên mặc kệ là Nhiếp Tiểu Dung hay là Lục Kỳ, hai người bọn họ đúng loại người này hay là lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù Lục Kỳ liên hợp mọi người đã săn giết qua một đầu gấu đen lớn, nhưng đó là ở chỗ nào đầu gấu đen lớn đã trọng thương tình huống dưới mới có quyết đoán làm ra tới sự việc, hiện tại Lục Kỳ cũng không dám nghĩ như vậy. Lúc này, xa hơn một chút nơi rừng rậm, có hai viên sáng loáng con mắt lấp lóe, lộ ra khẽ khẽ hàn quang, đang theo dõi bên cạnh đống lửa bảy người. Tỷ Tiểu Dung, tên kia đến rồi, nhìn tới hai chúng ta tại nơi này thì không an toàn, được chạy đi mới được. Nghe được Lục Kỳ lời nói, Nhiếp Tiểu Dung nội tâm vốn định nhắc nhở một chút ở bên ngoài những người này, thế nhưng nàng cũng biết Lục Kỳ dự định, nếu là không có bên ngoài những người này lời nói, bọn hắn còn thế nào chạy đi đâu. Thế là Lục Kỳ liền thừa dịp mấy người vây quanh ở cạnh đống lửa đang bận rộn lúc, thì thầm mang theo Nhiếp Tiểu Dung chạy ra khỏi nơi trú ẩn. Hai người hướng về một bên nhanh chóng tiềm nhập trong đêm tối. Trần Tử Cường đám người vừa mới một trận bận rộn, cho đến lúc này, bọn hắn mới lần nữa ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa. Thế nhưng vừa mới ngồi xuống, bảy người đang chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một phen lúc này, La Tam dẫn đầu cảm giác được một tia khác thường, ca cường, có chút không thích hợp. Làm sao vậy? Trần Tử Cường quay đầu dò hỏi. Mà một bên khác Lý Ninh cùng Quách Tiểu Minh thì đang nghe La Tam câu nói này lúc, nét mặt khẩn trương nhìn một phía, ca cường, cuối cùng ta cảm giác nơi này có điểm nguy hiểm. Trần Tử Cường nhìn thoáng qua La Tam, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến nơi trú ẩn phương hướng, dường như La Tam nói nguy hiểm liền đến từ cái này trông giống như, đồng thời thì đem chú ý của những người khác lực thì dẫn tới nơi trú ẩn phương hướng. Bên trong huynh đệ, nếu là ngủ không yên lời nói, không ngại ra đây uống chút đồ vật, chúng ta quen biết một chút được chứ à? Thấy mình không người trả lời, Trần Tử Cường hầu nghi nói tiểu tử này thật đúng là cao ngạo. Tiểu Quách, ngươi đi dò tìm đòi, xem xét bên trong có hay không có động tĩnh. Lập tức hắn liền cho một bên Quách Tiểu Minh xử một cái màu sắc, Quách Tiểu Minh hiểu ý, ngay lập tức bay người rời khỏi, chẳng qua may mắn là, hắn chỗ đi phương hướng hết sức may mắn, cũng không phải gấu đen lớn ẩn thân phương hướng, mười mấy hơi thở qua đi, tại Trần Tử Cường sáu người giả bộ diễn trò điểm hộ dưới, Quách Tiểu Minh thành công mò tới nơi trú ẩn một bên, mãi đến khi Quách Tiểu Minh thận trọng đi vào huyệt động cửa vào chỗ lúc, Trần Tử Cường lại gân cổ họng nói ta nói bên trong huynh đệ, chúng ta đều là đến từ du thuyền trên hành khách, không cần thiết như thế phòng bị đi. Ngươi xem chúng ta cũng đều là theo lạ lẫm trở thành bằng hữu. Ngươi nếu vui lòng nhiều giao mấy cái bằng hữu lời nói, thì ra đây một lần. Muốn là thực sự không muốn chứ, liền nói câu thống khoái lời nói. nơi trú ẩn trong vẫn không có từng chút một âm thanh truyền ra. Lần này Trần Tử Cường 6 người tất cả đều cảm giác được không đúng, cơ hồ là đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía nơi trú ẩn một bên Quách Tiểu Minh. Thấy đây, Quách Tiểu Minh đã hoàn toàn đến gần rồi nơi trú ẩn cửa hang. 1 phút đồng hồ, 2 phút trôi qua, hắn vẫn không có nghe thấy bên trong có bất kỳ động tĩnh, tiếng lẩm bẩm đều không có một cái. Sau đó hắn liền cả gan nhặt lên trên đất một viên tiểu thạch đầu, hướng phía ra cố qua nơi trú ẩn phía trên đem tảng đá ném vào. Ầm một tiếng, trừ ra tảng đá động tĩnh bên ngoài, vẫn đang không có cái khác bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Mẹ nó, giả trang cái gì lao sói bây bôi, một chút mặt mũi cũng không cho. A đây là, Quách Tiểu Minh trong lòng thầm mắng một câu, sau đó liền trực tiếp vào tay vô giản dị hàng rào gỗ. Phanh phanh phanh, bên trong huynh đệ, đại huynh đệ, không ngủ nói một câu. Nơi trú ẩn trong vẫn là lạ thường yên tĩnh, Trần Tử Cường này thời điểm này trong lòng thì cảm giác được một chút không đúng. Chỉ gặp hắn vung tay lên, bên cạnh tất cả mọi người vội vàng cầm lên riêng phần mình dưới chân vũ khí. Lúc này, sau lưng bọn họ đại hắc ảnh thì đột nhiên dừng lại. Nó không còn nghi ngờ gì nữa, không có liệu nghĩ tới những thứ này, thú hai chân lại đột nhiên cầm vũ khí lên, hơn nữa còn đều là độc đối với chính mình. Này, đơn giản chính là trần trụi miệt thị cùng khiêu khích. Quách Tiểu Minh tại không có đạt được bất luận cái gì hồi phục sau đó, lại là cả gan, đem kia nơi trú ẩn trước xây dựng giản dị hàng rào một cái mở ra. Sau đó, hắn liền nhìn xem đến bên trong giống tuyết một màn. Ca Cường, trong này một người đều không có a. Quách Tiểu Minh quay đầu đối mọi người hô một câu. Nhưng chính là hắn lần này đầu, trong nháy mắt kinh ra hồn. Sau đó tại trong kinh ngạc, Quách Tiểu Minh vội vàng xoay người, chỉ gặp hắn hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Trần Tử Cường và 6 người. Trước đống lửa, 6 người nhìn thấy Quách Tiểu Minh đột nhiên quay người bộ dáng này, cũng có điểm không giảng hòa lo lắng, cho là hắn đây là bị nơi trú ẩn trong người dùng đao cưỡng ép dừng yếu hại. Quách Tiểu Minh, ngươi mẹ nó có chuyện gì vậy? Nói chuyện. Mới vừa rồi còn không phải nói bên trong một người đều không có sao? Sao đột nhiên thì đổi một bộ mặt khác a? Lý Ninh không hiểu mắng một tiếng Quách Tiểu Minh. Nhưng Quách Tiểu Minh lập tức lấy tay chỉ một cái, sau đó âm thanh run run rẩy rẩy nói Ca Cường các ngươi sau lưng có đồ vật. Nhưng Quách Tiểu Minh lời này vừa mới nói ra miệng, 6 người sau lưng gần trong gang tấc đỉnh đầu, một tiếng gấu đen lớn bá khí rõ rỉ tiếng rên nhẹ vang lên. Trần Tử Cường 6 người ai cũng không dám loạn động một chút. Ngoài cùng bên trái nhất mập La Tam có hơi quay đầu thoáng nhìn, kém chút đã hôn mê. Ta thích mẹ. Như thế đại một đầu. Cho dù nghe được thanh âm của mập mạp, Trần Tử Cường cũng không có dám quay đầu, vì âm thanh ngay tại trán của hắn phía trên. Đại, đại, gấu đen lớn. Bên phải nhất Lý Ninh lúc này thì kết ba nói ra sau lưng quái vật khổng lồ tên gấu đen lớn. Nghe thấy Lý Ninh về sau, Trần Tử Cường trong lòng lúc này mới sản sinh vô cùng mãnh liệt sợ hãi. Đây là hắn lưu lạc sau nơi này lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hải đảo trên manh thú. Gấu đen lớn giờ phút này nhìn trước mặt mình mấy cái thú hai chân, ai đều không có dám ở loạn động một chút, nó cho là mình hùng mắt mù đâu. Nguyên bản một khỏa cuồng bạo công kích thú tâm lập tức trở nên có chút nghiền ngẫm lên, chỉ thấy nó đem chính mình một con gấu trưởng đột nhiên duỗi ra, lại nhanh chóng vỗ xuống. Chương 333, Lục Kỳ xuất thủ cứu rút. 1. Chương 333, Lục Kỳ xuất thủ cứu rút. 1. Ca Cường cẩn thận. Lý Ninh kia bạn phần hoảng sợ tiếng hô hoán, như là đất bằng như kinh lôi trong không khí đột nhiên oanh tạc, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận lo lắng cùng bối rối, tại đây phiến nguy cơ tứ phía trong rừng rậm quen quẩn. Trần Tử Cường trong lòng đột nhiên siết chặt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn trong nháy mắt đã hiểu, vì gấu đen lớn kia tốc độ kinh người cùng hung mãnh công kích, chính mình trong nháy mắt này căn bản không có thể chạy thoát. Thế là, hắn không chút do dự, nương tựa theo trường kỳ tại dã ngoại sinh tồn ma luyện ra quả cảm, đột nhiên một cái trầm xuống. Động tác tấn mãnh mà bén nhọn, mang theo một hồi hô hô tiếng gió. Ánh mắt của hắn như điện, chăm chú khóa chặt tại trước mặt trong đống lửa cái kia chính đang tiêu đốt hừng hực truy bên trên, đó là hắn giờ phút này hy vọng duy nhất, là hắn đối kháng này quái vật khổng lồ vũ khí, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Nhưng mà, gấu đen lớn công kích thật sự là quá nhanh nhanh đến để người dường như không cách nào phản ứng. Trần Tử Cường chỉ cảm thấy phía sau lưng như là bị một đạo nóng rực kia chớp đánh trúng, đúng lúc này chính là đau đớn một hồi. Ba đạo thật sâu hùng trảo ấn trong nháy mắt ra hiện tại phía sau lưng của hắn bên trên, mặc dù vết thương còn không tính quá sâu, nhưng này đau rát đau nhức dường như vô số cây đung đỏ cường châm hung hăng vào trong thịt, mỗi một cây thần kinh đều bị này kịch liệt đau nhức kích thích, đau đến hắn cái trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, theo gương mặt quần quần mà xuống. Mà ở Trần Tử Cường bên cạnh một cái nam tử thì không có may mắn như thế. Gấu đen lớn kia như sắt thép cứng rắn lại vô cùng sắc bén móng vuốt hung hăng kích ở trên người hắn, tại nửa người của hắn bên trên, theo vai trái đến phải mông, kia vết thương liền giống bị một cái vô cùng sắc bén cự hình lợi nhận hung hăng chặt qua bình thường, tứ đạo trưởng ngắn không đồng nhất vết thương giữ tận địa toét ra, tươi máu chảy như suối phun ra. Kia vết thương sâu đủ thấy xương, nếu là một chảo này đánh vào trước ngực, chỉ sợ nam tử tại chỗ rồi sẽ bị mở ngực một bụng, lục phủ ngũ tạng đều sẽ không giữ lại chút nào địa bại lộ trong không khí. Nay khủng bố đến cực điểm một kích phía dưới, nam tử lập tức tượng một đám bùn nhão co quắp ngã trên mặt đất, phát ra một hồi thảm thiết tiếng gào thét. Thanh âm kia phảng phất là theo địa ngục chỗ sâu truyền đến ác quỷ hống, tràn đầy đau khổ cùng tuyệt vọng, để người nghe tê cả da đầu. Toàn thân lông tơ cũng như là thép nguội dựng lên, nổi da gà dậy rồi một tầng lại một tầng. Gấu đen lớn này tả hữu mở công liên hoàn trảo, trong chớp mắt chỉ làm thành hai người một thương nặng một thương nhẹ thảm thiết của diện. Ba người khác bị bất thình lình khủng bố chẳng cảnh sợ tới mức vãi cả linh hồn, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, liền giống bị rút khô linh hồn một. Hai chân của bọn hắn không tự chủ được run lẩy bẩy, như là trong gió lá rách. Đang sợ hai điều khiển, bọn hắn thương hoàng mà chạy, đầu cũng không dám hồi một chút, chỉ hận chính mình thiếu sinh hai cái chân, hận không thể năng lực ngay lập tức biến mất tại đây phiến đáng sợ trong rừng rậm. Trần Tử Cường tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cố nén phía sau lưng chuyển đến kịch liệt đau nhức, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Hắn cắn chặt răng, đưa tay nhặt lên trước mặt trong đống lửa cái kia đang thiêu đốt nhìn truy. Kia truy trên hỏa diễm trong tay hắn nhảy bọn, phản phất là trong lòng của hắn kia cô vĩnh viễn không dập tắt đấu trí. Hắn đột nhiên thay đổi thân thể, dùng hết khí lực toàn thân hướng phía gấu đen lớn vung đi. Chú ý trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ mà tràn ngập lực lượng đường vòng cung, mang theo hô hô tiếng gió cùng cháy hừng hực hỏa diễm, như là một quả thiêu đốt như lưu tinh hướng phía gấu đen lớn bay đi. Loảng xoảng một tiếng, chú ý hung hăng nện ở đứng bước gấu đen trước ngực, lập tức ánh lửa lóe lên, tia lửa tung tóe. Tia ánh lửa chói mắt tại mờ tối trong rừng rậm như là thái dương nổ tung bình thường, chiếu sáng hết thảy xung quanh. Hỏa tinh giống như pháo hoa hướng bốn phía bay ra, vẩy rơi trên mặt đất trong bụi cỏ, trong nháy mắt đốt lên một ít khô cạn cánh lá. Bất thình lình công kích nhường gấu đen lớn kia thân thể cao lớn hơi chấn động một chút, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nó theo bản năng mà vội vàng lui về phía sau mấy bước, mỗi một bước đều bị mặt đất vì đó run rẩy. Nhưng một kích này đồng thời thì triệt để chọc giận nó kia nguyên bản thì hung ác vô cùng ánh mắt càng biến đổi thêm dữ tợn, trong mắt lóe ra phẫn nộ ánh sáng màu đỏ, giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, muốn đem Trần Tử Cường ăn sống nuốt tươi, để tiết mối hận trong lòng. Mẹ nó thế mà không có đánh tới mặt. Trần Tử Cường thầm mắng một tiếng, trong lòng tràn đầy ảo não. Hắn biết rõ, nếu là có thể đánh trúng gấu đen lớn mặt, có thể khiến cho nó tạm thời chết năng lực công kích, cho mình tranh thủ nhiều hơn nữa chạy trốn cơ hội. Có thể hiện tại, hắn biết mình đã lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm, không khí chung quanh giống như cũng đọc lại, chỉ có gấu đen lớn kia đùng đoảng như sấm minh tiếng hít thở cùng mình kịch liệt như đánh trống điểm tiếng tim đập ở bên tai tiếng vọng, mỗi một thanh đều giống như tử vong đến ngược. Giờ phút này, hắn biết rõ, chỉ có mình có thể cứu mình. Trần Tử Cường nhìn thấy gấu đen lớn liên tiếp mấy trưởng liền đem trước ngực mình ánh lửa cho chủ diện, kia to lớn tay gấu mang theo kình phong dường như muốn đem hắn tội ngã. Gấu đen lớn phẫn hận nhìn về phía hắn, ánh mắt kia dường như hai thanh lạnh băng thấu xương dao, thẳng tắp địa thứ vào trong lòng của hắn. Hắn hiểu rõ, chính mình chạy trốn hy vọng đã rất mong manh. Thế là, hắn cắn răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, tiếp tục nhặt lên hai cây truy hướng phía gấu đen lớn ném tới. Lần này, vì khoảng cách hơi kéo ra một ít, gấu đen lớn kia thân thể cao lớn lại cho thấy kinh người tính linh hoạt. Nó thoải mái mà tránh qua, tránh né Trần Tử Cường ném đi qua truy, kia truy sát thân thể của nó bay qua, nện ở phía sau trên cành cây, phát ra tiếng vang nặng nề. Gấu đen lớn tránh thoát công kích về sau, không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về Trần Tử Cường điên cuồng địa công kích mà đến. Nó kia thân ảnh khổng lồ như là một tòa di động màu đen núi nhỏ, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế. Mẹ nó, lao tử liều mạng với ngươi. Dưới tình thế cấp bách, Trần Tử Cường lần này nhặt lên không còn là truy, mà là bưng lên trên đống lửa vừa mới sôi trào nổi vỏ cây. Kia nổi vỏ cây nóng hổi bên trong thủy tại kịch liệt địa quần của lấy, không ngừng mà bốc lên bừng bừng nhiệt khí, dường như một tòa sắp phun trào cỡ nhỏ hỏa sơn. Trần Tử Cường trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn lại chủ động về phía trước đạp hai bước, mỗi một bước đều mang kiên định tín niệm. Sau đó, hắn sử dụng ra khí lực toàn thân, một tay lấy nổi vỏ cây bên trong nước nóng hướng phía gấu đen lớn đầu to dội cho đi lên. Ngoại hống, hống hống hống. Gấu đen lớn lập tức phát ra một hồi thống khổ tiếng gầm gừ, thanh âm kia đinh thái nhức óc, tại trong rừng rậm vang vọng thật lâu. Không thể không nói, Trần Tử Cường một kích này rất hữu hiệu. Nóng hổi nước nóng dội tại gấu đen lớn trên mặt, nhưng tức giận nó lập tức cảm nhận được cái gì gọi là nước nóng bỏng mặt, lòng người hiểm ác. Nước nóng theo đầu của nó chảy xuôi tiếp theo, một ít nước nóng thậm chí tung tóe vào nó trong ánh mắt, để nó kia nguyên bản uy phong lẫm lẫm bộ dáng trở nên chật vật không chịu nổi, con mắt bị bỏng đến dường như không mở ra được. Một lần hòa công, một lần nóng hổi sóng nhiệt, Trần Tử Cường hai lần đánh trả, một lần đây một lần có hiệu quả. Nhìn thấy gấu đen lớn không ngừng nuốt chính mình đại hắc mặt, cũng quay người hướng về hậu phương đi ra ngoài xa mấy chục thước về sau, Trần Tử Cường lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm giác hai chân của mình đều có chút như nhũn ra, phía sau lưng vết thương vì vừa nãy kịch liệt động tác càng thêm đau đớn, phản phất có vô số con kiến tại trên vết thương gặm cắn. Nhưng hắn hiểu rõ, hiện tại còn không phải buông lòng lúc, nguy hiểm có thể lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa giáng lâm. Hống. Nhưng mà, vừa mới buông lòng Trần Tử Cường, còn chưa kịp bỏ chạy lúc, lại nghe được gấu đen lớn kia tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên lần nữa. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, lại nhìn thấy kia gấu đen lớn xoay người lần nữa nhìn về phía chính mình. Nguyên lai, vừa nãy nóng bỏng thật sự nhường gấu đen lớn cảm thấy bị phòng cùng đau đớn chỗ chỉ có cái mũi của nó, mà đầu còn lại chỗ da lông quá dày, dường như một tầng thiên nhiên áo giáp, nó chỉ là lao ra xa mười mấy mét sau thì không cảm giác được bị phòng. Do đó, nó lần này quay người, ánh mắt bên trong tỏa ra tới toàn bộ là một cỗ tinh hồng giết hàn quang, ánh mắt kia còn như lai từ địa ngục thâm viên ác ma chi nhãn, tràn đầy vô tận cừu hận cùng sát ý, thẳng tắp khóa chặt trên người Trần Tử Cường, phảng phất muốn đưa hắn trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Chạy mau a cả cường. Chương 333, Lục Kỳ xuất thủ cứu rút 2, chương 333, Lục Kỳ xuất thủ cứu rút 2, đã trốn ở nơi trú ẩn một bên người lồn quách tiểu minh hô to một tiếng, thanh âm của hắn vì sợ hãi mà trở nên bén nhọn chói tai, như là vạch phá thủy tinh âm thanh. Hô xong sau đó, hắn vội vàng đem vươn đi ra đầu lại rụt trở về. Dường như một con bị hoảng sợ ô quy, hắn sợ sệt gấu đen lớn sẽ chú ý tới hắn, đem mục tiêu công kích chuyển hướng chính mình. Thân thể hắn chăm chú địa dán tại nơi trú ẩn trên vách tường, nhịp tim nhanh đến mức như muốn nhảy ra cuống họng. Trần Tử Cường mặc dù đã quay người co càng bắt đầu chạy trốn, nhưng này gấu đen lớn ánh mắt đã qua gắt gao địa khóa chặt hắn. Chỉ thấy gấu đen lớn đứng yên tư thế một bước đặt xuống, dường như một tòa di động như ngọn núi hướng phía Trần Tử Cường lao đến. Nó kia to lớn bàn chân mỗi một lần rơi xuống đất, cũng có thể làm cho mặt đất run nhẹ nhẹ, tóe lên một mảnh bụi đất, dường như một cỗ mất khống chế xe tải nặng. Tốc độ của nó cực nhanh, cùng nó thân thể cao lớn tạo thành đối lập rõ ràng, trong nháy mắt đã đến gần cùng Trần Tử Cường khoảng cách. Xong rồi, xong rồi. Quách Tiểu Minh nhìn Trần Tử Cường sau lưng xa mười mấy mét đã phát động công kích gấu đen lớn, trong lòng muôn phần lo lắng. Hắn mắt mở to, dường như muốn theo trong hốc mắt lồi ra đến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, gân xanh trên trán cũng nổi hẳn lên. Đồng thời, hắn đúng Trần Tử Cường tràn đầy lo lắng, hai tay không tự giác nắm chặt, móng tay cũng thật sâu ấn vào trong lòng bàn tay. Hắn hiểu rõ, nếu Trần Tử Cường bị gấu đen lớn đuổi kịp, khẳng định sẽ khó giữ được tính mạng, mà chính mình lại bất lực. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Quách Tiểu Minh bên tai đột nhiên hưu một tiếng vang lên, đó là một loại bén nhọn tiếng xé gió, như là lưỡi hái của tử thần xẹt qua không khí. Nương theo lấy tiếng vang mà hiện là một chi tên nhọn tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hàn quang lạnh lẽo, giống như một đạo tia chớp màu bạc thẳng tắp hướng nhìn sau lưng Trần Tử Cường bay đi. Bất thình lình một màn, thì đem chạy ra Trần Tử Cường giật mình. Vì góc độ của hắn nhìn thấy tên nhọn dường như là bay về phía chính mình, hắn thậm chí năng lực cảm giác được kia trên tên bén nhọn sắc ý, giống như một giây sau rồi sẽ xuyên thấu thân thể chính mình. Nhưng khi hắn dừng lại một chút thân thể về sau, tên nhọn liền đã theo bên cạnh hắn lướt tới. Kia tên tốc độ cực nhanh, mang theo khí lưu nhường Trần Tử Cường gò má có hơi đau đớn, liền giống bị một cái sắc bén dao nhọn xẹt qua. Ngoại hống, thì sau lưng hắn 5-6 mét chỗ, gấu đen lớn lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Nguyên lai là cái mũi tên này đã cắm vào nó chân trước bên trên, máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài, nhuộm đỏ nó màu đen da lông, một giọt địa rơi trên mặt đất, tạo thành một đóa đóa huyết hoa. Quách Tiểu Minh vừa định quay đầu nhìn lên, lại là nhìn thấy một bóng người theo bên cạnh hắn lướt qua. Đó là cả người tư mạnh mẽ nam tử, động tác của hắn gọn gàng, như nước chảy mây trôi tự nhiên trôi chảy. Hắn trong tay cầm cung tên, ánh mắt chuyên chú mà kiên định, dường như một con chằm chằm vào con mồi hùng lưng. Hắn nhanh chóng nổ tên dự cung, hưu một tiếng lại là một tiếng bắn ra, người này chính là Lục Kỳ. Sau đó nhanh chóng như vậy liên tục xạ kích thì trước mặt Quách Tiểu Minh diễn ra đây. Lục Kỳ ánh mắt chuyên chú mà sắc bén, hắn mỗi một cái động tác cũng trôi chảy tự nhiên, giống như cùng trong tay cung tên hòa thành một thể. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, dường như để người thấy không rõ động tác của hắn. Không đến thời gian ba hơi thở, hắn trực tiếp liền đem chính mình phía sau lưng mang theo thất chi tên gỗ tất cả đều chốt xuống bắn ra ngoài, với lại mỗi một chi cũng chuẩn xác không sai lầm bắn trúng kia gấu đen lớn. Kia từng nhánh tên dường như mọc ra mắt, sôi nổi hướng phía gấu đen lớn bay đi, có bắn trúng đầu của nó, có bắn trúng chân, có bắn trúng bụng cùng bên cạnh đầu. Theo cuối cùng một chi tên gỗ bắn ra, Lục Kỳ trên người chỉ còn lại có 3 chi mũi tên đầu đồng. Lúc này gấu đen lớn đã triệt để bị ngăn cản tại sau lưng Trần Tử Cường, trên đầu của nó, trên đùi, bụng, bên cạnh đọc, mấy chỗ cũng còn treo lấy bị bắn trúng tên nhọn. Để nó tại nguyên chỗ điên cuồng địa dãy rủa lấy, mỗi một lần dãy rủa cũng nương theo lấy thống khổ hống. Gấu đen lớn lúc này liên tiếp lui về phía sau, nó cố gắng dùng móng vuốt đem trên thân thể tên rút ra. Nó kia nguyên bản ánh mắt hung ác bên trong hiện tại tràn đầy đau khổ cùng phẫn nộ, động tác của nó trở nên có chút bối rối. Nó phí hết khí lực thật là lớn, mới đưa trên người 5 chi tên gỗ rút ra, mặc dù bên cạnh trên lưng còn treo lấy 2 chi tên gỗ đâu. Nhưng nó dường như đã bị Lục Kỳ công kích sợ vỡ mật, quay đầu thì hướng về trong rừng rậm chạy tới. Nó kia thân thể cao lớn tại rừng cây ở giữa xuyên thẳng qua, đục gãy một chút thấp bé những cây, phát ra đùng đùng, không, rước, tiếng vang, rất nhanh liền biến mất tại chúng người trong tầm mắt. Trần Tử Cường đội vàng hướng về Quách Tiểu Minh phương hướng chạy tới, lúc này hắn tim đập như trống trầu, phảng phất muốn theo trong lồng ngực đụng tới. Phía sau lưng vết thương vì chạy trốn mà truyền đến từng trận đau nhức, mỗi một bước đều giống như giẫm tại trên mũi dao. Nhưng hắn không để ý tới những thứ này, chỉ nghĩ mau chóng thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng khi hắn nhìn thấy bóng người phía trước lúc, lại đột nhiên một cái chân sát đứng tại Lục Kỳ trước mặt xa 4-5 mét chỗ. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn Lục Kỳ nói, ngươi là Lục Kỳ, bác sĩ Lục. Lời này vừa nói ra, Lục Kỳ cũng có chút kinh ngạc, hắn không có nghĩ đến cái này mặt mũi tràn đầy chật vật, râu ria sồm soàm nam tử thế mà có thể để đạt được tên của mình. Hắn cẩn thận đánh giá Trần Tử Cường, phát hiện hắn mặc dù nhìn lên tới thương tang không ít, nhưng thể trạng so với trước kia càng thêm cường tráng, tinh thần khí thì rất đủ. Ánh mắt bên trong lộ ra một loại cứng cỏi. Trần Tử Cường trên mặt hiện đầy đen gốc râu cằm, so với ban đầu ở bãi cát lúc, lâu dài ra ngoại đời sống nhường da của hắn trở nên thô ráp đen nhánh, liền giống bị năm tháng cùng đau khổ điều khắc qua bình thường, có vẻ hơi thường tàng không ít. Nhưng ở này gian khổ môi trường bên trong, hắn thể trạng cũng đang không ngừng ma luyện bên trong trở nên càng cường tráng hơn, tinh thần khí thì càng thêm thịnh vượng. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn Lục Kỳ thế nhưng kia phiến bãi cát sớm nhất người rời đi, với lại hắn y thuật tại ngay lúc đó trên bờ cát cứu chữa qua thật nhiều người. Mặc dù Trần Tử Cường không có bị cứu trải nghiệm, nhưng mà Lục Kỳ khi đó hành động cùng nỗ lực hắn nhưng là nhìn ở trong mắt nhớ ở trong lòng. Làm thời hắn cũng rất muốn đi theo Lục Kỳ rời khỏi nơi đó, nhưng mà bởi vì trong lòng đúng cứu viện hy vọng còn không có phá diện, hắn lựa chọn ở lại chờ đợi. Hiện tại xem ra, chính mình khi đó thực sự là một chút cũng không quả quyết, Trần Tử Cường trong lòng không khỏi có chút hối hận. Hắn thường thường đang nghĩ, nếu làm thời đi theo Lục Kỳ rời khỏi, có thể cũng không cần trải nghiệm nhiều như vậy đau khổ. "Bác sĩ Lục, ngươi sao sẽ ở nơi này?" Trần Tử Cường tra hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một tia kinh hỉ cùng hoài nghi. Nghe vậy, Lục Kỳ đầu tiên là nghiêm túc nhìn về phía gấu đen lớn chạy trốn phương hướng, trong ánh mắt của hắn lộ ra cảnh giác, dường như một con thủ hộ lãnh địa báo săn. Hắn cẩn thận quan sát đến động tĩnh xung quanh, 2-3 cái hô hấp về sau, xác định không có nguy hiểm, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Trần Tử Cường, hỏi ngược lại, "Ngươi còn nhận ra ta?" "Làm nhưng nhận ra ngươi. Ngươi thế nhưng chúng ta thuyền cứu sinh thượng đẳng một cái theo bãi cắt người rời đi. Còn có ngươi miễn phí ra tay cứu trị nhiều người như vậy, chỉ tiếc, Thạch Hạo bọn hắn vu oan ngươi cùng ngươi vị bằng hữu kia lúc, bọn hắn cũng giữ vững trầm mặc, không có lựa chọn đứng ra vì ngươi phát ra tiếng. Chúng ta bảy người cũng là sau đó liền rời đi kia phiến bãi cát, làm thời chúng ta đi lúc trộn một ít thuyền cứu sinh trên công cụ, cũng là bị Thạch Hạo đám người đuổi theo. Sau đó thì cùng bọn hắn đánh một trận, nhưng bọn hắn nhiều người chúng ta mấy cái huynh đệ mặc dù không có nhận được trọng thương, nhưng là vứt đi công cụ cùng tất cả vật tư. Sau đó chúng ta vẫn tại này hải đảo khắp nơi đi khắp, mãi đến khi hiện tại. Trần Tử Cường vừa nói, vừa nhớ lại lên kia đoạn chật vật trải nghiệm, trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng bất đắc dĩ. Kia đoạn thời gian đối bọn họ mà nói, dường như một hồi ác mộng, đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Chỉ là không ngờ rằng, hôm nay sẽ ở nơi này gặp ngươi. Trần Tử Cường cảm khái nói, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia phức tạp tình cảm, có kinh hỉ, có cảm khái, thì có đôi quá khứ tiêu tan. Đúng rồi bác sĩ Lục, hẳn là vừa nãy trong nơi trú ẩn người chính là ngươi. Trần Tử Cường chịu đựng phía sau lưng truyền đến đau đớn, nhìn về phía Lục Kỳ trong tay cung tên, nghi ngờ hỏi. Hắn chú ý tới Lục Kỳ trong tay cung tên cùng vừa nãy bắn ra tên nhọn cung tên vô cùng tương tự, trong lòng đã có một ít suy đoán. Đúng, vừa nãy nơi trú ẩn trong người chính là ta. Lục Kỳ hồi đáp, trước đó ta cũng không có đem bọn ngươi nhận ra, cho nên náo loạn hiểu lầm. Hắn nhìn Trần Tử Cường, trong lòng cũng hơi xúc động, không ngờ rằng dưới loại tình huống này gặp được đã từng trên bãi cát từng có gặp mặt một lần người. Nghe được Lục Kỳ về sau, Trần Tử Cường lúc này mới hoàn toàn buông lòng nét mặt. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên toét miệng, phát ra đau đớn âm thanh. Phía sau lưng vết thương tại vừa nãy chạy trốn cùng tâm tình khẩn trương qua đi, đau đớn càng thêm kịch liệt dường như có một thanh hỏa tại trên vết thương thiêu đốt. Người sao? Ở đâu bị thương? Lục Kỳ vội vàng hỏi, ánh mắt của hắn rơi trên người Trần Tử Cường, ánh mắt bên trong tràn đầy ân cần. Hắn chú ý tới Trần Tử Cường nét mặt có chút đau khổ, trong lòng suy đoán hắn có thể là tại vừa nãy cùng gấu đen lớn vật lộn bên trong bị thương. Trần Tử Cường chỉ phía sau lưng của mình, Lục Kỳ tiến lên hai bước về sau, lúc này mới nhìn thấy Trần Tử Cường phía sau lưng trên quần áo phá cái lỗ hổng lớn. Bên trong ba đạo vết thương rất là bắt mắt, một đạo sâu hai đạo cạn, vết thương chung quanh làn da đã có chút sưng đỏ, máu tươi còn đang ở chậm rãi chảy ra, cùng trang phục dính vào nhau, nhìn lên tới có chút nhìn thấy mà giật mình. Chương 334, cứu giúp thất bại, 1, chương 334, cứu giúp thất bại, 1, ta trước giúp ngươi xử lý một chút vết thương. Lục Kỳ vẻ mặt ân cần điệu nói xong, vừa muốn hành động, lại nghe được Trần Tử Cường đội vàng hô, "Bác sĩ Lục, làm phiền ngươi đi trước cho ta vị kia huynh đệ xem xét thương thế của hắn, hắn so với ta thương còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm." Trần Tử Cường ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, hắn biết rõ huynh đệ tình hình nguy cơ sớm tối. Hai người vội vàng hướng phía cái đó đã la rách của họng, bây giờ lâm vào hôn mê nam tử chạy đi. Vừa đến bên người nam tử, Lục Kỳ chỉ nhìn thoáng qua hắn phía sau lưng vết thương, liền hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi thở dài một tiếng. Chỉ thấy kia vết thương nhìn thấy mà giật mình, chỗ sâu nhất lại chừng 3 cm sâu, thậm chí năng lực thấy rõ bên trong trắng nếu xương cốt. Kia vết thương dường như nghiêng xuyên qua hắn tất cả phía sau lưng, như là một đạo dữ tợn hẻm núi, da thịt bên ngoài lật, máu tươi còn đang ở chậm rãi chảy ra, trên mặt đất hội tụ thành một bãi màu đỏ sẫm vũng máu. Trời ạ, vết thương này nếu tại có máy bay trực thăng, có hoàn thiện bệnh viện thiết bị tình huống dưới, có thể còn có một chút hy vọng sống. Có thể hiện tại chúng ta bị vây ở này hoang tàn vắng vẻ hải đảo bên trên, điều kiện gian khổ như vậy, ta có thể làm thật sự là quá ít. Thời gian cấp bách, lại không có thích hợp thiết bị, căn bản là không có cách nào cứu hắn a. Với lại hắn hiện tại lâm vào hôn mê, hiển nhiên là mất máu quá nhiều đưa đến. Lục Kỳ cau mày, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, trong ánh mắt của hắn lộ ra thật sâu cảm giác bất lực. Nghe được Lục Kỳ lời nói, Trần Tử Cường lòng nóng như lửa đốt. Rốt cuộc mấy tháng nay, bọn hắn 7 người tại đây đảo cô độc trên sống nương tựa lẫn nhau, sớm đã tình như thủ túc. Làm dưới, Trần Tử Cường khẩn thiết địa cầu khẩn nói, "Bác sĩ Lục, ta cầu cầu ngươi, dù thế nào đều muốn mau cứu ta này huynh đệ a. Chúng ta cùng nhau tại đây trên đảo cầu sinh, bọn hắn luôn luôn tâm địa thiện lương, chưa bao giờ làm qua không có tính người chuyện, hắn không nên gặp dạng này bận rủi a." Giọng Trần Tử Cường có chút run rẩy, trong mắt lóe nước mắt. Lục Kỳ cũng là lòng tràn đầy xoắn xuýt, bó tay toàn tập. Nghiêm trọng như vậy vết thương, liền xem như chính mình thân thể cường tráng, đối mặt thương thế như vậy, chỉ sợ cũng thai kiếp khó thoát. Lúc này, Quách Tiểu Minh thì chạy tới, đứng ở hai người bên cạnh. Hắn nhìn thấy Trần Tử Cường cùng Lục Kỳ quen biết, lại nghe được Trần Tử Cường xưng Lục Kỳ là bác sĩ, liền thì vội vàng hướng Lục Kỳ cầu tình, "Bác sĩ Lục, van cầu ngươi mau cứu hắn đi. Chỉ cần ngươi cần, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực đi chuẩn bị." Quách Tiểu Minh vẻ mặt chân thành, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lục Kỳ nhìn hắn một cái, đúng Quách Tiểu Minh nguyên bản không có gì đặc biệt ấn tượng, nhưng vừa rồi tại Trần Tử Cường lâm vào nguy hiểm lúc, hắn không có một mình thoát khỏi, này đủ để chứng minh hắn là người trọng tình trọng nghĩa. Ngay tại ba người trò chuyện thời khắc, mấy người khác thì lần lượt trở về. La Tam chạy thở không ra hơi, cái kia thân thể mập mạp kịch liệt phập phồng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn nhìn về phía Trần Tử Cường, trong mắt tràn đầy ân cần, "Ca Cường, ngươi không sao chứ?" "Thật xin lỗi a Ca Cường, vừa nãy ta thật là bị dọa phát sợ, ta không phải cố ý muốn ném ngươi mặc kệ." La Tam vẻ mặt chất phác, trong mắt lộ ra thật sâu áy náy, tiếng nói đều có chút nghẹn ngào. Trần Tử Cường nghe xong, cũng không có chút nào trách cứ tâm ý, hắn nhẹ nhàng địa vô La Tam bà bay, thầm thì nói, "Đừng nói như vậy, ta không có trách ngươi, nhóm bất luận kẻ nào." Dưới tình huống đó, cho dù ai đều sẽ bị sợ tới mức không biết làm sao, đây là nhân chi thường tình. Trần Tử Cường lúc nói lời này, ánh mắt đảo qua mỗi một cái gấp trở về huynh đệ, ánh mắt bên trong tràn đầy đã hiểu cùng tha thứ. Hắn này tịch thoại, nhường trở về các huynh đệ cũng mặt lộ vẻ xấu hổ. Bọn hắn cúi đầu xuống, không dám cùng Trần Tử Cường đối mặt, trong lòng vừa cảm kích lại tự trách. Mặc dù tại vừa nãy trong nguy cấp, bọn hắn không thể biểu hiện ra cùng chung hoạn nạn dũng khí, nhưng giờ phút này, bọn hắn đúng Trần Tử Cường kính nể tình lại càng sâu. Trần Tử Cường tại đây trùng thời khắc sống còn, còn có thể rộng lượng như vậy, thật là khiến người tin phục. Lục Ký nguyên bản ở trong lòng đã đúng cứu giúp hôn mê nam tử không ôm hy vọng gì, nhưng nghe đến Trần Tử Cường lần này lấy đại cục làm trọng lời nói, hắn thâm thụ cảm động. Trần Tử Cường không so đo người được mất, lựa chọn đã hiểu cùng bao dung các huynh đệ hành vi, không có bởi vì bọn họ nhất thời khiếp đảm mà tức giận trở mặt, cơn giận như thế độ cùng cơ trí, nhường Lục Kỳ đánh trong đáy lòng bội phục. Hắn âm thầm nghĩ tới, chịu đục người mới có thể thành tựu đại sự, Trần Tử Cường thật là một cái người tốt. Thế là, Lục Kỳ hướng phía một bên đen như mực rừng rậm la lớn tỷ Tiểu Dung. Âm thanh tại yên tĩnh trong rừng rậm quanh quẩn. Qua hồi lâu, Nhiếp Tiểu Dung có hành lý, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Ánh mắt của nàng cảnh giác, trong tay nắm chặt một cái giản dị phòng thân gậy gỗ. Không chờ mấy người cùng Nhiếp Tiểu Dung chào hỏi, Lục Kỳ liền nhanh chóng chỉ huy mọi người nhanh, châm củi nhóm lửa. Đến người giúp ta đem hắn mang lên bên cạnh đống lửa. Tiếp theo, hắn lại nhìn xem nói với Nhiếp Tiểu Dung tỷ Tiểu Dung, đem chúng ta còn lại tất cả thủy đều dùng nồi gốm đốt lên. Hiện tại thừa dịp hắn còn hôn mê, ta phải mau chóng đúng miệng vết thương của hắn tiến hành câu lại. Nhiếp Tiểu Dung liền vội vàng gật đầu đáp ứng, phóng hành lý về sau, liền tay chân lanh lẹ bắt đầu chuẩn bị. Sau đó, Lục Kỳ theo Nhiếp Tiểu Dung trong hành lý lấy ra vỏ trứng. Hắn đầu tiên là đem nước sạch rót vào vỏ trứng, sau đó dùng lực địa lay động, dường như tại điều chế nào đó chất thuốc thần bí. Lay động trong chốc lát về sau, hắn cẩn thận đem thủy đốt cho bị thương nam tử uống xong. Kỳ thực Lục Kỳ chính mình thì không rõ ràng phương pháp kia có hữu dụng hay không, nhưng ở này trong việc cảnh, hắn chỉ có thể bằng vào trực giác làm việc. Trước đó cái này vỏ trứng thì từng tại một ít thời khắc nguy cấp phát huy qua tác dụng không tưởng tượng nổi, cho hắn không ít kinh hỉ. Hiện tại cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Nhưng mà, Lục Kỳ không có chú ý tới là, Trần Tử Cường và 6 người nhìn thấy hắn này hàng loạt làm việc về sau, cũng vẻ mặt mờ mịt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chương 334, cứu giúp thất bại 2, chương 334, cứu giúp thất bại 2, bọn hắn nhìn nhau sững sờ, không biết Lục Kỳ này đang làm cái gì thành tựu. Cái đó bình thường vỏ trứng, theo bọn hắn nghĩ, thực sự không giống như là năng lực trị bệnh cứu người thứ gì đó. Mãi đến khi Lục Kỳ tiếp nhận Trần Tử Cường đưa tới sạch sẽ vải bóc, bắt đầu cẩn thận là bị thương nam tử lau kiểm tra vết thương lúc, bọn hắn mới phát giác được Lục Kỳ có thể thật có cách, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Bọn hắn nhìn Lục Kỳ ánh mắt chuyên chú cùng động tác thuần thục, tâm tình khẩn trương hơi đã thả lỏng một chút. Chuẩn bị công tác sẵn sàng về sau, Lục Kỳ cầm lấy lưỡi câu cùng dây câu, bắt đầu là nam tử khâu lại vết thương. Vừa mới bắt đầu khâu lại lúc, Lục Kỳ cái trán thì toát ra mồ hôi mịn. Rốt cuộc nam tử thương thế quá mức nghiêm trọng, vết thương cũng đều là tính liên quan mỗi một châm xuống dưới đều cần muôn phần cẩn thận. Tay hắn hơi có chút run rẩy, sau khi hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình chấn định lại. Lúc này, Trần Tử Cường nhanh chóng an bài nhân viên đứng gác canh gác, phòng ngừa lại có manh thú đột kích. Đồng thời, hắn lại sắp xếp người đi thêm củi thêm lửa, bảo đảm đống lửa kéo dài thiêu đốt, là chung quanh cung cấp sung túc ánh sáng cùng ôn hòa. Mà chính hắn thì cố nén phía sau lưng đau xót, yên lặng ngồi ở một bên, không chớp mắt nhìn Lục Kỳ là đồng bạn khâu lại vết thương, ánh mắt bên trong tràn đầy căng thẳng cùng chờ mong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ, một giờ, mỗi một phút đều giống như một thế kỷ dài dằng dặc. Theo thời gian trôi qua, Lục Kỳ nét mặt càng thêm nghiêm trọng, động tác của hắn mặc dù thuần thục, nhưng bởi vì vết thương tính chất phức tạp, tiến triển 10 phần chậm chạp. Mãi đến khi thời gian sắp tiếp cận 2 giờ lúc, Lục Kỳ mới cuối cùng hoàn thành đúng nam tử vết thương khâu lại. Sở dĩ nói cuối cùng là bởi vì nam tử vết thương thật sự là quá nghiêm trọng. Lần này khâu lại, Lục Kỳ không chỉ đem kim chỉ khoảng thời gian thả rất lớn, với lại vì tiết kiệm thời gian, mỗi một châm cũng may được tương đối nhanh, tương đối thô. Dù vậy, tại khâu lại trong quá trình, nam tử vẫn là bởi vì kịch liệt đau nhức mà tỉnh rồi một lần, hắn phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, nhưng rất nhanh lại bởi vì mất máu quá nhiều cùng kịch liệt đau nhức lần nữa hôn mê đi. Sau 2 giờ, Lục Kỳ cuối cùng lại ra tay, chuẩn bị xử lý Trần Tử Cường phía sau lưng vết thương. Trần Tử Cường vết thương mặc dù chỉ có một đạo, nhưng nhìn lên tới thì 10 phần nghiêm trọng, vết thương vô cùng bắt mắt, nhất định phải tiến hành khâu lại mới có thể khép lại. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã không có thuốc tê, cũng không có khử trùng dược phẩm, Lục Kỳ đành phải dùng đốt lên thủy đến cho lưới câu dây câu sắt trùng khử trùng, sau đó nhường Trần Tử Cường chịu đựng kịch liệt đau nhức tiếp nhận câu lại. Lần này, Lục Kỳ sử xuất chính mình tối tinh xảo khâu lại kỹ thuật. Trần Tử Cường thì biểu hiện được rất dũng cảm, hắn cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, toàn lực phối hợp Lục Kỳ. Không đến 20 phút, Trần Tử Cường phía sau lưng vết thương thì khâu lại hoàn tất. Cho đến lúc này, Lục Kỳ mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm giác thân thể chính mình như bị tranh thủ giống nhau, mọi mệnh không chịu nổi. Hắn run run rẩy rẩy địa nhường Nhiếp Tiểu Dung vị, hướng phía nơi trú ẩn trong đi đến. Vừa đi, hắn một bên quay đầu đúng La Tam cùng Quách Tiểu Minh nói ra, ta phải đi nghỉ ngơi thật tốt một chút, các ngươi chiếu cố tốt hai người bọn họ. Đúng rồi. Lục Kỳ đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung, đem chúng ta còn lại cái kia lùi sói thịt cho bọn hắn lưu lại đi. Nói xong, hắn liền tại Nhiếp Tiểu Dung nâng đỡ, chậm rãi về tới hang động trong nơi trú ẩn. Một đêm này, bốn phía đặc biệt yên tĩnh, không còn có manh thú ẩn hiện. Lục Kỳ nằm ở trên giường, thể xác tinh thần thả lỏng, rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp, hắn thật sự là quá mệt mỏi, cuối cùng ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở bảy ngoài nơi trú ẩn. Lục Kỳ còn đang ở ngủ say trong, Nhiếp Tiểu Dung lại bị bên ngoài mấy tiếng người nói chuyện đánh thức. Nàng luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đứng dậy đi ra nơi trú ẩn. Trần Tử Cường tại đêm qua uống nửa chén nước sinh mệnh, lại ăn chút ít đùi sói thịt về sau, thể lực khôi phục một chút. Hắn sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là vội vàng xem xét bên cạnh huynh đệ thương thế. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy nam tử thương thế lúc, cả người như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ, hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Trong lòng của hắn bi thống lẫn lộn, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn nhìn về phía nơi trú ẩn phương hướng, môi run nhẹ nhẹ, muốn nói cho mọi người tin dữ này, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, cuối cùng chỉ là yên lặng canh giữ ở huynh đệ bên cạnh, dùng Trầm Mặc làm bạn hắn đi đến đoạn đường cuối cùng này. Đợi đến Lục Kỳ theo nơi trú ẩn trong đi lúc đi ra, phía ngoài 6 người cũng vây quanh ở tên nam tử kia bên cạnh, mỗi người mặt trên đều viết đầy bi thống. Lục Kỳ vội vàng tiến lên xem xét, khi hắn xác nhận nam tử đã qua đời lúc, trong lòng cũng dâng lên một hồi bi thương. Hắn biết mình đã tận lực, nhưng đối mặt sinh mệnh mất đi, tiểu này bi thương hay là giống như thủy triều đưa hắn bao phủ, không cách nào ức chế. Giữa trưa qua đi, trên bầu trời thái dương treo cao, dường như thì tại vì chết đi sinh mệnh mặc nghiệm. Lục Kỳ cùng mấy người mang trầm thống tâm tình, tiễn biệt cũng hỏa táng vị kia huynh đệ. Ngọn lửa rừng rực thiêu đốt lên, mang đi huynh đệ thân thể, lại mang không đi trong lòng bọn họ bi thống. Tang lễ sau khi kết thúc, Trần Tử Cường yên lặng đi đến Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung bên cạnh, gia nhập đội ngũ của bọn hắn, cùng nhau hướng về kế hoạch lộ tuyến tiến lên. Lục Kỳ trong lòng hiểu rõ, trải qua trận này biến cố, tâm tình của mọi người đều hứng chịu tới cực lớn xung kích. Do đó, hắn đúng kế hoạch hành trình thời gian cùng mục đích cũng làm trọng đại điều chỉnh, hy vọng có thể để mọi người chậm rãi từ trong bi thương đi ra. Tại tới trước lộ trình bên trong, Lục Kỳ ánh mắt vẫn luôn tại hai bên đường tìm kiếm nhìn. Hắn thời khắc lưu ý lấy những khả năng kia đúng Trần Tử Cường vết thương khôi phục có giúp đỡ dược thảo. Mỗi phát hiện một gốc thích hợp dược thảo, hắn đều sẽ cẩn thận hái xuống, giống như những thứ này dược thảo là hạt giống của hy vọng, có thể vì Trần Tử Cường giảm bớt đau sót. 3 giờ sau, một nhóm người đi tới một chỗ bằng phẳng rừng rậm. Mảnh này rừng rậm xanh um tươi tốt, cây cối cao lớn thẳng tắp, cành lá đan vào một chỗ, như là từng thành to lớn xanh rủ. Sở dĩ lựa chọn trải qua nơi này, là bởi vì Lục Kỳ trước đó nghe Trần Tử Cường đã từng nói, mảnh này rừng rậm phụ cận có một chỗ nguồn nước. Tại này đảo hoang bên trên, nguồn nước chính là sinh mệnh bảo hộ, là bọn hắn sinh tồn được mấu chốt. Nhưng mà, nguy hiểm thì như ảnh tùy hình. Chỗ này nguồn nước mặc dù là bọn hắn cần thiết, nhưng tựa hồ là xung quanh là số không nhiều một chỗ uống nước địa. Cái này mang ý nghĩa, nơi này rất có thể là các loại manh thú cùng sinh vật nguy hiểm căn cứ. Chúng nó cũng cần nguồn nước để duy trì sinh mệnh, vì bảo hộ nguồn nước, chúng nó sẽ trở nên dị thường hung mãnh. Trần Tử Cường nhíu mày, suy tư một lát sau, đưa ánh mắt về phía Mập La Tam, giọng kiên định nói: "La Tam, ngươi đến mang đường." La Tam mặc dù có chút căng thẳng, nhưng vẫn gật đầu. Vì tại chi đội ngũ này bên trong, chỉ có lúc trước hắn đã từng đi qua con đường này, hơn nữa còn đi qua hai lần, đúng nơi này đường xá tương đối quen thuộc. Hắn hiểu rõ, chính mình đánh bắt mọi người hy vọng, nhất định phải chú ý cẩn thận, dẫn mọi người an toàn đã đến nguồn nước điện. Chương 335, lần đầu đến nơi này chương 335, lần đầu đến nơi này tại La Tam dẫn dắt dưới, đội ngũ như một cái bốn lượn rắn dài, chậm rãi hướng về rừng rậm chỗ sâu xuất phát. Mỗi người cũng vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt vũ khí trong tay, mắt sáng như đuốc, cảnh giác quét mắt bốn phía tiếng động, phảng phất đang này nhìn như bình tĩnh trong rừng rậm, ẩn giấu đi vô số hai thăm dò con mắt, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm bỗng nhiên giáng lâm. Lục Kỳ nhìn qua mảnh này yên tĩnh rừng rậm, suy nghĩ lại không tự chủ được địa trôi hướng kia phiến có hổ dữ ẩn hiện khu vực. Hắn nhíu mày, cẩn thận lắng nghe chung quanh âm thanh, nhưng mà, trừ ra gió nhẹ lướt qua lá cây tiếng xào xạc, dường như cũng không khác thường. Lục Kỳ trong lòng yên lặng tính toán bọn hắn lúc này cùng đảo ma giới mở miệng chỗ khoảng cách, chiếu tốc độ như vậy, ước chừng còn có hồi lâu hành trình có thể đến. Kỳ thực, tại cả tòa hải đảo địa hình bên trong, Lục Kỳ hài lòng nhất chính là chỗ kia mở miệng phương hướng. Chỗ nào là không khớp trong ngoài hải đảo nhất là nhanh gọn lối đi, dường như là tòa này thần bí hải đảo cho lữ nhân một tia thiện ý chỉ là, lần trước đi ngang qua thời tình cảnh vẫn rõ mồn một trước mắt, đó là một đoạn nhường hắn không muốn hồi tưởng trải nghiệm. Làm lúc, hắn cùng Kim Hiền Châu cùng nhau trải qua chỗ nào, tiến về anh em nhà họ Kim chỗ bãi cát. Một khu vực như vậy, có toàn bộ đảo cao lớn nhất lại cảnh lá um tùm được gần như che khuất bầu trời cây cối, mảng lớn đầm lầy ngập nước vắt ngang trong đó. Trong đầm lầy, mục nát khí tức tràn ngập tại ở mức trong không khí, tỏa ra làm cho người buồn nôn mùi. Trong sơn cốc sương mù mờ mịt, phảng phất một viên to lớn vải ướt bao phủ trong đó, ánh nắng dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể keo kiệt địa tung xuống vài con tuyến, rét lạnh phong như quỷ mị ở bên thai gào thét, khẽ khẽ hàn ý trực thấu xương thủy. Vẹn vẹn là kia đầm lầy chỗ cất giấu nguy hiểm, liền đủ để làm cho lòng người thấy sợ hãi, chớ nói chi là ở đâu dựng trại đóng quân. Nghĩ tới những thứ này, Lục Kỳ không khỏi khẽ lắc đầu, khẽ thở dài một hơi. "Lục Kỳ, ngươi làm sao vậy?" Nhiếp Tiểu Dung chú ý tới Lục Kỳ có chút thất thần, liền nhẹ giọng dò hỏi. "Không sao, tỷ Tiểu Dung, ngươi có mệt hay không?" Lục Kỳ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung. "Ừm, hơi mệt." Nhiếp Tiểu Dung gỡ một chút bên thai tóc dài hồi đáp. Nay cùng nhau đi tới, chỉ có cùng Lục Kỳ đơn độc ở chung lúc, nàng mới phát giác được thoải mái tự tại. Nhưng hôm nay bên cạnh nhiều như vậy người, nàng liền không thể giống như trước như vậy thời khắc gián Lục Kỳ. Cho dù trên người vật nặng đều bị Lục Kỳ chia sẻ, đi không bao lâu, nàng hay là cảm giác mỏi mệt không chịu nổi. Lục Kỳ nghe vậy, tiếp lấy nói ra, "Loại kia lấy uống thủy về sau, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một chút lại đi đường." Nhiếp Tiểu Dung nghe nói, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, vội vàng gật đầu. Hồi lâu sau, tại La Tam dẫn đầu dưới, mọi người đi tới một chỗ hơi thấp núi nhỏ thung lũng. Trong khe núi, một cái thanh tịnh dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, suối trên nước bao trùm lấy rất nhiều lá cây. Bởi vì là sống thủy, dòng nước tuy nhỏ, lá cây nhưng chưa thối giữa hủ, cũng không có tỏa ra khó ngửi mùi. Mọi người mới vừa đến đây, Lục Kỳ liền bén nhạy chú ý tới dòng suối nhỏ hai bên kia lít nha lít nhít động vật dấu chân. Bên dòng suối còn có hai con không biết tên tiểu động vật đang uống nước, chúng nó thân hình không lớn, phảng phất chưa lớn lên tiểu hiệu hoàng, tứ chi thon dài thẳng tắp, bộ dáng thông minh đáng yêu. Chúng nó một phát giác được có người tới gần, tựa như bị hoảng sợ phi điểu nhanh chóng chạy thủ mạng. Này nho nhỏ nhạc đệm, nhường những người khác tâm trạng cũng sung sướng lên, nhưng mà Lục Kỳ nhưng chưa vì vậy mà cảm thấy thoải mái, tương phản, một loại dự cảm bất tường trong lòng hắn lặng yên sinh sôi. Lục Kỳ, nơi này thật nhiều dã thú lưu lại dấu chân a. Nhất Tiểu Dung nhìn hõm núi hai bên địa dấu chân trên đất, mặt lộ vẻ lo lắng. Bác sĩ Lục, nơi này chính là ta trước đó hai lần lấy nước địa phương. La Tam quay đầu lại, nhìn về phía Lục Kỳ cùng Trần Tử Cường, chỉ vào núi nhỏ thung lũng bên trong suối nước nói. Bác sĩ Lục, chúng ta đi trước lấy nước, sau đó lại xuất phát. Trần Tử Cường nói với Lục Kỳ một câu về sau, liền chuẩn bị hướng hõm núi bên trong dòng suối nhỏ đi đến. Nhưng ngay lúc, Lục Kỳ lại mở miệng ngăn cản, mọi người đầu tiên chờ chút đã. Nơi này an tĩnh có chút khác thường. Lấy nước lời nói, không cần thiết tất cả mọi người xuống dưới, mặc dù chỗ này hõm núi chênh lệch không đủ 10 mét, nhưng nếu lúc này xuất hiện mãnh thú, nơi này đều sẽ biến thành chúng ta nơi táng thân. Bác sĩ Lục, chúng ta mỗi người xuống dưới thì lấy một bình thủy mà thôi, một phút đồng hồ đều dùng không được, không cần thiết khẩn trương như vậy. Trần Tử Cường nói. Đúng vậy a, bác sĩ Lục, ít người lấy nước vô cùng tốn thời gian. La Tam thị phụ hòa nói. Nghe được bọn hắn lời nói, Lục Kỳ do dự một chút, về mặt thời gian nhìn xem, như vậy dường như xác thực càng nhanh. Thế là, tám người nhanh chóng đi vào bên dòng suối nhỏ, lấy ra riêng phần mình đựng nước cái bình. Chứa đầy nước về sau, một khắc thì không ngừng lại rời đi nơi đây. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết, liền tại bọn hắn rời đi không lâu, hai con quái vật khổng lồ ra hiện tại nơi này, chúng nó thân hình to lớn, vẹn vẹn là khí tức của bọn nó, liền đủ để cho phiến khu vực này không khí cũng giống như ngưng động. May mắn là, chúng nó chỉ là tới đây uống nước, cũng không bởi vì mọi người lưu lại khí tức mà lựa chọn truy tung. Một đoàn người rời khỏi ước chừng sau 10 phút, Lục Kỳ trong lòng kia cảm giác bất an mới dần dần tiêu tán. Có nước uống, làm hạ bọn hắn nhu cầu cấp bách tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn nghỉ ngơi, thiện thể làm dừng lại mỹ thực nhét đầy cái bao tử. Nhưng mà, đi không bao lâu, vấn đề mới vừa bày ở trước mặt bọn hắn. Phía trước xuất hiện một cái núi nhỏ sống lưng, nhìn như chỉ có mười mấy 20 mét độ cao, nhưng toàn bộ là dốc đứng vết đá, phảng phất một đạo thiên nhưng bình chướng, làm cho người chùn bước. Nơi này làm sao lại như vậy xuất hiện như thế dốc đứng lưng núi đâu? Trần đại ca, các ngươi trước đó không có từng tới nơi này sao? Lục Kỳ nhìn trước mắt lưng núi, cau mày. Bác sĩ Lục, chúng ta trước đó không có tới qua nơi này, hôm nay là lần đầu đến nơi này. Trần Tử Cường nói xong, ngẩng đầu trong nháy mắt, phía sau lưng chuyển đến một hồi đau đớn, thương thế của hắn không còn nghi ngờ gì nữa còn rất nghiêm trọng, nhưng vẫn cố nén trả lời Lục Kỳ vấn đề. Trần đại ca, ngươi gọi ta Lục Kỳ là được, không cần gọi ta bác sĩ. Lục Kỳ cảm thấy Trần Tử Cường mỗi lần gọi mình là bác sĩ, có chút khó chịu, rốt cuộc trong doanh địa người đều không phải như vậy xưng hô hắn còn không nhiều quen thuộc. Hắn đối Trần Tử Cường cùng mấy người còn lại nói, vậy chúng ta về sau hãy gọi nhau là huynh đệ, thì bảo ngươi Lục huynh đệ đi. Trần Tử Cường nói. Lục Kỳ gật đầu đáp ứng. Trần đại ca, hiện tại chúng ta nên như thế nào theo nơi này đi vòng qua đâu? Lục Kỳ nhìn trước mắt lưng núi, nó kéo dài không tuyệt hướng hai bên kéo dài, một bên hướng phía bãi biển phương hướng, khác một bên thì thông hướng trên đảo dãy núi. Chúng ta hay là vòng quanh bãi cắt phương hướng đi thôi, chỗ nào lộ trình tương đối bằng phẳng một ít. Trần Tử Cường đề nghị. Lục Kỳ cũng cảm thấy đi vòng bãi biển phương án càng thêm một thỏa, rốt cuộc Trần Tử Cường thân chịu trọng thương, bất kể là hướng bên phải leo núi hay là leo núi theo chính diện lướt qua, đối với bọn hắn mà nói đều là tốn thời gian cố sức gian nan cử chỉ có hướng bên phải hướng phía bãi biển phương hướng tiến lên mới là tối dùng ít sức lựa chọn. Chương 336, này là trách nhiệm của ta. Chương 336, này là trách nhiệm của ta. Nhưng mà một vấn đề khó giải quyết bày ở trước mặt mọi người, giả sử theo bãi cắt đi vòng qua mà đêm sợ rằng sẽ tại bọn hắn đến chỗ an toàn trước thì vô tình bao phủ xuống. Trải qua một phen cân nhắc cùng bàn bạc, mọi người đã đạt thành chung nhận thức, tại phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi qua đêm, đợi ngày mai tảng sáng thời điểm lại tiếp tục đi đường. Thế là đội ngũ hướng phía bên trái chậm rãi xây dịch, tất cả mọi người tại lưu ý lấy hoàn cảnh chung quanh, một lòng muốn tìm kiếm một chỗ địa thế bằng phẳng lại thích hợp qua đêm chỗ an thân. Đúng lúc này, bên trái đằng trước lưng núi hạ đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng, hai con thỏ dường như là bị vật gì đáng sợ đuổi theo bình thường, như hai tia chớp theo lưng núi hạ phi nhanh mà ra, hướng phía rừng rậm chỗ sâu thương hoàng chạy trốn. Bất thình lình một màn, nhường Nhất Tiểu Dung sợ tới mức mặt mày tái nhợt, nàng theo bản năng mà chăm chú kéo lại Lục Kỳ cánh tay, kia hoảng hốt lo sợ bộ dáng giống như tận thế tiến đến một. Ha ha ha, tỷ Tiểu Dung, khác sợ sệt. Vừa nãy chạy đi thế nhưng chúng ta bữa tối đâu? Có chúng ta nhiều người như vậy tại, không có việc gì. Lục Kỳ thấy thế, cười lấy trêu ghẹo nói, cố gắng làm dịu này không khí khẩn trương. Nhưng hắn không ngờ tới, Nhiếp Tiểu Dung bị hắn nụ cười này lời nói tức giận đến không nhẹ, sử xuất nàng nhị chỉ niết nụ công. Lục Kỳ đông cảm giác trên cánh tay truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt, đau đến hắn hít sâu một hơi. T. Tỷ Tiểu Dung, thủ hạ lưu tình a. Lục Kỳ vội vàng cầu xin tha thứ, biểu tình kia đừng đề cập nhiều tức cười. Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới buông tay ra, trợn nhìn Lục Kỳ một chút. Nhưng lại tại này thoáng qua trong lúc đó, mấy người khía cạnh trong rừng rậm truyền đến một tiếng phẫn nộ chửi rủa. Uy, mấy người các ngươi từ chỗ nào bước lên ra tới? Đúng là mẹ nó không may, đầu tiên là hai con hầu tử làm hư lão tử chuyện tốt, hiện tại các ngươi lại tới quấy rối, đem lão tử thỏ rừng cũng hù chạy. Này thanh tràn ngập lệ khí chửi rủa phá vỡ ngắn ngủi bình tĩnh, bảy người đồng loạt quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy bên trái một gốc tráng kiện đại thụ về sau, đi ra một cái dáng người khôi ngô đại hán. Hắn giữ lại rất ngắn tóc, thân mang một kiện rộng rãi màu đen ngắn tay, kia ngắn tay cúc áo một khóa chưa trụ, lộ ra cái kia đường cong rõ ràng, tràn ngập lực lượng cảm giác rắn chắc cơ bụng. Chỉ gặp hắn chau mày, trừng mắt lạnh lẽo, trong mắt lộ ra bất thiện hung quang, trong tay nắm chặt một cái gậy gỗ một đầu bị gọt được cực kỳ bén nhọn, dưới loang lổ ánh sáng mặt trời lóe hàn quang. Mà ở đại hán đỉnh đầu trên cây, một cái cùng Lục Kỳ tuổi tác tương tự thanh niên đang lặng lặng địa ẩn nút. Trong tay hắn nắm chặt cung tên, đầu tên vững vàng chỉ hướng Lục Kỳ đám người. Nếu không phải hắn vừa nãy kéo cung điều chỉnh tư thế thời không cẩn thận giật mình, tại đây cảnh lá rậm rạp điểm hộ dưới, Lục Kỳ bọn hắn căn bản là không có cách phát giác trên cây còn có như vậy một nhân vật nguy hiểm. Hai người này ẩn tàng được thật đúng là giọt nước không lọt. Ta trước đó thế mà không hề phát giác. Lục Kỳ trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, con mắt chăm chú khóa lại hướng bọn họ đi tới đại hán, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Mấy người các ngươi, lao tử con thỏ đều bị các ngươi hù chạy, các ngươi dự định thường thế nào? Đại hán một bên tới gần, một bên hung tợn nói. Ồ, chân heo. Đại hán vừa đi gần, thì nhìn thấy Lục Kỳ chính luôn cuống tay chân đem trên người chân heo hướng phía sau giấu, nhưng hắn kia hốt hoảng động tác hay là chậm một nhịp, vừa lúc bị đại hán bắt quả tang nhìn. Ngươi trẻ tuổi, thì dùng trên người ngươi chân heo bồi thường lao tử thứ bị thiệt hại. Nhanh lấy tới, nếu không, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời khỏi chỗ này. Đại hán ánh mắt giống như là con sói đói chằm chằm vào Lục Kỳ, giống như cái kia chân heo đã là vật trong túi của hắn, chân thật đáng tin. Nói xong, hắn liền khí thế hung hăng hướng phía Lục Kỳ nhanh chân lưu tinh đi tới. Gặp tình hình này, Trần Tử Cường không chút do dự mấy bước tiến lên, cố gắng ngăn cản đại hán tiến một bước tới gần. Nhưng hắn mới vừa đi tới đại hán trước mặt, liền bị đại hán như kìm sắt bàn tay lớn đột nhiên một nhóm. Trần Tử Cường vốn là người bị chưa lành vết thương, bất thình lình ra sức lôi kéo, nhường hắn lập tức đau đến sắc mặt trắng bệch, trong miệng phát ra từng tiếng thống khổ gào thét. Ca Cường, Ca Cường. Nhìn thấy đại hán như thế ngang ngược vô lý, dám đúng bị thương Trần Tử Cường hạ này ngoan thủ, La Tam cùng Quách Tiểu Minh lập tức giận trong lửa đốt. Hai người dường như tại cùng trong chớp mắt ở giữa, như phẫn nộ công như một hướng phía đại hán vọt tới, phía sau bọn họ ba người khác thì không chút do dự theo sát mà lên. Vẹn vẹn là trong nháy mắt này, Lục Kỳ thì khắc sâu cảm nhận được mấy người trong lúc đó kia kiên cố đoàn kết. Tiểu này tình nghĩa, tại đây thời khắc nguy hiểm, dường như trong bóng tối một chùm sáng, cho người ta ấm áp cùng lực lượng. Tao mẹ nó, dám khi dễ ta Ca Cường, lao tử liều mạng với ngươi. La Tam nổi giận gầm lên một tiếng, thanh trấn trong rừng, dẫn đầu hướng phía đại hán vọt mạnh quá khứ. Trong tay hắn nắm chặt một cái gậy gỗ, kia gậy gỗ tại phẫn nộ của hắn ra chỉ dưới, mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía đại hán mặt hung hăng đập tới. Nhưng mà, đối mặt La Tam này khí thế hung hăng công kích, đại hán lại không nhúc nhích chút nào, khóe miệng thậm chí nổi lên một tia khinh thường tà mị mỉm cười. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, đại hán đột nhiên giơ lên trong tay gậy gỗ, nhẹ nhàng như thường địa liền đem La Tam đánh tới gậy gỗ cả lại. Động tác kia, dường như là đang chơi đùa một thoải mái, không có chút nào cật lực dấu hiệu. Lúc này, ba người khác công kích thì theo nhau mà tới, bọn hắn theo phương hướng khác nhau hướng phía đại hán công tới, cố gắng hình thành vây kín chi thế. Có thể kia đại hán nhưng như cũng mặt không đổi sắc, không sợ hai chút nào tâm ý chỉ gặp hắn kia thân thể khôi ngô trong công kích gián tiếp xê dịch, như linh hoạt báo săn bình thường, trong tay gậy gỗ càng là hơn vùng vẫy được gió thổi không loạn, như là dao long xuất hải, hổ hổ sinh uy. Trong nháy mắt, La Tam cùng hắn ba cái huynh đệ liền bị đại hán trong tay gậy gỗ đánh cho liên tục bại lui, tiếng kêu thống khổ hết đợt này đến đợt khác. A, ngao ngao ngao. A u cờ mở đờ. Đại hán thân pháp mạnh mẽ nhanh nhẹn, mỗi một cái động tác cũng gọn gàng, trong tay gậy gỗ tại hắn khống chế hạ dường như là thân thể một bộ phận, cơ múa không chút nào dây dưa dài dòng, hiện lộ rõ phong phạm cao thủ. Không ngờ rằng, gia hỏa này thế mà còn là cái người luyện võ. Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung đứng ở chỗ xa xa, khẩn trương nhìn chăm chú trước mặt này kịch liệt đánh nhau cảnh tượng. Lục Kỳ biết rõ cái này đại hán là cực kỳ đối thủ khó dây dưa, huống chi, cái đó một thằng bị hắn lưu ý lấy trên cây thanh niên còn chưa có hành động đấy. Tên kia dường như là một cái lạnh lùng người đứng xem, coi đây hết thảy là làm một chàng thú vị trò chơi, có chút hăng hái nhìn trong sân đánh nhau, ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại. Phát giác được Lục Kỳ nhìn về phía mình ánh mắt về sau, kia thanh niên cũng trở về vì đồng dạng ánh mắt lợi hại, hai người tầm mắt trên không trung giao hội, phảng phất có hỏa hoa đang lóe lên. Lục Kỳ bất động thanh sắc địa có hơi giật giật cung trong tay, cơ hồ là đồng thời, trên cây thanh niên cũng vô ý thức giật giật cung trong tay cùng tên. Này động tác tinh tế không có tránh được Lục Kỳ con mắt, trong lòng của hắn run lên, âm thầm suy nghĩ, lẽ nào hắn cũng là một cái cung tên cao thủ? Tình thế càng thêm nguy cấp, Lục Kỳ biết rõ không thể để cho vật tư rơi vào tay địch, bằng không mọi người tối nay đều phải chịu đói. Hắn quay đầu nói với Nhiếp Tiểu Dung, "Tỷ Tiểu Dung, chúng ta vật tư tuyệt không thể bị bọn hắn cướp đi, nếu không hôm nay tất cả mọi người muốn bắt bụng. Ta ở chỗ này che chở ngươi, ngươi vội vàng hướng phía sau rừng rậm trốn. Vậy còn ngươi, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau chạy đi." Nhiếp Tiểu Dung mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn Lục Kỳ, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng bất an. "Không được, Tỷ Tiểu Dung, Trần Tử Cường bọn hắn lựa chọn đi theo chúng ta, ta không thể ở thời điểm này vứt xuống bọn hắn một mình rời khỏi, này là trách nhiệm của ta." Lục Kỳ ngữ khí kiên định, ánh mắt bên trong lộ ra nghĩa vô phản cố quyết tuyệt. "Ngươi đi nhanh đi." Lục Kỳ lần nữa lo lắng thúc giục nói, vừa nhanh chóng đem con chân heo rừng gỡ xuống đưa cho Nhiếp Tiểu Dung. Nhiếp Tiểu Dung đã hiểu giờ phút này tình thế gấp gáp, không thể lại do dự trì hoãn, nàng cắn răng, cong lên chân heo hướng phía sau rừng rậm chạy như điên. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung mang theo chân heo rời khỏi, trên cây thanh niên đột nhiên chia tay rồi một cái bén nhọn vang dội huýt sáo, kia tiếng còi tại yên tĩnh trong rừng rậm quanh quẩn, phảng phất là nào đó tín hiệu. Sau đó, hắn như nhanh nhẹn hầu tự bình thường, chân chu điệu theo trên cây chạy tiếp theo. Hắn đầu tiên là nhanh chóng quét mắt một chút đại hán cùng những người kia đối chiến cảnh tượng, thấy đại hán lấy một địch năm lại vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối về sau, mới đưa ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Lục Kỳ, tiếp lấy liền không nhanh không chậm hướng phía Lục Kỳ đi tới, bước chân kia nhìn như thoải mái tùy ý, lại giấu giếm huyền cơ. "Hắc hắc huynh đệ, ngươi không cần khẩn trương, ta là tới cùng ngươi kết giao bằng hữu, tiện thể xem xét trong tay ngươi này cung tên. Thanh niên một bên hướng phía Lục Kỳ đi đến, một bên hắc hắc vừa cười vừa nói, nụ cười kia theo Lục Kỳ nhưng lại có ma quái không nói lên lời. Nói xong, cặp mắt của hắn liền chăm chú nhìn Lục Kỳ trên người cung tên, trong mắt lóe ra tò mò cùng tham lam xen lẫn quan mang. Chương 337, chịu thua. Chương 337, chịu thua. Tại đây gần đến cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp khoảng cách dưới, Lục Kỳ bén nhạy phát giác được, trong tay cung tên vào lúc này đã như là sắt vụn bình thường, mất đi phát huy lực có thể. Kia nguyên bản tại săn bắn bên trong bách phát bách trúng cung tên, giờ khắc này ở như thế chật hẹp trong không gian, ngược lại thành vương hữu. Thế là, thần sắc hắn tự nhiên đem cung tên chậm rãi thu hồi, động tác trôi chảy mà tự nhiên, dường như thu hồi một kiện râu ria vật phẩm bình thường, sau đó đem cung tên vững vàng vác tại phía sau lưng. Các ngươi có mấy người? Giọng Lục Kỳ trầm ổn mà trầm thấp, mang theo chân thật đáng tin nghiêm túc. Ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn chằm chằm vào trước mắt thanh niên, không có chút nào muốn cùng đối phương tiến hành không có ý nghĩa nói chuyện tào lao ý nghĩa. Hắn biết rõ, tại đây kiếm bản nội trương thế của dưới, mỗi một cái tin tức cũng có thể trở thành thay đổi cục diện mấu chốt. Mấy người? Ha ha ha. Thanh niên khỏe miệng có hơi dương lên, kéo ra một cái tràn đầy trêu tức đủ cười, ánh mắt bên trong lộ ra một loại không hiểu kiêu ngạo, nhìn ngươi hỏi lời này, thật đúng là có chút không tôn trọng người a, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là tình huống thế nào, cho dù chúng ta ít người thì thế nào. Ngươi thế nhưng tận mắt nhìn thấy, thì ta lão đại một người, đều nhanh đem các ngươi năm cái đánh cho tè ra quần rồi, lập tức liền muốn toàn thắng. Hắn vừa nói, một bên dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt đánh giá Lục Kỳ, ánh mắt kia dường như là một con mèo đang trêu đùa dưới bút chuột. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại luôn không tự giác địa trôi hướng Lục Kỳ phía sau cung tên, ánh mắt kia khát vọng dường như yếu dần xuất lai, dường như một cái tham lam hải tử nhìn thấy tha thiết ước mơ bảo tàng. Lục Kỳ bị này thanh niên ánh mắt cùng thái độ làm cho trong lòng một hồi bực bội, lông mày nhíu chặt lại, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Đúng lúc này, một cái lớn mật mà xảo diệu kế hoạch tại trong đầu hắn nhanh chóng thành hình. Chỉ gặp hắn thần sắc trấn định, không chút hoang mang thò tay theo trên người rút ra một chi tên nhọn. Kia tên nhọn tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hàn quang lạnh lẽo, đầu tên vô cùng sắc bén, giống như năng lực dễ dàng đánh phá tất cả trở ngại. Lục Kỳ cầm tên nhọn hướng phía thanh niên Quaker, lớn tiếng nói ra, nhìn tới ngươi cũng vậy cái đúng cùng tên si mê người. Đã ngươi nghĩ như vậy nhìn xem, vậy ta thì cho ngươi xem một chút, mũi tên này trước hết cho ngươi qua xem qua. Thanh âm của hắn to mà tự tin, mang theo một loại để người khó mà cự tuyệt khí thế. Thanh niên vừa nhìn thấy Lục Kỳ trong tay tên nhọn, trong mắt lập tức hiện lên vẻ mừng như điên. Đó là một loại đúng yêu thích vật khát vọng, dường như hạn hán đã lâu lữ nhân nhìn thấy ốp đảo một. Hắn không kịp chờ đợi buông tay, thân thể nghiêng về phía trước, bước chân không tự giác hướng nhìn Lục Kỳ bước đi, một lòng chỉ nghĩ nhanh lên cầm tới chi kia tên nhọn, hảo hảo mà thưởng thức một phen. Hắn hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm đang lặng yên giáng lâm, trong mắt chỉ có chi kia dưới ánh mặt trời lấp lánh tên nhọn. Nhưng mà, ngay tại tay hắn sắp chạm đến tên nhọn trong nháy mắt, Lục Kỳ đột nhiên dùng sức lôi kéo, bất tình lình lực lượng nhường không hề phòng bị thanh niên cả người như thoát cương chi mã một hướng phía Lục Kỳ nhào qua. Thân thể hắn trên không trung xẹt qua một đạo chật vật đường vòng cung, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là hoảng sợ cùng mờ mịt. Và thanh niên thật không dễ dàng ổn định thân hình, hai chân vừa hạ xuống địa, không đợi hắn theo biến cố bất thình lình bên trong lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy cổ một hồi đau đớn, liền giống bị lửa thiêu đốt một. Hắn kinh hãi mở to hai mắt nhìn, nguyên lai là Lục Kỳ dùng đầu tên chống đỡ cổ của hắn. Kia đầu tên lạnh băng thấu xương, chỉ cần lại hơi dùng sức, liền có thể bạch phá cổ họng của hắn. Không đợi hắn dãy rủa, Lục Kỳ một cái động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng trở tay bắt lấy hắn một cái cánh tay, đem cánh tay của hắn hung hăng hướng về sau xoay đi. Thanh niên chỉ cảm thấy đau đớn một hồi theo cánh tay truyền đến, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, nhưng lại không cách nào tránh thoát. Dừng tay. Thanh niên gần cổ họng phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm kia tại yên tĩnh trong rừng quanh quẩn, mang theo phẫn nộ cùng lo lắng. Ánh mắt của hắn lướt qua Lục Kỳ, nhìn về phía xa xa đại hán, trong mắt tràn đầy cầu cứu thân sắc. Lúc này, La Tam, Quách Tiểu Minh đám người chính dắt dịu nhau, mặt mũi bầm dập hướng nhìn Lục Kỳ chạy tới. Trên người bọn họ tràn đầy đánh nhau sau dấu vết, trang phục sập sệ, trên mặt xanh một miếng tím một viên, nhưng trong mắt lại lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Lục Kỳ thấy thế, nhanh chóng cầm trong tay tên nhọn đưa cho Trần Tử Cường, vẻ mặt nghiêm túc địa phân phó nói, "Trần ca, ngươi cùng La Tam, Quách Tiểu Minh cùng nhau, đem người kia cho ta khống chế được, tuyệt đối đừng nhường hắn có cơ hội đào thoát." Trần Tử Cường tiếp nhận tên nhọn, dùng sức gật gật đầu, cùng La Tam, Quách Tiểu Minh cùng nhau chăm chú địa bắt lấy thanh niên, nhường hắn mảy may không thể động đậy. Lục Kỳ hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định, hắn về phía trước bước mấy bước, mỗi một bước cũng trầm ổn hữu lực, giống như mang theo thiên quân chi thế. Hắn thẳng tắp đứng ở đại hán trước mặt, cùng đại hán nhìn nhau, ánh mắt không thối lui chút nào. Ngươi chính là dựa vào này mấy chiêu khoa chân múa tay, công phu mèo cào tại nơi này làm mưa làm gió. Giọng Lục Kỳ trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo đúng đại hán khinh thường cùng khiển trách, của ta những huynh đệ này là không bằng ngươi có thể đánh, có thể vậy thì thế nào? Ngươi nếu cho rằng có thể bằng vào võ lực tiếp tục bắt nạt người, vậy ngươi coi như 10 phần sai. Hiện tại, ngươi tối hảo hảo tốt cân nhắc một chút hậu quả. Ánh mắt của hắn như nước, phảng phất muốn đem đại hán xem thấu. Hừ, ngươi trẻ tuổi, mau thả huynh đệ của ta, chớ chọc lão tử nổi giận. Nếu không, lão tử trước tiên đem ngươi tháo thành tám khối. Đại hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn lay động, trong mắt lóe ra hung ác quang, ánh mắt kia dường như một con dã thú hung manh đang ngó chừng con mồi. Thanh âm của hắn như sấm nổ tại trong rừng nổ vang, lộ ra nồng đậm lệ khí cùng uy hiếp. Lục Kỳ quay đầu lại, hướng phía Trần Tử Cường đám người sử một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Kia ánh mắt phức tạp mà thân bí, người bên ngoài đều không thể xem hiểu hàm nghĩa trong đó. Lục Kỳ lên giọng, lớn tiếng nói, nếu lao già này có bất kỳ quá kích cử động, các ngươi không cần phải để ý đến ta, trực tiếp giết hắn. Thanh âm của hắn tại trong rừng quen quẩn, mang theo một loại quyết tuyệt khí thế. Nói xong, hắn hướng phía sau lưng kia xanh đúng tươi tốt rừng rậm hô lớn một tiếng, "Tỷ tiểu dung." Thanh âm của hắn tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua, mang theo một tia lo lắng cùng chờ mong. Nhưng mà, thời gian giống như tại thời khắc này đọc lại, hồi lâu đi qua, nhưng không nghe thấy Nhiếp tiểu dung bất kỳ đáp lại nào. Lục Kỳ tâm đột nhiên trầm xuống, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hắn cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Ngay tại Lục Kỳ thấp thỏm trong lòng không an chi tế, đối diện đại hán lại như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười bình thường, rồi cười khanh khách lên. Tiếng cười kia tại yên tĩnh trong rừng rậm có vẻ đặc biệt chói tai, tràn đầy trào phúng ý vị. "Thế nào, còn đang chờ nữ nhân của ngươi đâu?" "Ha ha." Đại hán toét miệng, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng vàng, nụ cười trên mặt càng phát ra dữ tợn. Hắn một bên cười lấy, một bên tại Lục Kỳ trước mặt chia tay rồi một tiếng huýt sáo vang dội. Chiếc kia tiếng còi bén nhọn mà kéo dài, tại trong rừng rậm quanh quẩn, phản phất là nào đó tà ác tín hiệu. Tiếng còi vừa dứt, cách đó không xa trong rừng rậm truyền đến một hồi tiếng vang xào xạc. Đúng lúc này, một nữ nhân áp lấy Nhiếp Tiểu Dung từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Nữ nhân kia khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt hung ác, trong tay cầm một cái hàn quang loẹt loẹt dao găm. Dao găm lưới đao dưới ánh mặt trời lóe ra làm cho người sợ hãi qua mang, đang gắt gao địa chống đỡ tại Nhiếp Tiểu Dung kia trắng non trên cổ. Nhiếp Tiểu Dung sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ, nhưng nàng hay là cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng phía Lục Kỳ hô, "Lục Kỳ, ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta." Thanh âm của nàng có chút run rẩy, lại tại nỗ lực gìn giữ trấn định, không muốn để cho Lục Kỳ vì nàng lo lắng. Bất thình lình một màn, dường như một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng đánh trúng Lục Kỳ. Hắn cảm giác buồng tim của mình như là bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt, kế hoạch ban đầu trong nháy mắt bị đánh loạn, ưu thế không còn sót lại chút gì. Hắn dường như một cái tại trong hắc ám mất đi hải đăng chỉ dẫn hàng hải người, trong lòng tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, sau đó bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, trong lòng âm thầm ảo não xem ra cần phải nhận sai, thực sự là bất ức. Này tên đang chết, lại dùng tỷ tiểu dung đến uy hiếp ta. Nắm đấm của hắn chăm chú địa nắm lại, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, lại cũng chỉ năng lực cố nén phẫn nộ trong lòng cùng bất đắc dĩ. Chương 338, trao đổi đi chương 338, trao đổi đi nhìn bị nữ nhân kia cưỡng ép Nhiếp Tiểu Dung, Lục Kỳ tâm đột nhiên siết chặt, một hồi bối rối như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều sông lên đầu. Nhưng hắn dù sao không phải là thường nhân, rất nhanh liền cưỡng ép ổn định tâm tình của mình, ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên nghị. Nam tử hán đại trợ phu, uy hiếp một cái nhược nữ tử, có gì tài ba? Ngươi đúng là mẹ nó nhường lão tử xem thường. Chân tử cường tại Lục Kỳ bên cạnh, trong mắt tràn đầy xem thường, hướng phía trước mặt đại hán giận dữ hét. Kia đại hán nghe, lại phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười bình thường. Ha ha cười ha ha, tiếng cười kia tại đây khẩn trương bầu không khí bên trong có vẻ đặc biệt chói tai. Ngươi này tàn phế, thực sự là mù mắt chó của ngươi. Các ngươi bắt lao tử huynh đệ, nữ nhân của lao tử làm sao lại không thể cưỡng ép nữ nhân của ngươi? Lao tử có gì có thể mất mặt? Lại nói, đánh không lại trước hết cưỡng ép con tin, các ngươi không cảm thấy bẽ mặt sao? Đại hán một bên cười vừa mắng. Trần Tử Cường lập tức bị nẹn được nói không ra lời, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Thấy Trần Tử Cường ăn quả đắng, Lục Kỳ ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, trao đổi đi. Không phải liền là quấy rầy ngươi bắt hai con thỏ chuyện sao? Ta dùng chân heo bồi ngươi chính là. Lục Kỳ lời kia vừa thốt ra, kia đại hán như là có chút ngoài ý muốn, đột nhiên nhìn về phía Lục Kỳ, trong mắt lóe lên một tia suy tư, phảng phất đang cân nhắc nhìn cái gì. Sao? Không đồng ý? Hay là nghĩ được một tức lại muốn tiến một thước? Lục Kỳ giọng nói bất thiện, lạnh băng âm thanh giống như lấm liệt gió lạnh, để người không rét mà run. Đại hán nghe, trong lòng không hiểu phát lạnh. Hắn thầm giật mình, tiểu tử này trên người sao đột nhiên liền có thêm một cỗ nồng đậm sát khí? Nhất là khi hắn đối đầu Lục Kỳ cặp mắt kia lúc, kia cảm giác lạnh như băng như là một cái sắc bén băng truy, thẳng tắp mà đâm về hắn, nhường hắn không khỏi dùng mình một cái. Nay đại hán tuy nói có chút công phu quyền cước, trước đó cùng bọn hắn giao thủ cũng chưa sử xuất toàn lực, thứ nhất là hắn cũng không muốn đem sự việc náo loạn đến quá cương, thứ hai cũng là nghĩ xem xét Trần Tử Cường những người này ở đây đứng trước nguy cơ lúc lại sẽ không lại lần tan tác như chim ông. Trước đó hắn xua đi Nhiếp Tiểu Dung, một là vì bảo hộ thật không dễ dàng có được đồ ăn không bị cướp đi, thứ hai là lo lắng lỡ như đánh nhau trong quá trình có sự kiện đẫm máu xảy ra, không muốn để cho Nhiếp Tiểu Dung nhìn thấy kia máu tanh tàn nhẫn cảnh tượng. Mà hiện tại, hắn đã thấy được Trần Tử Cường đám người đoàn kết, bọn hắn cũng không để cho hắn thất vọng. Lúc trước động thủ trong quá trình, Lục Kỳ thì nhìn ra được, kia người đàn ông to con không hề có đúng La Tam đám người hạ tử thủ, càng giống là bằng vào thực lực quang minh chính đại cướp đoạt đồ ăn. Nhưng mà, nhất làm cho Lục Kỳ tức giận chính là giờ phút này Nhiếp Tiểu Dung bị một nữ nhân dùng dao găm chống đỡ nhìn cổ áp chế chẳng cảnh. Kỳ thực, Lục Kỳ ở sâu trong nội tâm cũng không e ngại cái này đại hán, hắn đúng thân thủ của mình có tuyệt đối tự tin. Vì hắn hiện tại tốc độ phản ứng cùng thân thủ cao cường, lại thêm cái kia hai thanh xuất kỳ bất ý dao găm, nếu là thật sự muốn đánh nhau chết sống, hắn có rất lớn nắm chắc năng lực lấy này đại hán tính mệnh. Nhưng vì Nhiếp Tiểu Dung an toàn, hắn cũng không tính vận dụng võ lực đến giải quyết nguy cơ trước mắt. Hắn thấy, chỉ cần Nhiếp Tiểu Dung có thể bình an vô sự, dù là bỏ qua một cái chân quý chân heo rừng, lại đáng là gì đâu. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Đại hán trầm tư một lát sau nói, sau đó hướng phía cương ép Nhiếp Tiểu Dung nữ nhân kia hô Hàn Tuyết, đem nữ nhân kia mang tới, trao đổi thả người. Giọng đại hán vừa dứt, chỉ thấy xa xa một thân ảnh áp lấy Nhiếp Tiểu Dung chậm rãi đi tới. Đợi các nàng đến gần, Lục Kỳ mới nhìn rõ nữ tử kia dung mạo. Nàng giữ lại sóng vai tóc ngắn, màu đồng cổ da thịt tản ra một loại khỏe mạnh rực rỡ, ánh mắt bén nhọn như là liệp ưng một. Dung mạo của nàng ngũ quan tinh xảo, cũng không đây Nhiếp Tiểu Dung kém nửa phần, chỉ là so với Nhiếp Tiểu Dung ôn nhu, nàng nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. Nàng dáng người cao gầy nóng bỏng, nhất là bộ ngực đầy đặn kia, tại thiếp thân áo ba lỗ màu đen bọc vào vô cùng sống động, mà bên ngoài vật rộng rãi màu sáng sơ mi dài tay, càng tăng thêm một loại tùy tính mị lực. Chẳng qua vật màu đen bình khẩu lưng thật sự là quá quan hệ tình bài vóc, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất nữ tử trước ngực xuân quang, kia như ẩn nhược hiện hấp dẫn, làm cho tâm thần người phơi phới. Trong lúc các nàng theo trước mặt mọi người đi qua lúc, nếu không phải nàng trong tay cầm dao găm, còn cưỡng ép nhìn Nhiếp Tiểu Dung, mọi người ở đây ánh mắt chỉ sợ đều sẽ bị nàng thu hút, lóe ra khắc thường hào quang. Lục Kỳ sắc mặt âm trầm nhìn nữ tử này, mà nữ tử này thì một chút thì chú ý tới người cao da trắng Lục Kỳ. Dừng a, thật đúng là cái tiểu bạch kiểm. Nhìn thấy Lục Kỳ trong ngay mắt, nữ tử không hề có bị hắn gương mặt đẹp trai cùng da thịt trắng đoán làm cho mê hoặc, ngược lại sinh lòng chán ghét, nhịn không được ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, sau đó liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hướng phía đại hán đi đến. Cơ mờ nở, ta đây là bị chê. Lục Kỳ nhìn thấy nữ tử ánh mắt kinh bị kia về sau, phẫn nộ chi hỏa ở trong lòng cháy hừng hực, cả người đều không tốt. Trong lòng của hắn mắng thầm mẹ nó, lão tử còn là lần đầu tiên bị người dùng loại ánh mắt này nhìn xem đâu. Lão tử nữ nhân bên cạnh, liền xem như thiên hậu vệ thư kỳ làm mới gặp đến ta, cũng không có lộ ra qua loại ánh mắt này. Ngươi này xú nữ nhân lại dám khinh bị lão tử. Chờ coi đi. Nhiếp Tiểu Dung vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại bị Hàn Tuyết một cái xô đẩy, kém chút té ngã trên đất. Lục Kỳ lúc này mới phát hiện, Nhiếp Tiểu Dung chẳng biết lúc nào đã bị trói tay sau lưng dừng hai tay, với lại bởi vì trên người nàng còn đeo cái kia chân heo lớn, này đẩy đẩy, nàng thân thể một cái lảo đảo, kém chút thì ngã sấp xuống. Ngươi mẹ nó, các loại lão tử quay đầu lại thu thập ngươi. Lục Kỳ nhìn Hàn Tuyết, trong mắt giận trong lửa đốt, trong lòng âm thầm mắng. Hàn Tuyết áp lấy Nhiếp Tiểu Dung lại gần đại hán về sau, đem Nhiếp Tiểu Dung quay tới, chính đối Lục Kỳ một phương. Người trẻ tuổi, thay người đi. Đại hán chỉ là tùy ý địa nhìn lướt qua Nhiếp Tiểu Dung, liền thu hồi ánh mắt, đối Lục Kỳ nói: "Chờ một chút, trước cởi ra ta tỷ Tiểu Dung trên tay buộc dây thừng." Lục Kỳ mắt sáng như nước, nhìn chằm chằm đối diện Hàn Tuyết. Hàn Tuyết quay đầu nhìn về phía đại hán, khi lấy được đại hán gật đầu ra hiệu về sau, nàng mới lấy ra dao găm, đem trói chặt Nhiếp Tiểu Dung cổ tay dây thừng cởi ra. Lục Kỳ thấy thế, kéo qua sau lưng mấy người mang lấy thanh niên, thì lấy ra dao găm chống đỡ eo của hắn, hướng phía đối phương đi đến. "Tỷ Tiểu Dung, ngươi không sao chứ?" Lục Kỳ ân cần mà hỏi thăm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhiếp Tiểu Dung bị bất thình lình quan tâm làm cho trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ, nàng sao thì không ngờ rằng, ở thời điểm này, Lục Kỳ trước hết nhất quan tâm chính là mình, mà không phải bị cướp đi đồ ăn. "Ta không sao, Lục Kỳ, chỉ là kia chân heo thịt." Nhiếp Tiểu Dung có chút tiếc rẻ nói. "Không sao tỷ Tiểu Dung, không phải liền là một miếng thịt nha, chỉ cần ngươi người không sao là được. Chúng ta có cung tên tại, còn sợ không có thịt ăn." Lục Kỳ hơi cười lấy an ủi. "Ừm." Nhiếp Tiểu Dung nhẹ giọng trả lời một câu, sau đó nắm thật chặt trên lưng cung tên. May mắn ba người này chỉ là nhìn chúng tự mình có nhìn chân heo, không có đánh kiếp trên người nàng cái khác vật tư. Nhìn Lục Kỳ kia bình thản nhưng lại kiên nghị ánh mắt nhìn về phía đối diện ba người, Nhiếp Tiểu Dung hiểu rõ, có thể ba người này cái kia may mắn, chỉ là cầm đi chân heo, mà không có lòng tham đến cướp đi chính mình vật tư, càng không có thương hại đến chính mình. Đúng lúc này, Lục Kỳ đột nhiên nét mặt chỉ trệ, như là cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng rừng rậm. Trong ánh mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một tia hoảng sợ, kia vẻ hoảng sợ giống như một đạo tia chớp vạch phá bầu trời đêm, rõ ràng ánh vào trong mắt mọi người. Nhiếp Tiểu Dung đúng Lục Kỳ vẻ mặt này không thể quen thuộc hơn nữa, nàng hiểu rõ, Lục Kỳ khẳng định là phát hiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Sau đó, chỉ thấy Lục Kỳ cố giả bộ chấn định địa quay đầu, nhỏ giọng nói tỷ Tiểu Dung, gặp nguy hiểm, mau cùng ta đi. Chương 339, tự gây nghiệp thì không thể sống à, 1, chương 339, tự gây nghiệp thì không thể sống à, 1, Nhiếp Tiểu Dung ngoan ngoan gật đầu, nàng biết rõ giờ phút này tình thế nghiêm trọng, nhanh chóng đem cong lên người cùng tên nắm trong tay, ánh mắt bên trong lộ ra cảnh giác. Lục Kỳ thì lại lấy tốc độ cực nhanh quay người, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Trần Tử Cường, La Tam, Quách Tiểu Minh đám người, nét mặt ngưng trọng được như là trước khi mưa báo tới bầu trời, hắn giọng nói gấp rút lại nghiêm túc nói chạy ngay đi, theo sát ta, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, cái gì cũng đừng hỏi, đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Vừa dứt lời, không chờ Trần Tử Cường bọn hắn theo bất thình lình trong chỉ lệnh lấy lại tinh thần, Lục Kỳ liền đã xoay người lần nữa, trên mặt trong nháy mắt đổi một bộ mặt khác. Hắn đầu tiên là ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, hừ, các ngươi bọn này không biết sống chết ra hỏa, làm người lưu nhất tuyến, ngày sau tốt gặp nhau đạo lý cũng đều không hiểu, hôm nay ta thì để các ngươi đã hiểu, trên đời này nhưng không có thuốc hối hận ăn. Đúng lúc này, thần sát hắn lạnh như băng đối đại hán ba người nói ra, núi không chuyển nước chuyển, thủy không chuyển người chuyển. Hôm nay chuyện phát sinh, các ngươi cũng cho ta hảo hảo ghi ở trong lòng. Ta Lục Kỳ còn không phải thế sao dễ chơi, ta đổ vật có thể không phải là các ngươi năng lực tùy tiện nhúng chàm, các ngươi sớm muộn muốn vì hôm nay hành động trả giá đắt. Đại hán ba người nghe Lục Kỳ về sau, không hề lo lắng nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Đại hán mang theo trêu tức giọng điệu nói ra, nghe một chút, nhìn một cái, ai nói tên tiểu bạch kiểm này không có cốt khí à nha? Tiểu tử này nói tới nói lui vẫn rất có khí thế đâu. Kia thanh niên thì đi theo cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói tiếp, tiểu này tiểu bạch kiểm, chính là cái trông được không dùng được công tử bột, không có một chút bản lĩnh thật sự, rồi sẽ qua loa vài câu, thuần túy là cái sợ hàng. Đối mặt hai người này như thế ác độc vũ nhục, Lục Kỳ lại không có chút nào tức giận hoặc phản bác dấu hiệu, chỉ là khoe miệng có hơi dương lên, lần nữa cười lạnh. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại thần bí tự tin, phảng phất đang nhìn hai cái nhảy lương tiểu xỉu, trong lòng âm thầm nói ra, thử, hy vọng ngày này sang năm các ngươi còn có thể cười được, đến lúc đó cũng đừng hối hận hôm nay hành vi ngu xuẩn. Nói xong, Lục Kỳ liền dẫn mọi người hướng phía bãi cát phương hướng nhanh chóng chạy đi. Mà ở bọn hắn rời đi đồng thời, đại hán cùng thanh niên cười đến càng thêm tùy tiện, tiếng cười kia tại trong rừng rậm quanh quẩn, bọn hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, dường như gặp cả người tới. Bọn hắn hoàn toàn không có ý thức được, bóng ma tử vong chính lặng lẽ hướng bọn hắn tới gần. Lục huynh đệ, chúng ta cứ tính như vậy. Trần Tử Cường đang đi ra một đoạn ngắn khoảng cách về sau, cuối cùng nhịn không được nghi ngờ trong lòng, hướng Lục Kỳ hỏi. Hắn nhíu mày, trong mắt lóe ra không cam lòng qua mang. Mập La Tam thì một bên thở hổn hển, một bên tức giận bất bình địa nói ra, chính là a, Lục Kỳ, chúng ta hôm nay bị kia hai gã như vậy vũ đụng, sao có thể thì dễ dàng như vậy quên đi đâu? Muốn ta nói, đợi buổi tối chúng ta tìm cơ hội đi cho bọn hắn phóng nắm lửa, để bọn hắn thì nếm thử bị tính kế mùi vị. Đúng. Hoặc là thừa dịp bọn hắn buổi tối ngủ lúc, chúng ta vụng trộm sờ qua đi, đem bọn hắn vật tư cũng trộm đi, xem bọn hắn còn thế nào phép lối. Quách Tiểu Minh cũng nhịn không được chen miệng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia xảo quyệt. Lục Kỳ nghe được ba người về sau, đầu tiên là đột nhiên đã ngừng lại bước chân, vẻ mặt nghiêm túc địa quay đầu nhìn về phía sau lưng kia phiến rậm rạp rừng rậm. Ba người thấy thế, vừa mới chuẩn bị chờ đợi Lục Kỳ trả lời, lại nghe được Lục Kỳ dùng một loại tràn ngập khẩn trương giọng nói lần nữa thúc giục nói cũng đừng nói nữa, phía sau gặp nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, chạy ngay đi, tốc độ phải nhanh. Giọng Lục Kỳ bên trong mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra chưa bao giờ có hoảng sợ. Ba người mặc dù lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng vẫn là bị Lục Kỳ này dị thường phản ứng hù dọa. Nhiếp Tiểu Dung biết rõ Lục Kỳ không phải loại đó sẽ tùy tiện hoảng hốt lo sợ người, thế là không chút do dự tăng tốc bước chân, chăm chú đi theo sau Lục Kỳ. Nhưng mà, ngay tại đám người bọn họ phi nước đại ra ngoài 100 mét khoảng cách xa về sau, sau lưng trong rừng rậm đột nhiên truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm kia phảng phất là theo địa ngục chỗ sâu truyền đến ác quỷ hống, đầu tiên là thanh niên kia tê tâm liệt phế tiếng kêu hoa phá trường không, đúng lúc này là đại hán kia tràn ngập sợ hãi cùng thanh âm tuyệt vọng. Tiếng kêu thảm kia mặc dù kéo dài thời gian không dài, nhưng mỗi một thanh cũng như là bén nhọn cương châm, thẳng tắp địa thứ vào màng nhĩ của mọi người, làm cho người dùng mình tê cả da đầu. Cùng lúc đó, nương theo lấy hai người kêu thảm, còn thỉnh thoảng địa truyền đến một tiếng biết hai nhức góc thú hống. Mới đầu mọi người cho rằng chỉ là một đầu dã thú, nhưng rất nhanh liền phân biệt ra được, đó là hai đầu hung mãnh vô cùng dã thú phát ra gầm hét, thanh âm kia bên trong tràn đầy dã tính cùng giết chóc dục vọng. Lúc này, tại khoảng cách trước kia hai phe đối lập chỗ cách đó không xa, một bức máu tanh kinh khủng hình tượng đang trình diễn. Chỉ thấy hai đầu hình thể khổng lồ, uy phong lẫm lẫm hổ dữ, chính mở ra miệng to như chậu máu, điên cuồng địa gặm ăn kia thanh niên cùng đại hán thân thể. Máu tươi tung vé đầy bốn phía đồng cỏ cùng cây cối, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Mà đổi thành bên ngoài cái đó gọi Hàn Tuyết nữ nhân, lúc này chính có quắp tại mười mấy mét bên ngoài một cây đại thụ phía sau. Nàng nửa cái trên mặt tung vé đầy máu tươi, kia máu tươi theo gương mặt chảy xuôi mà xuống, như là ác ma vết cạo. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt nhìn, giống như đưa thân vào trong hầm băng, mỗi một cây thần kinh đều bị sợ hãi sợ chiếm cứ. Ánh mắt của nàng hoảng sợ tới cực điểm, mắt mở to, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, thậm chí môi cũng tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Giờ phút này nàng dường như là một cái bị rút đi linh hồn con rối, chăm chú địa dựa vào thân cây, giống như đó là nàng tại đây khủng bố trong thế giới duy nhất dựa vào. Nàng rỗi ra một tay, gắt gao che lấy miệng của mình, không dám phát ra một thanh âm nào, sợ dẫn tới sau lưng đang ăn hai đầu mánh thu chú ý. Qua khoảng 2 phút, Hàn Tuyết chậm rãi từ cực độ hoảng sợ bên trong hơi chấn định một ít. Trong mắt của nàng nước mắt như hồng thủy vỡ đê quần cuộn trượt xuống, mỗi một giọt nước mắt cũng bao hàm nhìn đau khổ cùng bi thương. Trong đầu của nàng không ngừng hiện ra vừa nãy hình ảnh kinh tâm động phách kia, bên cạnh mình hai người, trong nháy mắt liền bị kia hai đầu hùng mãnh hổ dữ bổ nhào, cắn xé. Kia thảm thiết tràng cảnh như là ác mộng một quanh quẩn tại trong lòng của nàng, nhường nàng tim như bị dao cắt. Nàng ở trong lòng yên lặng khóc lóc kể lể nhìn, "Ca Long, Tiểu Lục Tử, các ngươi lên đường bình an, nguyện các ngươi tại thiên đường nghỉ ngơi đi." Chương 339, tự gây nghiệp thì không thể sống a, 2, chương 339, tự gây nghiệp thì không thể sống a, 2, làm Hàn Tuyết ý thức được mình không thể lại tiếp tục đợi tại cái địa phương nguy hiểm này về sau, nàng lấy dũng khí, cẩn thận nghiêng người quay đầu, muốn nhìn một chút kia hai đầu hổ dữ có chú ý đến hay không phía bên mình. Nàng hiểu rõ, chính mình nhất định phải bất động thanh sắc địa rời khỏi nơi này, bằng không kế tiếp biến thành hổ dữ trong miệng chi thực liền là chính mình. Động tác của nàng nhẹ không thể lại nhẹ, con mắt chậm rãi hướng bên cạnh lướt đi, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, kia khủng bố đến cực điểm hình tượng tựa như cùng một đem trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của nàng. Nàng vội vàng quay đầu, từng ngụm địa thở hổn hển, giống như mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượt. Mà đúng lúc này, mười mấy mét bên ngoài một đầu hổ dữ dường như đã nhận ra cái gì, ngưng ăn. Nó kia như chuông đồng mắt to chậm rãi nâng lên, nhìn về phía Hàn Tuyết vị trí, trong mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo, phản phất đang xem kỹ một cái sắp tới tay con mồi. Sau đó, nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng biết hai nhức có hổ khiếu. Kia tiếng hổ gầm như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, vì rời núi lấp biển chi thế cuốn theo tất cả, chấn động đến chung quanh cây cối cũng run nhẹ nhẹ. Hàn Tuyết nghe được này thanh hổ khiếu, cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy, nàng đội vàng dùng tay thật chặt che chính mình bởi vì sợ hãi mà không dừng lại thở dốc miệng, một cỗ lạnh leo thấu xương theo lòng bàn chân thẳng chui lên trong lòng, cơ thể giống như bị làm định thân chú bình thường, gần như sắp nếu không bị chính mình khống chế sủi lơ xuống dưới. Tại tiếng giống giận này chấn nhiếp chung quanh trong rừng rậm tất cả sinh vật về sau, đầu kia hổ dữ dường như không hề có phát hiện cái gì dị thường, lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn. Hàn Tuyết thấy thế, bắt lấy này cơ hội khó được, cực lực đè thấp thân thể chính mình, như là một con thỏ con bị giật mình chậm rãi hướng về trước mặt bụi cỏ xê dịch. Nàng mỗi một cái động tác cũng cẩn thận từng ly từng tí, sợ phát ra một chút tiếng vang. Đợi nàng túi lưng xuống vất vả đi ra ngoài hơn 10 mét về sau, xác định chính mình tạm thời thoát ly nguy hiểm, lúc này mới lấy rút khí, toàn lực hướng phía Lục Kỳ bọn hắn rời đi phương hướng chạy như điên. Trong lòng của nàng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là nhất định phải đuổi kịp Lục Kỳ bọn hắn, chỉ có như vậy chính mình mới có hy vọng sống sót. Chỉ là nàng không biết là, ngay tại khoảng cách nàng mười mấy mét bên ngoài trên một cây đại thụ, một cái mạnh mẽ thân ảnh chính vững vàng treo trong thân cây hương. Người kia chính là Lục Kỳ, hắn có một bộ cung tên, ánh mắt như ương sắc bén nhìn qua hướng phía sau rừng rậm. Nhìn thấy kia hai đầu hổ dữ đang điên cuồng cắn xé đại hán cùng thanh niên chẳng cảnh, trong lòng của hắn âm thầm may mắn chính mình kịp thời mang theo mọi người rời đi. Thật sự chính là hai đầu hổ dữ. Lục Kỳ thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia may mắn. Thực sự là tự gây nghiệp thì không thể sống a. Người nếu có thể nhiều làm việc thiện chuyện, làm sao đến mức rơi vào kết quả như vậy? Không nên ngông cuồng như thế, này chính là bọn hắn báo ứng, đáng đời. Lục Kỳ sở dĩ sẽ ở nơi này dừng lại quan sát, cũng không phải là bởi vì hắn cả gan làm loạn, mà là hắn muốn xác nhận một chút chính mình trước đó nghe được dị hưởng cùng trong lòng kia không hiểu cảm ứng có phải hay không thật. Hiện tại xem ra, hắn dự cảm là hoàn toàn chính xác. Hắn đúng chính mình hiện tại vốn có kiểu này năng lực thần kỳ cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng kinh hỉ. Hắn không khỏi âm thầm suy tư, chân không biết kia quả trứng thần bí là cái gì giống loài chỗ sinh, lại có thể cho thân thể chính mình đem lại thần kỳ như thế biến hóa, nhường hắn có kiểu này vượt qua thường nhân năng lực nhận biết. Đột nhiên, Lục Kỳ nhìn thấy dưới cây có một thân ảnh hoảng hốt lo sợ địa phi nước đại mà qua, đó chính là Hàn Tuyết. Thấy được nàng kia chật vật không chịu nổi dáng vẻ, Lục Kỳ khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một tia tươi cười đắc ý, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này thật đúng là mạng lớn, như vậy đều có thể tránh được một kiếp. Mấy trăm mét bên ngoài bãi cát biên giới, một chỗ đống loạn thạch tích bên bờ biển, Nhiếp Tiểu Dung mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn qua sau lưng kia phiến rậm rạp rừng rậm, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu bất an. Ở người nàng bên cạnh là Trần Tử Cường, La Tam còn có Quách Tiểu Minh mấy người, nhưng mà, Lục Kỳ lại không thấy tăm hơi. Cá Cường, Lục Kỳ không phải nói hắn chẳng mấy chốc sẽ quay về sao? Nay cũng 20 phút đồng hồ trôi qua, làm sao còn không thấy hắn đâu? Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đi. La Tam lo lắng nhìn về phía sau lưng kia phiến rừng rậm, hắn một bên trên mặt còn có một số sương mù, đó là trước đó cùng đại hán xung đột thời lưu lại dấu vết. Trong âm thanh của hắn mang theo rõ ràng lo lắng, cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ. Trần Tử Cường nhìn một chút đồng dạng lo lắng Nhiếp Tiểu Dung, trong lòng của hắn đã hiểu, Lục Kỳ quay trở lại khẳng định là có nguyên nhân của hắn, nhưng lúc này hắn cũng không tốt hướng Nhiếp Tiểu Dung hỏi. Thế là, hắn vội vàng an ủi mọi người nói ngươi cũng đừng mỏ mẫm quan tâm, Lục huynh đệ thân thủ chúng ta cũng kiến thức qua, hắn so với chúng ta bất cứ người nào cũng lợi hại, nhất định có thể bảo vệ tốt chính mình. Chúng ta ở chỗ này thanh thản ổn định địa chờ hắn một lúc đi. Trần Tử Cường lời nói mặc dù là đang an ủi mọi người, nhưng trong ánh mắt của hắn thì để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Kỳ thực, chính hắn thì tại vì Lục Kỳ an nguy lo lắng, đồng thời, nội tâm của hắn càng nhiều hơn chính là đúng Lục Kỳ năng lực tò mò cùng thật sâu cảm kích. Hắn tò mò là, vừa nãy Lục Kỳ phản ứng cùng dự phán vì sao lại như thế chuẩn xác, thật giống như hắn năng lực dự báo nguy hiểm tiến đến giống nhau. Hắn cảm kích Lục Kỳ tại thời khắc mấu chốt không có vứt bỏ bọn hắn những huynh đệ này, mà là mang theo mọi người kịp thời thoát đi cái đó cực kỳ nguy hiểm chỗ. Hắn ở đây trong lòng càng không ngừng suy đoán, cố gắng tìm ra Lục Kỳ có kiểu này năng lực thần kỳ nguyên nhân, có thể nghĩ tới nghĩ lui, hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ thông suốt, Lục Kỳ đến cùng là thế nào làm được. Thu hồi suy nghĩ về sau, Trần Tử Cường không dám có chút lười biếng, hắn vội vàng an bài nhân thủ tại ba cái phương hướng khác nhau phụ trách cảnh giới. Đây là Lục Kỳ trước khi đi cố ý bàn giao hắn phải chú ý sự việc. Hiện tại Lục Kỳ vẫn chưa về, hắn biết do chính mình nhất định phải nhận lãnh trách nhiệm, bảo đảm mọi người an toàn, bảo vệ cẩn thận mỗi người tính mệnh. Tại đây nguy cơ tứ phía đảo hoang bên trên, bất luận cái gì một chút sơ sẩy đều có thể dẫn đến không thể vãn hồi hậu quả. Chương 340, bọn hắn đều đã chết. Chương 340, bọn hắn đều đã chết. Theo trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống về sau, Lục Kỳ một khắc cũng chưa từng dừng lại, thân ảnh của hắn như là nhanh nhẹn báo săn, dọc theo lưng núi hướng phía bãi cát phương hướng chạy gấp mà đi. Đầu này thông hướng bãi cát đường gập ghềnh long đong, bởi vì là theo lưng núi phía dưới hướng bãi biển tiến lên, dọc đường trong rừng rậm hiện đầy hình thái khác nhau, lớn nhỏ không đều tảng đá. Những tảng đá kia hoặc bén nhọn như lang nha, hoặc to lớn như ngoạn ưu, lộn xộn địa phân bố tại các nơi. Phản phất là thiên nhiên bố trí nặng nề chướng ngại, không cẩn thận liền có thể để người ngã sấp xuống bị thương. Lục Kỳ hướng về bãi biển nhanh chóng đi tiếp một đoạn lộ trình về sau, trước mặt thông suốt thoải mái, một mảnh bằng phẳng đất rừng ra hiện ở trước mặt của hắn. Vừa bước vào mảnh này đất rừng, Lục Kỳ bước chân lại đột nhiên phóng chậm lại, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh hỉ, trong miệng không khỏi hoảng sợ nói, ta dựa vào. Hoa trắng thôi. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy bạch hoa sú thảo? Nguyên lai, trước đó đi ngang qua nơi đây lúc, hắn bởi vì quá mức gấp rút cũng không lưu ý đến này tới gần lưng núi phía dưới chỗ lại sinh trưởng nhiều như thế chân quý dược thảo. Mà giờ khắc này, những thứ này dược thảo dường như là dấu ở bình thường trong chất bảo, bị hắn trong lúc lơ đãng phát hiện, cái này khiến Lục Kỳ lòng tràn đầy hoan hỉ. Tại đây hoang tàn vắng vẻ hải đảo bên trên, hồi đường trong luôn luôn tràn đầy các loại bất ngờ, bị thương sự tình nhiều lần xảy ra. Mà trước mắt bạch hoa sú thảo, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cứu mạng tiên thảo. Tiểu này dược thảo có chắc tuyệt dược dụng giá trị, có rất tốt sát trùng, giảm nhiệt, cầm máu công hiệu. Đối với tân làm trung y truyền nhân Lục Kỳ mà nói, những thứ này dược thảo xuất hiện, đây tại đây trên đảo gặp được hai con màu mỡ thỏ rừng còn muốn cho hắn hưng phấn. Tại đây tài nguyên thiếu thốn môi trường bên trong, dược thảo liền như là chiến sĩ vũ khí trong tay, là hắn trị bệnh cứu người mấu chốt. Không chút do dự, Lục Kỳ bước nhanh đi đến những thứ này dược thảo bên cạnh, ngồi xổm người xuống, hai tay như là linh hoạt hồ điệp, tại bụi cỏ ở giữa nhanh chóng bay múa. Tạch 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 âm thanh tại tĩnh mịch trong rừng rậm vang lên, đó là hắn ngắt lấy giọng dược thảo, mỗi một cái cũng bao hàm trong hắn vui sướng cùng chờ mong. Vẹn vẹn mấy phút, hắn ba lô liền bị nhét tràn đầy, những tia tươi non dược thảo trong ba lô chồng chất như núi, phảng phất là hắn thu hoạch một tòa bảo tàng. Bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hổ là trung ý chuyển nhân, Lục Kỳ biết rõ tại này hải đảo trên mặc dù có rộng lớn không gian nhường hắn thi triển ý thuật, nhưng một thằng khổ vì không có dược liệu, dường như một vị tuyệt thế đầu bếp không có nguyên liệu nấu ăn giống nhau bất đắc dĩ. Mà bây giờ, những thứ này dược thảo dường như là lên trời ban cho món quà, tình cờ mở hắn lửa xém lông mày. Thu hoạch tương đối khá, Lục Kỳ không dám có chút trì hoãn, hắn nhanh chóng đứng dậy, lần nữa hướng phía bãi cát phương hướng đi đường. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đến bãi cát lúc, hắn lại một lần đã ngừng lại bước chân, tựa một con bén nhạy chó săn cảnh giác nhìn về phía sau lưng rừng rậm. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thấy rõ tất cả sắc bén, giống như kia rậm rạp rừng rậm trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. "Ra đi, quỷ quỷ tuy tuy đi theo ta sao?" Giọng Lục Kỳ trầm ổn mà hữu lực, tại yên tĩnh trong rừng rậm quanh quẩn. Ngay tại vừa nãy, hắn bén nhạy phát giác được sau lưng truyền đến nhỏ xíu dị hưởng, thanh âm kia mặc dù rất nhẹ, nhưng lại chạy không khỏi cái kia trở nên dị thường bén nhạy lốt hai. Hắn trong nháy mắt ý thức được có người đang theo dõi chính mình, chẳng qua hắn cũng không có chút nào bối rối, nhiều năm lịch luyện nhường hắn ở đây đối mặt loại tình huống này thời vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo. Trải qua ngắn ngủi quan sát, hắn xác nhận người theo dõi chỉ có một người, với lại theo thân hình phán đoán là nữ nhân, lúc này trong lòng của hắn đã có đại khái suy đoán. Thế là, khi hắn đi vào mảnh này nhẹ nhàng đất rừng về sau, liền không chút do dự quay người, hướng phía sau lưng rừng rậm lớn tiếng chất vấn. Mười mấy mét bên ngoài một cây đại thụ về sau, một thân ảnh đang nghe Lục Kỳ chất vấn về sau, do dự một chút, sau đó cúm núm địa đi ra. Người này chính là Hàn Tuyết. Thời khắc này nàng, phản phất là một cái mất đi linh hồn thể xác, mắt thần không động mà mê man, nhìn về phía Lục Kỳ trong ánh mắt tràn đầy phức tạp tâm trạng. Trước đó kia cố bén nhọn như kiếm, lãnh diễm dường như băng khí chất sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại thật sâu bất lực cùng yếu ớt. Trước đó, Hàn Tuyết nhìn xem Lục Kỳ liền như là đang xem một cái buồn cười rồ kẹ, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Nhưng mà hiện tại, lần nữa nhìn thấy Lục Kỳ, trong mắt của nàng lại như là tại trong hắc ám nhìn thấy một tia hy vọng ánh sáng, Lục Kỳ ở trong mắt nàng giống như thành có thể cứu vớt nàng tại thủy hỏa chúa cứu thế. Nàng cẩn thận hướng phía Lục Kỳ đi đến, mỗi một bước cũng bước cực kỳ nhẹ rất chậm, giống như sợ quấy nhiễu đến cái gì. Trên mặt nàng nguyên bản bắn lên đi máu tươi, chẳng biết lúc nào bị nàng bối rối địa vớt một cái, lúc này kia máu tươi tại trên mặt của nàng bôi quét đến mặt mũi tràn đầy đều là, giang khắp nơi, như là giữ tợn huyết văn. Nàng cả người nhìn qua đặc biệt khiếp người, bộ dáng kia dường như là theo trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Nếu không phải nàng kia đặc biệt quần áo cùng trước ngực cái kia như cũ bắt mắt đặc thù nhường Lục Kỳ có thể một chút nhận ra thân phận của nàng, chỉ dựa vào tấm này kinh khủng khuôn mặt, chỉ sợ thật sẽ để người sợ tới mức hoảng sợ gào thét. "U, đây không phải Hàn Tuyết cô nương mà, người sao tại nơi này?" Lục Kỳ cố ý gân cổ họng lớn tiếng hỏi, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác trêu tức. Có thể đợi hồi lâu, Hàn Tuyết lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là ngơ ngác đứng, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng đau thương. Gặp tình hình này, Lục Kỳ lại tiếp tục trêu chọc nói: "Ngươi hai vị bằng hữu đâu? Tại sao không có cùng ngươi đi ra đến a?" Hàn Tuyết môi run nhẹ nhẹ, trong mắt tuôn ra nước mắt, âm thanh khàn khàn mà run rẩy hồi đáp: bọn hắn đều đã chết." Thanh âm kia bên trong tràn đầy vô tận bi thống, giống như mỗi một chữ đều mang máu tươi cùng đau xót. Tại đây yên tĩnh trong rừng rậm quanh quẩn, là này thận trương không khí lại tăng thêm một vòng nồng đậm đau thương sát thái.